Chương 212, Hồng Ngọc Lâu, Kinh Lãnh Nguyệt. Chương 212, Hồng Ngọc Lâu, Kinh Lãnh Nguyệt. Lúc này trên phố đèn hoa mới lên, Chu Tước Đại Nhai tỏa ra ánh sáng lung linh, khắp nơi biển người huyên áo, ca múa mừng cảnh thái bình. Trần Tiêm cùng Kinh Hàn Tinh hóa thân thành một đôi thanh niên bộ dáng ân ái đạo lữ, giáp tay đi vào Hồng Ngọc Lâu trước. Một người tuấn lang phiêu dật, một người dịu dàng vũ mị, dường như một đôi tiện sát người bên ngoài bích nhân. Là ổn thỏa lý do, Trần Tiêm cũng vô dụng pháp thuật ẩn nấp tu vi, chỉ dùng bình thường giang hồ thuật dịch dung. Hai người tu vi đều là trúc cơ kỳ, xuất hiện ở đây cũng là vừa vặn, không hiện nông cạn, cũng không phát triển. Trần Tiêm cùng Kinh Hàn Tinh liếc nhau, liền đi hướng Hồng Ngọc Lâu đại môn. Vừa mới bước vào Hồng Ngọc Lâu, trên đường phố ồn ào náo động cùng phù hoa dường như một nháy mắt bị ngăn cách. Trần Tiêm tiên thiên thần hồn, trong phút chốc liền cảm nhận được một cô khác hẳn với ngoại giới đặc biệt khí tức. Cố khí tức này phi pháp trận, phi độc làm, thậm chí cũng không phải một ít linh vật phát ra, mà là một loại tầng cấp cao hơn lực lượng. Nếu như muốn hình dung, cái kia chính là linh vật. Là, chính là một loại tự nhiên mà thành, độc thuộc tại Hồng Ngọc Lâu đặc thù linh vật. Cố này linh vật, duy nhất hiệu quả chính là nhường đặt chân lâu này các tu sĩ tâm tình càng vui vẻ, tâm tính càng buông lỏng, nhìn thấy các mỹ nữ sẽ cảm giác càng mê người, từ đó đề cao thành giao suất. Trần Tiêm trong lòng run lên, cái này khóa vực thế lực lớn, còn không có ra tay, liền để người cảm nhận được không tầm thường, quả thực đáng sợ. Cùng ngoại giới đèn hoa lưu màu khác biệt, trong lâu tự thành một ô, tĩnh mịch, xa hoa lãng phí, còn mang theo một loại không dễ dàng phát giác xâm nghiêm trật tự. Mặt đất bày ra lấy như hồng vân gấm vóc giống như dị thú chăn lông, người hành tẩu trên đó, lặng yên không một tiếng động. Mái vòm cực cao, khảm nạm lấy có thể huyễn hóa tinh thần nhật nguyệt lưu ly bảo đỉnh, giờ phút này đang phát ra mông lung ánh sáng dịu dịu choáng, như là nguyệt hoa chút xuống, tạo nên tựa như ảo mộng không khí. Kỳ dị hương phân lượn lờ, thanh nhã kéo dài, xâm nhập phế phủ, có thể vớt bằng sao động, hàm ẩn linh thần tĩnh tâm hiệu quả. Qua lại người phục vụ đều là dung nhan tú lệ nữ tu, thân mang kiểu dáng thống nhất lại chất liệu khác nhau thanh lịch cung trang, nghi thái bạt vương. Các nàng đi lại nhẹ nhàng, ánh mắt bình tĩnh, đối mặt trúc cơ kỳ Trần Tiềm hai người không có chút nào khiếp ý, chỉ có vừa đúng cung kính cùng khoảng cách cảm giác. Một vị dáng người cao gầy, khí chất vũ mị trúc cơ sơ kỳ nữ hầu người tiến lên đón đến, thanh âm như ngọc vỡ rơi bàn, hoan nên hai vị đạo hữu quang lâm Hồng Ngọc Lâu. Thiếp thân Lưu Vân, là hôm nay tiền sảnh trưởng sự, không biết hai vị đạo hữu có gì nhu cầu. Ánh mắt của nàng tại Trần Tiềm trên thân hai người nhanh chóng đảo qua, cuối cùng rơi vào Trần Tiềm trên thân, hơi dừng lại. Hồng Ngọc Lâu nữ trưởng sự ánh mắt độc ác, bình thường liếc mắt liền có thể nhìn ra ai là người chủ đạo. Kinh Hàn Tinh trên mặt hiện hiện vừa đúng tiểu mị cùng quý khí, tựa sát Trần Tiềm, thanh âm dịu dàng, mang theo khàn khàn trầm thấp tiếng nói rất là chọc người. Nghe nói quý lâu trước đây không lâu thu một nhóm người mới, phẩm chất còn có thể, có nhiều khả năng là ta trong tộc huyết mạch. Ánh mắt của nàng dường như trong lúc lơ đãng đảo qua Trần Tiềm, mang theo một tia giận giấm chi ý. Phu quân lần này chính là muốn vì các nàng tìm cái an ổn kết cục. Làm phiên quản sự, đem những cô gái này mang đến nhìn qua. Lưu Vân vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ. Cái này là quen biết cũ chuột thân khách nhân, nàng cũng không phải là lần thứ nhất thấy, bình thường liên lụy ân oán tình kiều, cũng là Hồng Ngọc Lâu buôn bán một lớn nơi phát ra. Thì ra là thế. Lưu Vân khẽ gật đầu, dáng vẻ vẫn như cũ ưu nhã. Hai vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Bất quá, theo lâu quy, bất luận nhìn hoặc là giao dịch, đều cần nghiệm nhìn tiền bối tài lực bằng chứng. Chắc hẳn hai vị đạo hữu biết được quy củ. Nàng hoạt bát cười một tiếng, xuề bàn tay ra hư dẫn phương hướng, động tác tự nhiên trôi chảy. Trần Tiêm ung dung thản nhiên, ngón tay tại bên hông trên túi chứa vật một vệt, một cái lóe ra ôn nhuận linh quang, có khắc say nguyệt hai chữ ngọc phù liền xuất hiện tại trong tay. Hắn cũng không đưa cho Lưu Vân, chỉ là nhường nàng rõ ràng nhìn thấy. Túy Nguyệt cung khách quý ngọc phù, đủ chống đỡ 200.000 linh thạch hạn mức. Lưu Vân trưởng sự có thể hài lòng. Trần Tiêm ngữ khí bình thản, mang theo trúc cơ đại tu vốn có khí độ. Ngọc phù này đến từ Tâu Nguyệt Thượng, tại lúc này dùng có thể nói cực kỳ phù hợp, không chỉ có bất đi chút miệng lưỡi, còn vì hai người lai lịch tăng thêm lên một cái đáng tin lời chú giải. Túy Nguyệt cung bởi vì thu đầu nguyên nhân, cùng Hồng Ngọc Lâu giao dịch rất nhiều, chính là thực chí danh quý khách hàng lớn một trong, mặt mũi rất lớn. Lưu Vân xem như Hồng Ngọc Lâu phòng trước quản sự, tự nhiên nhận ra rất nhiều thế lực lớn tín vật, Túy Nguyệt cung ngọc phù, phân lượng tự nhiên không cần phải nhiều lời. Lưu Vân ánh mắt ngưng lại, xác nhận không sai, trên mặt ý cười lập tức chân thành tha thiết mấy phần. Nguyên lai hai vị đạo hữu đến từ Túy Nguyệt cung, thân phận tôn quý, tài lực tự nhiên không ngại. Xin mời đi theo ta. Nàng dùng tay làm dấu mời, cung kính phía trước dẫn đường. Cái này Hồng Ngọc Lâu không chỉ có chiếm diện tích quảng đại, hơn nữa trong lâu công trình vậy mà có chút hiện đại hóa. Tỷ như Trần Tiềm hai người liền bị dẫn tới một chỗ cùng loại với thang máy giản giáo bên trong, bình ổn được đưa tới không biết là mấy tầng chỗ cao. Sau đó ba người lại xuyên qua mấy đạo từ tinh diệu trận pháp ngăn cách hành lang, cảnh vật chung quanh càng thêm thanh lũ. Cuối cùng Lưu Vân đem bọn hắn đưa đến một chỗ tinh xảo viện lạc trước, cửa sân treo bảng hiệu thượng thư hai lớn hai nhỏ bốn chữ Tĩnh Vườn 13. Ai có thể nghĩ tới cái này cao lầu bên trong lại còn ẩn giấu đi tinh xảo lâm viên. Tiến vào trong nội viện, đình viện bố cục lịch sự tao nhã, hoa mục phồn thịnh. Lưu Vân đem hai người dẫn đến một gian rộng rãi sáng tỏ phòng lớn. Hai vị đạo hữu xin chờ một chút, thiếp thân bây giờ liền đi đem đám kia gần đây nhập lâu nữ tử mang tới. Lưu Vân hạ thấp người rời khỏi. Liên quan tới hỏa kinh cấp chư nữ đơn giản tin tức, Kinh Hàn Tinh tại hành tàu ở giữa đã cùng Lưu Vân đơn giản trao đổi qua, nàng đã minh bạch hai người mục tiêu, sẽ không mang lầm người. Trong thính đường chỉ còn lại có Trần Tiềm cùng Kinh Hàn Tinh. Kinh Hàn Tinh mặc dù cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng nắm chặt hai tay đốt ngón tay có chút trắng bệnh, tiết lộ nàng nội tâm kích động cùng lo lắng. Trần Tiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, lấy ánh mắt giá hiệu nàng ổn định. Kinh Lãnh Nguyệt chư nữ mặc dù bị bán nhập Hồng Ngọc Lâu đã có mấy tháng, nhưng Hồng Ngọc Lâu xuất phẩm, tất nhiên phải đi qua điều giáo huấn đạo, không có khả năng thu nhập trong lầu liền lập tức bán ra, cho nên bọn họ cũng là còn không có bị bán đi. Nếu như Trần Tiềm không phải xuất ra Túy Nguyệt cung ngọc phủ, khả năng còn mua không được những nữ nhân này. Bởi vì Hồng Ngọc lâu mặc dù cũng cùng thân phận không rõ người giao dịch, nhưng chỉ bán ra hoàn toàn điều giáo hoàn tất sản phẩm. Không bao lâu, tiếng bước chân chuyển đến. Lưu Vân dẫn mười mấy tên nữ tử đi đến. Cầm đầu là một tên tuổi chừng 27-28, dung mạo thanh lệ lại sắc mặt trắng bệnh nữ tử. Nàng người mặc đơn giản váy vải, thân hình gầy gò, khí tức phù phiếm, dường như gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Chính là Hỏa Kinh Cực đại tỷ, Kinh Lãnh Nguyệt. Tu vi của nàng rơi xuống tới luyện khí kỳ, giờ phút này nhìn qua, dường như liền phàm nhân võ giả cũng không bằng. Ở sau lưng nàng là một đại bang tuổi tác tại 13-14 tuổi tới 5-6 tuổi khác nhau thiếu nữ. Các nàng phần lớn mang trên mặt hoảng sợ cùng đề phòng, ánh mắt lại có vẻ quật cường mà cảnh giác, dường như bị hoảng sợ thú nhỏ đồng dạng. Kinh Lãnh Nguyệt khi nhìn đến Kinh Hàn Tinh ngay mắt, thân thể không dễ phát hiện mà rung động run một cái, nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên bắn ra một tia hào quang nhỏ yếu. Kinh Hàn Tinh mặc dù dịch dung cải trang, nhưng làm tỉ tỉ, nàng như thế nào nhìn không ra. Nhưng nàng trong mắt cũng không quá nhiều ý mừng rỡ, bởi vì nàng biết, rời đi Hồng Ngọc lâu chỉ là bước đầu tiên, về sau còn muốn bày thoát Diêu gia truy tung hãm hại, đây cũng không phải là chuyện dễ. Lưu Vân lặng lặng đứng hầu một bên, chức nghiệp tính mỉm cười giới thiệu nói, những này chính là đạo hữu người muốn tìm. Vị này gai đạo hữu mặc dù cảnh giới bị hao tổn, nhưng trong lâu đã cung cấp một chút tài nguyên, nhường có khôi phục hy vọng. Còn lại chư vị tư chất còn có thể, tiềm lực đều có thể. Trần Tiêm ánh mắt sắc bén như điện, cấp tốc đảo qua Kinh Lãnh Nguyệt cùng những cái kia thiếu nữ. Thân mục thuật phía dưới, Kinh Lãnh Nguyệt kinh mạch trong cơ thể nát ngấn cùng lung lay muốn bại đạo cơ không chỗ chết thần, mà các thiếu nữ trên thân thì có linh lực giam cầm ẩn ký. Hồng Ngọc lâu thủ đoạn, quả nhiên tinh diệu. Trần Tiêm nhìn ra được, những thủ đoạn này là tinh khí thần một thể cấm chế, người bên ngoài rất khó giải khai. Phu quân, là trong tộc bọn tỉ muội. Kinh Hàn Tinh cố nén nước mắt, tiến lên một bước, thanh âm khẽ run, "Ai, đám hải tử đáng thương, bị cha tấn thành bộ dạng này." Nàng chuyển hướng Trần Tiêm, ngữ khí mang theo cầu khẩn, "Phu quân, đưa các nàng đều mang về a." Trần Tiêm ra vẻ trầm ngâm, lập tức thở dài, "Cũng được, đã là ngươi trong tộc huyết mạch, cũng không thể bỏ mặc." Hắn nhìn về phía Lưu Vân, gọn gàng dứt khoát, "Nói cái giá đi. Những người này, ta muốn hết." Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia chuyện làm ăn thành giao vui mừng, tiền bối sảng khoái. Gai đạo hữu tình huống đặc thù, mặc dù căn cơ bị hao tổn, nhưng kiến thức kinh nghiệm còn tại, đạo hữu thoại nguyện đầu nhập, tu vi cũng có khôi phục hy vọng. Liền lấy thấp nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ năm thành định giá, 15.000 linh thạch liền có thể. Đến mức còn lại những này tiểu hữu, đều có linh căn tư chất, tiềm lực không tầm thường, đây là kỹ càng giới mục biểu. Dứt lời, đưa qua một cái ngọc giản. Trần Tiêm tiếp nhận, thần thức quét qua, liền đã xong không sai. Hồng Ngọc lâu đem những này hỏa kinh cước bé gái mồ côi, căn cứ linh căn, thể chất, tu vi, linh tính đẳng cấp dị, đánh giá là giáp, ất, bánh ba cái cấp bậc, giá cả phân biệt là 1.350 linh thạch. Tổng giá trị 10.4750 linh thạch, lại thêm Kinh Lãnh Nguyệt 15.000, tổng cộng 29.750 linh thạch. Lưu Vân cười nói, như đạo hữu duy nhất một lần bao tròn, ta có thể cho đạo hữu một cái lớn chiết khấu, chỉ lấy 28.000 linh thạch liền có thể. Cái giá tiền này có thể so với một cái thượng phẩm linh khí, nếu không phải đánh lấy cứu rỗi huyết mạch nguy trang, chỉ muốn mua một chút nữ nô cùng lô đỉnh lời nói, giá cả liền sẽ thấp rất nhiều. Nhưng linh thạch Trần Tiềm không thiếu. Đừng nói hắn tự thân có mười mấy vạn, chính là gai, ao hai nữ bên trên giao cho hắn linh thạch, cũng có hơn 3 vạn, cũng đủ mua. Tốt, có thể. Trần Tiềm lông mày đều không có nhíu một cái, lạnh lùng nói, còn có, giải trừ các nàng cấm chế trên người. Lưu Vân nụ cười trên mặt càng tăng lên, không có vấn đề, đạo hữu chờ một chút, thiếp thân lập tức căn bài, cũng chuẩn bị tốt thân khế ngọc phủ. Chỉ thấy nàng đánh ra một đạo pháp quyết, linh quang lóe lên liền tan biến vào hư không bên trong. Rất nhanh, một tên kết đan sơ kỳ tu vi lão hầu vô thanh vô tức xuất hiện tại trong sảnh, hiển nhiên là đến là Hỏa Kinh Cực chư nữ giải trừ cấm chế. Lưu Vân tiến lên cung kính chào, cũng chỉ điểm trong sảnh chư nữ. Lão hầu gật gật đầu, cũng không cùng người nói chuyện, chỉ là ngón tay liền chút, mấy chục đạo linh quang liền đánh vào Kinh Lãnh Nguyệt cùng chúng nữ hài thể nội. Kinh Lãnh Nguyệt đám người khí tức một cơn chấn động, đợi đến chậm rãi kiểm chế bình ổn về sau, đều có khác biệt trình độ tăng lên. Lúc đầu các nàng, đừng nói vận chuyển pháp lực, ngay cả bản thân khí lực cũng không bằng phạm nhân chẳng đấy. Lão hầu thi pháp hoàn tất, lại một câu không nói, chỉ là một cái thoáng liền biến mất rời đi. Thân khế ngọc phù cũng rất nhanh đưa tới, đó cũng không phải mua bán khế ước, mà là trừ nữ khống chế lệnh phù. Lão hầu giải trừ, chỉ là pháp lực, khí huyết phong cấm, nhưng thần hồn cấm chế là không giải trừ, vì không đến nỗi bán đi hàng phệ chủ, đạo này cấm chế chính là sau cùng bảo hộ. Đây cũng là Hồng Ngọc lâu truyền thống, Trần Tiềm cũng minh bạch, tiếp nhận ngọc phù, không có nhiều lời. Với hắn mà nói, muốn giải trừ cái này cuối cùng cấm chế, hiển nhiên cũng không khó khăn. Tiếp nhận Lưu Vân đưa tới ngọc phù, cẩn thận dò xét một phen về sau, Trần Tiềm xác nhận không sai, liền thống khoái mà kết toán cần thiết linh thạch. Tất cả giao dịch xong, Lưu Vân tự mình đem chúng nữ giao tiếp cho Trần Tiềm. Kinh Hàn Tinh hô hấp hơi có vẻ gấp rút, tiến lên giữ chặt tỷ tỷ tay. Kinh Lãnh Nguyệt đối với Trần Tiềm làm một lễ thật sâu, trung khí tuy có chút không đủ, nhưng cũng nghe ra được trong đó kiên định, tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Tiềm gật gật đầu, thu hồi ngọc phủ, đi thôi, về nhà. Thanh âm của hắn mặc dù bình thản, lại để cho tất cả Hỏa Kinh Cực nữ tử trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Tại cùng Lưu Vân thương lượng một phen sau, Lưu Vân sai khiến một chiếc xe thú chở chúng nữ tử cửa sau ra Hồng Ngọc lâu. Đây là Hồng Ngọc lâu vốn là có phục vụ, có thể vì đại lượng mua sắm nữ nô hộ khách cung cấp tiện lợi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không muốn. Trần Tiềm đương nhiên muốn, ít ra hành tung càng mịt mờ chút. A Tạp đã thông biết Diêu Quả Nguyên, nhường hắn trong đoạn thời gian này thoáng chuyển Diêu ra giám thị, nhường Trần Tiềm có thể đem chư nữ xinh đẹp không sai mang rời khỏi Hồng Ngọc Lâu. Có Diêu Quả Nguyên cái này nội ứng, Trần Tiềm cùng chúng nữ thuận lợi đi vào trước mấy ngày mướn được trong tiểu viện. Đóng lại tiểu viện đại môn, cẩn thận xem xét cũng không cái gì di lưu chi vật sau, Trần Tiềm dặn dò Kinh Lãnh Nguyệt cùng Hỏa Kinh Cấp chúng bé gái mồ côi không nên chống cự, liền tại các nàng trong ánh mắt đờ đẫn, đưa các nàng nguyên một đám thu nhập mệnh luân giới. Một bên khác, Trì Thiên Liễu cùng Trần Vân Hy đã ở Huyền Châu biệt viện cửa ra vào chờ lấy các nàng, còn sót lại sự tình, hai nữ cùng Kinh Hàn Tình tự sẽ an bài tốt. Có thể tưởng tượng, nên đón Hỏa Kinh Cấp chúng nữ chính là theo nhau mà tới nhận biết bạo kích, hy vọng các nàng có thể nhanh một chút trở tới, Trần Tiềm cũng không muốn đối mặt nguyên một đám lơm lớp lo sợ ngốc đầu ngõng. Chờ trong tiểu viện chỉ còn lại có Trần Tiềm phía sau một người, hắn bật cười lớn, chuyện xuôi gió xuôi nước, hoàn mỹ thu quan, tuy là sớm có dự liệu, cũng không khỏi cảm thấy một hồi thỏa mãn. Cái tiểu viện này là sẽ không tới, tiểu viện quyền tài sản thuộc về Ngự Thú Tông, Diêu gia cho dù tra được nơi này, cũng không có hậu tục manh mối. Không gian giới môn lặng yên mở ra, Trần Tiềm đi vòng Vạn Thú Thiên, sau đó trở lại Vân Tụ Phường Tam Giai Độc Phủ. Nên đón hắn là Tô Nguyệt Thường tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Trần Tiềm giữ chặt giai nhân bàn tay như ngọc trắng, đi vào ngũ hành khóa trong linh trận. Hắn tiến giai trúc cơ cũng tới thu quan thời điểm. Động phủ phía trên trong hư không, xoay quanh hội tụ gần một tháng linh vân, bắt đầu dần dần thu nạp. Người có kinh nghiệm xem xét, liền biết động phủ tấn cấp chi người đã tới đột phá cuối cùng giai đoạn, mà lại là sắp thành công. Bởi vì nếu như thất bại, linh vân sẽ như cùng pháo hoa nở rộ đồng dạng, bay một tiếng hướng tứ phương mở rộng, tiêu tán thành vô hình bên trong. Động phủ bên ngoài đã vụn vặt lẻ tẻ hội tụ một chút chúng quanh ở lại tu sĩ, chờ lấy tân tấn trúc cơ đại tu lộ diện, kết bạn một phen. Đương nhiên, đều là chút chút thời kỳ đầu kỳ tu sĩ, tu vi cao sẽ tự kiểm chế tu vi, sẽ không chủ động tới chúc mừng. Chương 213, tu tiên cũng giảng thế thái nhân tình. Chương 213, tu tiên cũng giảng thế thái nhân tình. Sau một ngày, động phủ trên không xoay quanh linh vân, rốt cục hoàn toàn bị hoàn toàn thu nạp, hấp thu hầu như không còn, không có chút nào tiêu tán. Điều này đại biểu lấy trong động phủ trúc cơ tu sĩ đã cơ bản hoàn thành tấn cấp, cảnh giới sơ bộ vững chắc. Tê nhìn cái này thu công tư thế, vị đạo hữu này công pháp cùng căn cơ đều là siêu quần bạt tụy, đại đạo có hy vọng à? Không sai, cho dù là vạn linh thành, cũng nhiều năm không thấy tới căn cơ như thế hùng hậu đạo hữu. Lần trước nhìn thấy có thể chúc hạ bực này đỉnh cấp linh tính đạo cơ đồng đạo, vẫn là chân đan diệp gia thiên tiểu a. Không sai, mấy năm trước chuyện, ngay lúc đó linh vân khí thế, quy mô cũng kém không nhiều. Tu tập tại Trần Tiềm ngoài động phủ top 5 top 3 trúc cơ lại tu, đều cùng một chút người quen thấp giọng giao lưu, trong giọng nói không thiếu tán thưởng chi ý những người này, phần lớn là tu vi có thành tựu tán tu, cũng có số ít vì đại gia tộc, trung tiểu thế lực cao tầng. Trong bọn họ đại đa số đều là miễn cưỡng đúc thành hoàn chỉnh đạo cơ mà thôi, thậm chí có một ít vẫn là tàn phá đạo cơ, tiến thêm một bước cơ hồ vô vọng. Có thể thành tựu không tỷ vết đạo cơ đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại Vạn Linh Thành bên trong cũng có thể xông ra hiển hách thanh danh. Rời cái này chút vây xem tu sĩ, sau đó một tòa núi nhỏ bên trên đang có hai nữ một nam ba đạo thân ảnh đang xa xa nhìn về phía Trần Tiềm động phủ phương hướng. Lâm sư thúc, Trần đại ca tấn cấp thành công không? Trong ba người, khí chất nhã nhặn, khuôn mặt tiểu mỹ thiếu nữ ngựa khí kích động hỏi. Bên cạnh người thiếu niên cũng nhìn lại, hiển nhiên cũng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Thân hình của hắn hùng tráng chi cực, giống như một đầu hám địa bạo gấu con non. Không sai. Ở giữa thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười gật đầu, Trần huynh đã hoàn thành tấn cấp, chờ tu vi củng cố tốt, hẳn là có thể xuất quan. Nàng khí tức rõ ràng so bên cạnh hai cái thiếu niên thiếu nữ cường đại hơn nhiều, nhưng tuổi tác nhìn lại là không sai biệt lắm, nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là cặp kia linh động chi cực hai con người. Ba người này chính là Ngự Thú Tông chân truyền thải điệp tiên tử Lâm Viễn Dương, Ngự Thú Tông năm nay luyện khí thi đấu khôi thủ Yến Nhiên, cùng Yến Nhiên huynh trưởng Yến Phi. Yến Nhiên huynh muội cái này mấy tháng đến, một mực tại Vạn Linh Tháp bên trong bế quan, hai người đều thu hoạch cực lớn. Yến Nhiên tình lình đã tấn cấp tới luyện khí tầng 9, mà Yến Phi cũng tới luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Phải biết, hơn nửa năm trước, huynh muội đều vẹn vẹn luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ mà thôi. Nhanh chóng như vậy tấn cấp tốc độ, đã đủ để khinh thường tuyệt đại đa số Lê Quốc Tiên môn luyện khí đệ tử. Nhưng hai người rõ ràng khí tức hùng hậu, căn cơ vững chắc, cảnh giới hiển nhiên đã có chút vững chắc. Vạn Linh Tháp là cao đẳng không gian linh bảo, có thể xưng Ngự Thú Tông đệ nhất chí bảo, cũng là tông môn trọng yếu nhất truyền thừa bảo vật. Trong tháp có hoàn thiện đệ tử bồi dưỡng quá trình, thông qua tạo ra chiến đấu huyễn cảnh, nhường đệ tử tại lịch luyện bên trong thu hoạch ban thưởng, cung cấp thích hợp nhất Ngự Thú Tông đệ tử công pháp, bí thuật, tấn cấp tài nguyên chờ một chút, là tất cả Ngự Thú Tông đệ tử nhất hướng tới tiềm tu chỗ. Lâm Viễn Dương vừa dứt lời, Yến Nhiên xinh đẹp trên mặt trong nháy mắt toát ra xinh đẹp đủ cười, dường như băng tuyết ban đầu tan sau tia nắng đầu tiên. Nàng vô ý thức hướng phía trước đạp một bước nhỏ, mép váy phôi sức phản xạ ra lấp loé ánh sáng nhạt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Tiềm động phủ phương hướng, dường như hận không thể lập tức bay qua. Quá tốt rồi, ta liền tin tưởng Trần đại ca nhất định được. Yến Nhiên ngữ khí nhảy cẫng, mang theo đối Trần Tiềm gần như tin tưởng mù quáng. Nàng đầu vai tiểu tuyết tròn xương ảnh cũng cảm giác được chủ nhân cảm xúc, dùng cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt của nàng, đen bóng ánh mắt đồng dạng tò mò nhìn qua bên kia. Đến mức nàng chân chính át chủ bài, ba đôi bích ngọc hồ thanh lam lại là không tốt tùy tiện hiện thân. Một bên Yến Phi cũng mở cái miệng rộng, trung điệp vỗ xuống bắp đùi của mình, ồm ồm cười nói, ha ha, ta liền biết Trần đại ca là hán tử đỉnh thiên lập địa. Chúc cơ tính là gì, tương lai kết đan, Nguyên Anh cũng khẳng định không đáng nói. To lớn giọng tại tĩnh mịch đỉnh núi có vẻ hơi đột ngột, trêu đến Lâm Viễn Dương không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ca ca, nhỏ giọng chút. Yến Nhiên đoán trách chừng mắt nhìn huynh trưởng một cái, nhưng đôi lông mày khỏe mắt ý mừng làm thế nào cũng giấu không được. Nàng nhìn về phía Lâm Viễn Sương, mang theo vài phần chờ mong, "Lâm sư thúc, Trần đại ca còn tại vững chắc cảnh giới, không biết chúng ta bây giờ thuận tiện đi chúc mừng sao?" Nàng biết tu sĩ sau khi đột phá đều cần thời gian củng cố, sợ tùy tiện quấy rầy ảnh hưởng đến Trần Tiệm. Nhưng đáy lòng tưởng niệm, đầy bụng nhu tình, nhưng lại nhường nàng kìm nén không được, muốn lập tức liền gặp được Trần Tiệm. Lâm Viễn Sương nhìn xem Yến Nhiên bộ kia muốn gặp lại do dự bộ dáng, đang muốn nói chuyện. Hai người thức hải bên trong, lại không hẹn mà cùng truyền đến Trần Tiệm dạy giọng ôn nhuận tiếng nói. "Nhiên muội muội, ngươi đã đến. Hơn 2 tháng trước không có gặp ngươi, ta còn đang tiếc nuối đâu. Mau dẫn Cao Bồi cùng một chỗ tới. Thả lỏng, đừng lộ ra. Viễn Sương, ta biết ngươi đã tới qua nhiều lần, bế quan bên trong có nhiều lãnh đạm a. Mời đến động phủ một lần. Cái này tấn cấp dị tượng, vốn là giả, Trần Tiệm trạng thái, đương nhiên cùng phía ngoài các tu sĩ dự đoán bên trong hoàn toàn khác biệt. Hắn chỗ nào cần củng cố cảnh giới gì?" Đang cùng Tô Nguyệt Thường ngọt ngào tự thoại, thỉnh thoảng xính chút miệng lưỡi, trên tay tiện nghi. Thu nạp linh vân về sau, tự nhiên phân phó A Tạp giám tra một chút động phủ xung quanh tình huống. Sau đó, hắn liền mừng rỡ phát hiện, Lâm Viễn Sương đang mang theo Yến Nhiên, Yến Phi, tại hơn 10 dặm địa ngoại ngọn núi nhỏ bên trên, trông mong trông về phía xa lấy động phủ của mình. Rất rõ ràng, hai minh muội vừa mới xuất quan, Lâm Viễn Sương lại biết bọn hắn cùng chính mình quan hệ, rõ ràng chính mình sắp xuất quan, liền dẫn bọn hắn cùng đi. Trần Tiềm thâm thúy trong con ngươi ấm áp hiện hiện, có người quan tâm tình đương nhiên là tốt, lập tức lại hóa thành một tia danh mãnh. Như thế khoảng cách, nếu như trực tiếp truyền âm cho các nàng, có thể hay không để các nàng ngoác mồm kinh ngạc. Nghĩ đến liền làm, hắn coi như tâm lý tuổi đã rất thành thục, nhưng thiếu niên tâm tính vẫn là không ít đổi. Chính mình bây giờ tu vi tiến nhanh, chút nào nói không khoa trường, đủ để được xưng tụng trúc cơ kỳ người thứ nhất, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần khoe khoang tâm tư. Hắn nhếch miệng lên một vẻ ý cười, tâm niệm vừa động, liền thông qua A Tạp giám sát biết huyền lĩnh vực, thần thức truyền âm qua. Không nói Lâm Viễn Sương cùng Yến Nhiên trong lòng hai cô gái kinh đảo hải lãng, Trần Tiềm đứng người lên, buông xuống một mực bụi ở trong ngực hắn Tô Nguyệt Thường, hôn một chút nàng non mềm cơ hồ có thể bóp đạt được nước má ngọc, nói rằng: "Nguyệt Thường, ta muốn ra cửa đón khách." Tô Nguyệt Thường tiểu mị giận hắn một cái, giúp hắn làm sửa lại một chút áo bào, nói: "Đi thôi, ta liền không ra mặt." Trần Tiêm cười cười, Tô Nguyệt Thường lúc này xuất hiện, xác thực không tốt giải thích, liền gật gật đầu, đưa nàng đưa vào mệnh luân giới bên trong. Tiếp xuống, còn cần nàng hỗ trợ luyện chế pháp bảo, trong khoảng thời gian này sưu tập đến vật liệu, linh vật đều đã giao cho nàng, nhường nàng đi trước chỉnh lý một phen cũng tốt. Tô Nguyệt Thường sau khi rời đi, Trần Tiêm có chút bung ra một chút tu vi, tự nhiên tràn ra ngoài ra nhàn nhạt linh áp, cảm ứng, càng phù hợp một cái ban đầu tấn trúc cơ đại tu trạng thái, lúc này mới cất bước đi hướng động phủ đại môn. Âm âm nặng nề cửa đá chậm rãi hướng hai bên trượt ra, sáng sớm mở mở dương quang cùng không khí thanh tân cùng nhau tràn vào động phủ thiên đình. Xung quanh không gần không xa vây xem các tu sĩ tinh thần phân chấn, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một vị thân mang đơn giản ngọc pháp bảo màu trắng người thanh niên, đang chậm rãi đi ra động phủ. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vừa mới sau khi đột phá nhuệ khí, mặc dù tốt dường như khí tức đã tận lực thu liễm, nhưng này trúc cơ kỳ đặc hữu hùng hồn uy áp cùng pháp lực ba động, đều rõ ràng nói cho chung quanh tất cả mọi người, vị này chính là vừa mới trúc cơ thành công đại tu. Hơn nữa, tại rất nhiều trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xem ra, người trẻ tuổi kia khí thế khiếp người chi cực, khí huyết quần quật như là hồ lô, trong nháy mắt liền để bọn hắn sinh ra không thể địch nổi cảm giác. Cái này tuyệt đối là bất thế gia thiên kiêu nhân vật. Chúc mừng đạo hữu trúc cơ công thành, đại đạo có hy vọng, cung chúc đạo hữu đạo cơ vĩnh cố, phúc trạch kéo dài. Trần Tiêm lộ diện một cái, lập tức liền có không ít phản ứng nhạy bén trúc cơ tán tu tiến lên chào, chắp tay chúc mừng, trên mặt chất đầy nụ cười chân thành, thanh âm liên tục không ngừng: "Chúc mừng đạo hữu, tinh thuần như thế hùng hậu khí tức, quả thật là căn cơ tuyệt đỉnh. Tại hạ là Thiên Vân Sơn Tiêu thị Tiêu Hằng, chuyên tới để chúc mừng." Một vị thân mang gia tộc phục sức trung niên trúc cơ tu sĩ, ngữ khí càng là thân thiện, hình như có mời chào chi ý cái này Thiên Vân Sơn Tiêu gia, Trần Tiềm cũng đã được nghe nói, là Ngự Thú Tông chế hạ mười mấy giả đàn gia tộc một trong, cùng Huyền Vũ Linh Vương gia là một cấp bậc. Đạo hữu tuổi còn trẻ liền xây thành như thế đạo cơ, tiền đồ vô lượng a. Không biết nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta trăm thịnh tương minh. Tài nguyên cung phụng tuyệt đối hậu đãi. Một cái thương nhân ăn mặc tu sĩ xuyên qua đám người, đầy nhiệt tình đưa lên ngọc chất danh thiếp. Những này xuống lại tới các tu sĩ lao nhau, có thuần túy chúc mừng, có muốn kết giao, càng có ném ra ngoài cảnh ô lưu ý đồ mời chào. Cái này chủ yếu là bởi vì Trần Tiềm tuổi tác đã nhẹ lại lộ ra rất lạ mặt. Nếu như hắn bối cảnh quá cứng lời nói, tiềm lực như thế ưu dị tu sĩ, rất không có khả năng sẽ độc thân tại Vạn Linh Thành bên trong tân cấp trúc cơ. Cho nên rất nhiều vây xem tu sĩ đều suy đoán, khả năng này là một cái phúc duyên thâm hậu tán tu, vì vậy ý đồ mời chào người thì càng nhiều. Trần Tiêm thầm nghĩ trong lòng, cái này Vân Tụ Phường ở lại tu sĩ, cái cá nhân tình luyện đạn, thiện trí giúp người, nói chuyện lại êm hay, hắn siêu ưa thích nơi này. Đối Lê Quốc Đông đảo lớn nhỏ thế lực mà nói, một cái tiềm lực vô hạn, phía sau lại không có cường đại bối cảnh tân trúc cơ, quả thực chính là bánh trái thơm ngon. Thường thường đều là thế lực khắp nơi chú ý cùng lôi kéo đối tượng. Trần Tiêm mặt chứa ôn hòa ý cười, ôm quyền hướng tứ phương từng cái đáp lễ, bình tĩnh những phó đám người khách sáo cùng thăm dò. Lời nói cử chỉ cũng không lộ ra tiêu căng, cũng không quá đáng thân thiện, vừa đúng triển hiện phong thái của mình cùng khí độ, để cho người ta nhìn đến say mê. Đa tạ các vị đạo hữu nâng đỡ, tại hạ vừa mới đột phá, còn cần vững chắc cảnh giới, tạm không tiện cân nhắc cái khác, chỉ có thể đa tạ qua các vị đạo hữu hảo ý. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn như tùy ý đảo qua đám người, lại tinh chuẩn bắt được cách đó không xa đã lặng lẽ đi tới ba đạo thân ảnh. Khoe miệng ý cười, không khỏi lại sâu hơn mấy phần. Các vị đạo hữu, ta chính là Phượng Lâm Cốc Trần Thị tử đệ Trần Vân Tiềm, nay may mắn chúc hạ đạo cơ, có chút đạo hạnh tầm thường, đặc chuẩn bị tại 100 ngày sau tại Tiềm Long Sơn đạo trưởng cử hành chúc cơ cùng kết thân điện lễ. Các vị đạo hữu như có thể bất chút thì giờ đến, Trần Mộ nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Hôm nay vội vàng, chiêu đại không chú đáo, kính tỉnh thông cảm. Đúng lúc này, Lâm Uyển Dương mang theo Yến Nhiên hai huynh muội đã đi tới động phủ trước cửa cách đó không xa, nhưng cũng không trực tiếp xâm nhập tới đám người hạch tâm bên trong. Trần Tiêm lúc này công bố thân phận, lại rộng mà cáo chi đem cử hành chúc cơ điện lễ sự tình, cũng là nghĩ nhân cơ hội này, lại kích thích Hạ Vừng ra, để bọn hắn không giữ được bình tĩnh, cho bọn họ cái cơ hội tốt. Lại nói, hắn chính là không nói ra thân phận của mình, như thế quang minh chính đại biểu diễn, không ra 1-2 ngày, Vạn Linh Thành bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực, cũng có thể đem tin tức của hắn tra được cái 7-8 phần. Vương gia như còn muốn chèn ép Trần gia, lần này điện lễ, thế nhưng là cái không thể buông tha cơ hội tốt. Trần Tiêm cũng nghĩ bọn hắn tập trung hỏa lực tới chỗ này đến, ít tại phương diện khác dở trò. Bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở, miễn cho 100 quyền đến. Một lần là xong, hoàn toàn đặt vững Hạ Ngự Thú Tông chế hạ biên giới Tây Nam sừng đệ nhất gia tộc địa vị, nhường Trần gia đạp vào càng nhanh phát triển quỹ đạo. Nghe được Trần Tiềm để lộ thân phận, chung quanh rất nhiều mong muốn mời chào người, không khỏi hơi cảm thấy thất vọng, đành phải tạm thời coi như thôi. Nhao nhao đối Trần Tiềm mời nhiệt tình đáp lại, biểu thị đến lúc đó nhất định trình diện cùng nhau hạ vân mây. Trần Tiềm đương nhiên sẽ không hoàn toàn coi là thật, nhìn rất nhiều người biểu lộ liền biết, bọn hắn phần lớn không biết rõ Phượng Lâm Cốc ở vào phương nào, thực lực bao nhiêu, lúc này nhiệt tình đáp lại, bất quá là thế thái nhân tình mà thôi. Lập tức các tu sĩ dần dần cáo từ rời đi, Trần Tiềm chắp tay tiễn biệt. Nhao nhao hỗn loạn một phen sau, rốt cục thanh tĩnh nhiều. Lâm Viễn Sương ba người, lúc này mới chậm rãi đi tới. Cùng ở một bên Yến Nhiên, sớm đã sắp không kìm nén được tình ý cầm đầu Lâm Viễn Sương thân mang thải điệp nguyên bay xa, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, nàng mặt mày còn cong đối với Trần Tiềm cười nói, "Lạn huynh, chúc mừng ngươi chúc cơ thành công, đều nhanh đuổi kịp tiểu muội ta." Ha 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 nói xong, chính mình ngược lại buồn cười cười ra tiếng. Trần Tiềm cùng Yến Nhiên hai huynh muội đều nhận lấy nhiễm, tâm tình biến nhẹ nhõm thanh thoát rất nhiều. Lâu không gặp gỡ một chút khoái động tâm tình, cũng biến thành thư giãn rất nhiều. Lâm Viễn Sương này vừa xuất hiện, lại nói chuyện như vậy, chung quanh còn chưa đi xa tu sĩ, không ít người đều nhận ra vị này Ngự Thú Tông gần đây thanh danh vang dội chân truyền đệ tử, thải điệp tiết tử, nhao nhao đối Trần Tiềm quăng tới ánh mắt kính sợ. Ngự Thú Tông chân truyền đích thân đến chúc mừng, cái này đủ để chứng minh vị này tân tân trúc cơ thân phận bất phàm. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng, không có căn cơ gì bối cảnh cái nhìn, có thể nói là một trời một vực. Những cái này mong muốn mời chào Trần Tiềm tâm tư, lập tức tiêu tán hầu như không còn. Mấy cái trúc cơ tu sĩ đã ở cân nhắc, trong ngày sau tham gia trúc cơ điển lễ, chính mình nên đưa chút dạng gì lễ vật. Đây chính là cái tiềm lực, về sau thậm chí khả năng phát triển thành của trụ. Giao hảo, nhất định phải giao hảo. Tu tiên, không phải chỉ là chém chém giết giết, càng phải giảng cứu thế thái nhân tình. Theo cách Trần Tiềm càng ngày càng gần, Yến Nhiên tâm cũng nhảy càng lúc càng nhanh, cơ hồ giống như là muốn tung ra lồng ngực. Mấy tháng không thấy, Trần đại ca biến càng cao hơn đại anh rất. Bây giờ tấn cấp trúc cơ, khí thế uy nghi, càng làm cho nàng ái mộ chi tình càng lớn. Cùng Trần Tiềm nhìn đến quen thuộc ánh mắt kết nối bên trên, trong đó vẻ kia quen thuộc ôn hòa ý cười không thay đổi, Yến Nhiên lập tức biết, Trần đại ca vẫn là ban đầu người kia, sẽ không bởi vì tu vi cao thâm, liền biến dạng. Tràn đầy tưởng niệm cùng thích thú, nhưng nàng cực lực muốn có thận trọng trong nháy mắt tiêu tán, không để nén được kích động, thanh âm có chút run rẩy, chúc Trần đại ca đạo cơ vững cố. Đại đạo trưởng thanh. Chương 214, Trần đại tu sĩ truyền đạo hội. Chương 214, Trần đại tu sĩ truyền đạo hội. Yến Phi thì không có như vậy giảng cứu, xa xa liền đối với Trần Tiềm ôn quyền không người, kính sợ không nhiều, chân thành lại tràn đầy, giọng to nói, "Trần đại ca, chúc mừng a. Ta liền biết ngươi nhất định thành. Thật lợi hại a." Trần Tiềm nhìn thấy Yến Phi bản sắc vẫn như cũ, cũng rất là thoải mái, đối với hắn lồng ngực tới một quyền, cao bồi, không sai, nhanh như vậy 8 tầng. Yến Phi chất phát cười một tiếng, vẫn là tiểu muội lợi hại. Nàng đều 9 tầng. Trần Tiềm nhìn về phía Yến Nhiên, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn gật đầu nói, "Đúng vậy a." Rất khó tưởng tượng ngắn ngủi mấy tháng trước, tại Thanh Nham Sơn quen biết lúc đó, các ngươi huynh muội tình huống Yến Nhiên vang giọng nói, đều là nắm Trần đại ca phúc. "Không, không, là các ngươi tư chất ưu dị, phúc duyên thâm hậu." Trần Tiềm luốt luốt Yến Nhiên cái đầu nhỏ, "Ta cũng không có mặt mũi nhường lạc chân nhân thu ngươi làm đồ. Không có gặp phải Trần đại ca, chúng ta cũng không cơ duyên nhìn thấy sư phó." Yến Nhiên cười nói tự nhiên nói, "Tốt tốt, không nói." Trần Tiềm bắt lấy Yến Phi tay, ánh mắt lại nhìn về phía hai nữ, "Đến." "Huyền Dương, Nhiên muội muội." Tiến nhanh vào phủ. Ngay tại mấy người kia gặp nhau vui mừng, tận hớn hở lúc, A Tạp kia đặc biệt ngốc manh lọ lì âm tại trong thức hải của hắn băng lên. "Chủ nhân." Phương hướng tây bắc 3 dặm, phát hiện 2 tên tu sĩ trên người có diêu da tín vật. Đông nam phương hướng 5 dặm có tu sĩ đang dùng nhiếp linh trận bàn. Do xét chủ nhân khí tức Trần Tiềm hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia băng lãnh. Hắn nhìn xuống A Tạp giám sát đến hình tượng. Diêu da không cần nói, chính mình mấy ngày trước đây cùng Kinh Hàn Tinh đi rời chống ẩn biên, đoán chừng là bị Diêu da chú ý tới. Diêu Quảng Nguyên chỉ là ám giao đường chỉ huy phó làm, Vạn Linh Thành bên trong, Diêu gia còn có những lực lượng khác, nhưng không sao, nếu là dám tới quấy rầy lão tử, liền thuận tay thu thập. Đến mức đông nam phương hướng tu sĩ, Trần Tiềm nhận ra là Huyền Vũ Linh Vương gia trúc cơ, không nghĩ tới cũng ở kề bên này. Vừa rồi vây xem tu sĩ bên trong, liền có con hàng này. Trần Tiềm biểu lộ thân phận sau, hắn liền lặng lẽ rút đi, không nghĩ tới phải đi lấy nhiếp linh trận bàn. Không cần phải để ý đến bọn hắn, Diêu gia hiện tại đều nắm trong tay, đến mức vương gia vẫn chưa tới thanh toán thời điểm. "Vâng, chủ nhân." Trần Tiêm dường như đối xung quanh nhìn trộm không hề có cảm giác, chỉ là ôn hòa cùng Lâm Viễn Dương, Yến Nhiên huynh muội Hàn Nguyên, phía trước chỉ dẫn các nàng tiến vào độc phủ. Một mảnh hài hòa hân hoan bầu không khí hạ, phun trào mạch nước ngầm đã ở im hơi lặng tiếng ở giữa triển khai, cuối cùng rồi sẽ đem một ít đầu nguồn hoàn toàn gột rửa không còn, mới có thể ngừng. Mười mấy ngày sau, Vạn Linh thành phương đông mấy ngàn dặm bên ngoài nào đó chỗ trên bầu trời. Trần Tiêm đem Phong Mạt Mạt vòng ôm vào trong ngực, hai người đứng thẳng ở một khung từ một loại nào đó không biết phong hệ linh cầm khung xương chế tạo linh khí cấp diều hâu bên trên, đang lấy tiếp cận trúc cơ hậu kỳ đại tu phi độn tốc độ đang bay nhanh đi đường bên trong. Nơi đây hư không cao đến 8000 trượng tả hữu, đã tới gần trúc cơ kỳ tu sĩ phi hành cực hạn độ cao, nhưng đối Trần Tiêm tới nói, lại không phải cực hạn. Cao như vậy địa phương, Phong Mạt Mạt căn bản thấy không rõ trên đất cảnh sắc, nàng lại không quan trọng, đang vui vẻ tại Trần Tiêm bên thai nói rông dài lấy nữ nhi tiểu linh tịch chuyện lý thú, hay là trong tu luyện đụng phải nan đề, lĩnh ngộ được tâm đắc chờ một chút, tùy tâm sử dụng, nghĩ đến đâu liền nói đến đâu. Trần Tiêm cũng nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng nói một cách đơn giản hơn mấy câu cái nhìn, hoặc là đối tiểu Thanh Mai nào đó chút ý nghĩ, cách làm biểu thị hạ đồng ý một bên điều khiển phi hành linh khí, một bên cùng thê tử nói chuyện phiếm, đối Trần Tiêm tới nói không có áp lực chút nào. Dưới chân cái này diều hâu, đến từ Trương Sam túi trữ vật, là một cái tiểu xảo nhị giai trung phẩm phi hành linh khí. Huyền Tiêu Phi Toa đã theo không kịp Trần Tiêm bước chân, hắn đã đưa cho thê tử nhóm dùng, kim đậu còn đang tiêu hóa côn bằng máu tình, cho nên Trần Tiêm từ dự trữ vật tư bên trong lật ra cái này một mực tại hít bụi phi hành linh khí, bỏ ra nửa ngày thời gian liền luyện hóa thành công, chính thức đem bắt đầu dùng. Không nghĩ tới thứ này ngoài ý muốn dùng tốt, tiểu xảo linh hoạt, tốc độ cực nhanh, pháp lực hao tổn còn thiếu. Khuyết điểm duy nhất chính là thực sự quá nhỏ, ngoại trừ người điều khiển, nhiều nhất chỉ có thể lại ngồi một hai người phi hành. Đương nhiên, khẳng định là không sánh bằng hắn cấp thiên bước nhanh như vậy, nhưng dùng pháp lực cũng ít được nhiều a, dùng để đi đường, coi như thật thích hợp. Rời đi Vạn Linh thành trước đó, Trần Tiềm cùng Lâm Viễn Dương, Yến Nhiên hai huynh muội gặp nhau mấy ngày thời gian, mặc dù không tiện nhường vợ thiếp nhóm đi ra thăm dự, nhưng cũng trôi qua rất là náo nhiệt thoải mái. Mấy ngày nay, mấy người ngoại trừ nhàn tự cách tình bên ngoài, trọng yếu nhất chính là giao lưu tu luyện tâm đắc. Trần Tiềm bởi vì lương tựa mệnh luân giới, lại bởi vì thể chất nguyên nhân, vạn pháp câu thông, tích lũy thâm hậu, nhất nhị giai cấp bậc trên việc tu luyện nan đề, hắn cơ hồ không có không biết. Coi như đụng phải không đủ quen thuộc, hắn tại thoáng suy tư phân tích về sau, cũng có thể nói 7-8 phần. Trên thực chất, đang suy tư bên trong, Trần Tiềm đã có thể để A Tạp hỗ trợ phân tích, cũng có thể thông qua Thái Sơ lệnh bài thỉnh giáo tại Tông Nguyệt Tường. Cứ như vậy, không chỉ có là Yến Nhiên Yến Phi, cho dù là thân làm đại tông môn chân truyền Lâm Viễn Dương, cũng bị Trần Tiềm tú một mặt chấn kinh tới thất thần. Thật sự là Trần Tiềm biểu hiện quá mức nghịch thiên. Ba người tất cả tại trong vấn đề tu luyện, liền không có hắn không thể giải đáp. Lâm Viễn Dương thậm chí có loại ảo giác, dường như nàng giờ phút này đối mặt không phải Trần Tiềm, mà là tu vi thông thiên, thân làm Ngự Thú Tông một tông chi chủ phụ thân. Cho nên, nguyên bản từ Trần dừng hai người chủ đạo tu luyện giao lưu hội, biến thành Trần đại công tử truyền đạo hội. Mấy ngày kế tiếp, không chỉ có Yến Nhiên hai người được kích lợi không nhỏ, ngay cả Lâm Viễn Dương đều cảm giác rất có tiến bộ, đối đến tiếp sau sủng thú bồi dưỡng càng có phổ. Lâm Viễn Dương từ nhỏ sư muội biến thành tiểu mê muội, Yến Nhiên, Yến Phi càng là từ mê đệ fan girl tấn cấp thành người cùng tín. Giao lưu hội về sau, Lâm Viễn Dương mới cùng Trần Tiềm nói mấy cái tin tức nặng ký, nhường tâm tình của hắn lập tức nặng nề không ít. Cái thứ nhất chính là, Tàng Phong Các đã rõ ràng, trong tương lai trong một năm, tất nhiên sẽ phát động khai hoang chi chiến. Hiện tại, Lê Quốc Ngũ Đại Tiên Môn đã tiến vào toàn lực chuẩn bị chiến đấu tiết đấu. Trận này khai hoang chi chiến có chút lửa xém lông mày ý vị. Đối với cái này, Trần Tiềm thật là có chút khó hiểu. Bởi vì trong tu tiên giới, tu sĩ cấp cao tuổi thọ kéo dài, trừ phi là liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự, nếu không hiệu suất cũng sẽ không quá cao. Tuy nói vừa mới tiến Phượng Lâm Cốc bên trong tu hành lúc, đối với khai hoang chiến, cha vợ Trần Hoành Minh liền nói lên qua, hơn nữa rất rõ ràng biểu thị, lần này khai hoang phương hướng chính là Lê Quốc phương Nam, Ngự Thú Tông địa bàn đứng mũi chịu sào, phiến địa vực này tu tiên gia tộc đều sẽ trở thành việc nhân đức không nhường ai chủ lực. Khai hoang chiến tranh mặc dù trọng yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là lửa cháy đến nơi mới đúng. Tại Trần Tiềm xem ra, sớm một chút vẫn là muộn một chút, khác biệt cũng không quá lớn. Tàng Phong Các vì sao lại đẩy vào đến như thế vội vàng đâu? Cái này rất không tu tiên a. Lâm Viễn Dương thấy Trần Tiềm nghi hoặc, liền giải thích nói, cái này cùng Ma Minh Cựu Quốc bị đầu hổ thú nhân xâm lấn chi chiến có thể nói cùng một nhịp thở. Lúc này, Quỷ La Quốc đã toàn diện luân hãm, vạn năm đại tông vạn quỷ cửa bị hủy diệt, tứ giai thượng phẩm cửu lũ vạn quỷ đại trận bị phá hủy, nguyên anh trung kỳ vạn quỷ cửa lão tổ chiến tử, toàn tông trên dưới mười mấy vạn tu sĩ, trốn được tính mệnh không đủ 112. Bây giờ, còn lại 8 quốc ma tu hội tụ ở Độc La Quốc gió rít chứng nguyên, dựa vào rên rỉ lớn bảo thành lập được không số liệu điểm, lấy điểm điện, độc vật, độc trướng, ma tu cứ điểm, bố trí cấu trúc xuất siêu lập thể, nhiều cấp độ phòng ngự trận tuyến, tạm thời kéo lại thú nhân tiến công bộ pháp. Nhân tộc ma tu cùng đầu hổ thú nhân chi chiến, trong thời gian ngắn tiến vào căng thẳng kỳ. Ma thú nhân tộc trời sinh có không thú chi thuật, yêu thú cũng tương đối thân cận thú nhân tộc, điều này sẽ đưa đến thú nhân lại càng dễ thu hoạch được yêu thú một phương duy trì. Quỷ La Quốc sở dĩ luân hãm nhanh như vậy, cùng quốc gia xung quanh đại lượng tam gia yêu vương, tứ gia yêu hoàng ra tay trợ giúp thú nhân tộc là không phân ra. Bây giờ cái này chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, Tàng Phong Các rất lo lắng Lê Quốc xung quanh thế cục, những cái kia tứ gia yêu hoàng như cùng thú nhân liên hợp lại, kia Lê Quốc nguy rồi. Vì vậy, Tàng Phong Các lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, cũng liền rất dễ lý giải. Cho nên, cái này khai hoang chi chiến, thật đúng là liên quan đến Lê Quốc sinh tử tồn vong, không thể coi như không quan trọng. Lại nói, nhân tộc tu tiên quốc gia, phần lớn đều lấy quét sạch hoang dã bên trong yêu thú làm nhiệm vụ của mình, này vốn chính là đông đảo tu tiên quốc gia cơ bản quốc sách. Yêu thú sinh sôi năng lực, trưởng thành tấn cấp tỷ suất đều viễn siêu nhân tộc, một khi bỏ mặc phát triển, không có bất kỳ cái gì nhân tộc quốc gia dám nói bừa an toàn. Lâm Viễn Dương nói tới chuyện thứ hai, thì là cùng Trần Tiềm rất nhiều cái người quen đều có quan hệ. Đã muốn khởi xướng khai hoang chi chiến, kia khai thác phương hướng liên quan rất nhiều tình báo, tài nguyên phân bố, cùng yêu thú tộc quần quy mô, thực lực các loại tình huống, đều tất nhiên muốn dò xét tính tưởng, phân tích, chế định ra tương ứng sách lược. Cho nên, bây giờ Lê Quốc mấy đại tiên môn, sớm đã tổ chức vô số tiểu đội tiến về những ngày khu vực, sưu tập tình báo, thành lập cứ điểm. Các đại tiên thành cũng có người chuyên tại chiêu mộ tán tu, gia tộc, thương minh trở lớn nhỏ thế lực, cộng đồng tham dự vào trước khi chiến đấu chuẩn bị bên trong đi, chỉ có điều Trần Tiềm không có đi chú ý mà thôi. Tỷ như Thẩm Thiên Tuyết, rời đi Vạn Linh Thành về sau, đã sớm quay trở về Táng Phong Các, gia nhập tông môn một cái tình báo trinh sát tiểu đội. Bây giờ đã đến nhiệm vụ yêu cầu khu hoang dã vực, ngay tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong khai triển dò xét. Bởi vì Trần Tiềm lúc ấy liền muốn dùng linh cơ cảm ứng phù liên hệ nàng, ai biết vậy mà bởi vì giữa hai người khoảng cách quá xa mà dẫn đến liên lạc không được. Ngoại trừ Thẩm Thiên Tuyết, không lâu sau đó Lâm Viễn Dương cũng biết tham dự vào một số nhiệm vụ nào đó bên trong đi. Tô Nguyệt Thường cũng đồng dạng thu vào Túy Nguyệt Cung đưa tin, nhưng bởi vì muốn giúp Trần Tiềm luyện chế pháp bảo, nàng đẩy chậm hồi cung thời gian. Đây cũng là Trần Tiềm ý tứ, bởi vì hắn nhường Lâm Viễn Dương hỗ trợ, đã ở Ngự Thú Tông tông môn trong bảo khố đổi lấy tới thích hợp Tam Giai Châu Tiêu Gần, có thể nhường Tô Nguyệt Thường hoặc Tâm Tỷ Bà uy lực nâng cao một bước. Chuyện này đối với Tô Nguyệt Thường rất trọng yếu, bởi vì nàng tại công kích lực bên trên, sắp thực so ra kém tại huyền thuật phương diện uy lực. Trần Tiềm hy vọng nàng có thể ở khai hoang trước khi chiến đấu, đem bản mệnh pháp bảo thăng cấp một phen, chuẩn bị sẵn sàng. Đến mức Yến Nhiên, Yến Phi, khai hoang trước khi chiến đấu, ngược lại không nhất định sẽ có tương quan nhiệm vụ, trước khi chiến đấu xâm nhập hoang dã chi địa, chủ yếu lấy trúc cơ đại tu làm chủ, luyện khí tu sĩ thực lực quá yếu, thương vong tỷ lệ quá lớn. Gặp nhau kia mấy ngày, Trần Tiềm cùng Yến Nhiên cũng tìm được một chút đơn độc trung đụng cơ hội, ngoại trừ hai tình lưu luyến, nhu tình mật ý bên ngoài, Trần Tiềm cũng sẽ nguyện hoa thủy liên, vì thủy tinh hoa, trúc cơ đang chờ một món lớn trúc cơ tài nguyên cho cô gái nhỏ một phần. Còn đem linh sủng cộng minh khế, băng cơ ngọc cốt công, huyền âm luyện thần quyết hòa quang đồng trần quyết những này độc môn bí thuật, công pháp đều truyền thụ cho nàng, kỳ vọng nàng có thể ở trước khi chiến đấu tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, mở ra bế quan, đột phá trúc cơ, không muốn lấy luyện khí tu vi cảnh giới tham chiến. Cứ như vậy, tính an toàn bên trên mới tính có chút bảo hộ, luyện khí tu sĩ thực sự quá mức yếu đuối. Cô gái nhỏ có nhóm này tài nguyên, lại thêm lại có Lạc Chân Nhân như vậy bích đầm ẩm sư phụ, trong vòng một năm tu vi trèo đến luyện khí đỉnh phong, nên vấn đề không lớn. Cái này đem cô gái nhỏ lập tức cảm động tới nước mắt rưng rưng, thật không thể ngay lập tức đem chính mình toàn bộ giao cho Trần Tiềm, lấy làm báo đáp. Trần Tiềm đương nhiên sẽ không tiếp nhận, chỉ là trên tay thoáng tăng lớn thêm chút sức độ, thu nhiều chút lợi tức mà thôi. Cũng liên tục cam đoan, chờ Yến Nhiên tấn cấp thành công, khai hoang chiến tranh cũng hết thảy đều kết thúc sau, hắn liền tới nhà hướng Thanh Hàn chân nhân cầu hôn nàng, hai người lại chính thức kết làm đạo lữ. Sắp chia tay lúc, Trần Tiềm đem ẩn thần ngọc trai dây chuyển đưa cho Yến Nhiên mang theo. Đây là thu được tự vương tuyệt thiên dưỡng hồn dị bảo, bây giờ đối Trần Tiềm tầm bổ công hiệu gần như tại không. Nhiên muội muội dù sao còn không có cưới vào cửa, Trần Tiềm cũng không tốt đưa nàng nguyện phách tuyển tâm rơi. Nhưng nàng xem như ngự thú sư, thần hồn cường độ cực kỳ trọng yếu, ngược lại là ẩn thần ngọc trai đối nàng càng dùng được chút. Có Lạc Chân Nhân dạng này sư phụ, đoán chừng cũng không thiếu thích hợp phòng ngự trang bị. Lạc ca ca, ngươi nhìn phía trước, thế nào có khói đặc cùng ánh lửa? Bởi vì cách mục đích đã không xa, Trần Tiềm hạ xuống phi hành độ cao, mắt sắc phong mạt mạt lập tức phát hiện tình huống dị thường. Trần Tiềm đương nhiên sẽ không thấy được, hắn phát hiện đến sớm hơn. A Tạng, nhìn xem tình huống như thế nào. Vâng, chủ nhân. Chỉ cần không phải một chút nói quá nhiều, A Tạp đã sẽ không quá mức lệch. Trần Tiềm mục đích, tự nhiên là Hỏa Kinh Cấp chúng nữ thành lập căn cứ, Hỏa Kinh Cấp thôn. Thôn dân đều là Kinh Lãnh Nguyệt 3 tỷ bội cái này hơn 20 năm gần đây giải cứu, thu lưu, phần lớn đến từ bại vong tu tiên gia tộc tầng dưới tu sĩ cùng phàm nhân, còn có chút không nhà để về lưu dân. Kinh Lãnh Nguyệt, Kinh Xương Hoa bị Diêu gia thiết kế phục kích, Hỏa Kinh Cấp cốt cán bị tàn sát hầu như không còn, Kinh Lãnh Nguyệt bị bắt, Kinh Xương Hoa không biết tung tích. Diêu gia cũng không có đem Hỏa Kinh Cấp thôn diệt trừ, chính là tồn lấy thả dây giải câu cá lớn tâm tư. Chủ nhân, phía trước hơn 30 dặm chỗ, thôn trang đang bị đông đảo hùng thú vây công. Thôn trang ngoài có ẩn nút tu sĩ. Có Diêu gia tín vật Trần Tiềm nghe được các tạp hồi báo, vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch. Chỗ kia thôn trang, tất nhiên chính là Hỏa Kinh Cấp thôn. Diêu gia cũng không đồng nhất xem đuổi tận giết tuyệt, mà là xua đuổi chút bất nhập phẩm hung thú, duy trì liên tục vây công Hỏa Kinh Cấp thôn, nhìn xem có hay không Hỏa Kinh Cấp còn sót lại tu sĩ tới cứu viện. Bọn hắn kỳ vọng nhất, đoán chừng chính là câu ra đảo tẩu Kinh Xương Hoa. Trần Tiềm xây thành vô thượng đạo cơ, đưa cho hắn viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ thần thông uy năng. Tỷ như, bình thường trúc cơ chỉ có thể chạy không bay lượn, hắn lại có thể như là kết đan chân nhân giống như bằng vào nhục thân phi hành. Lại tỷ như, khắc xuống tại đạo cơ bên trên thuật pháp linh văn, đối nắm giữ linh tính đạo cơ đại tu tới nói, chỉ là thuật pháp phóng ra càng nhanh, uy lực càng lớn, hắn lại là ở đây cơ sở phía trên, còn có thể tạo dựng ra thuật pháp lĩnh vực, tại thần thức phạm vi bên trong tùy ý tạo ra. Có thể tưởng tượng, cùng Trần Tiềm chính diện đối địch người, đột nhiên bị các loại thuật pháp từ bốn phương tám hướng vây công tình cảnh, ngẫm lại liền đáng sợ. Nghịch thiên chi cực, quả thực không giảng đạo lý, nhiều tông nguyệt thường đều có chút hoài nghi đời người. Cái này có thể so với nguyên anh pháp vực hình thức ban đầu. Đương nhiên, uy lực còn thua xa kết đan chân nhân pháp thuật. Dù sao uy lực pháp thuật, nhìn chính là pháp lực cùng thần thức lực lượng. Nhưng thủ đoạn như vậy, còn muốn cái gì xe đạp a? Chương 215, Huyền Châu cung, Hỏa Kinh Cấp thôn. Chương 215, Huyền Châu cung, Hỏa Kinh Cấp thôn. Giờ phút này, Trần Tiềm Tam sắc đạo cơ chiếu sáng rạng rỡ, đại biểu cho hỏa quang đồng Trần Quyết linh văn phun ra nuốt vào lấy linh quang, đem hắn cùng phong mặt mạn, tính cả dưới chân linh khí diều hâu đều che đậy tại thuật pháp trong lĩnh vực, nhường ba người một khí cùng hư không hòa làm một thể. Loại trạng thái này phía dưới, liền xem như kết đan đại chân nhân, đều rất khó phát hiện hắn ẩn nấp vị trí. Trần Tiềm vung tay lên, liền đem mệnh luân giới bên trong kinh lãnh nguyệt điều đi ra. Lãnh nguyệt tham kiến chủ thượng. Kinh lãnh nguyệt quỳ một chân trên đất, hai tay giao điện, nâng tại trên trán, cực kỳ cung kính hướng Trần Tiềm hành lễ nói. Nàng tại mệnh luân giới bên trong đã chờ đợi hơn 2 tháng, sớm đã hiểu rõ tất cả. Đối với biến hóa như thế, nàng không chỉ có thản nhiên tiếp nhận, hơn nữa thích ứng đến cực kỳ thuận hoạt. Qua nhiều năm như vậy, nàng gánh vác gia tộc huyết cừu, lại muốn làm là một phương thế lực thủ lĩnh, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, chiếu cố muội muội, duy trì hỏa kinh cực vận chuyển, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Bọn muội muội còn có thể ỷ lại nàng, nàng lại chỉ có thể ra vẻ kiên cường. Bây giờ nàng, một thân trọng áp giết hết, dù là huyết cừu chưa báo, muội muội xương hoa không biết tung tích, nhưng cũng cảm thấy quá chú tâm nhẹ nhõm. Tất cả nghe theo chủ thượng an bài liền có thể. Đây chính là ý nghĩ của nàng. Đáng nhắc tới chính là, thân phận của nàng bây giờ là Huyền Châu cung giải làm. Tự Trần Tiềm quyết tâm tiếp nhận phàm tục, là mệnh luân giới chúng sinh thành lập trật tự cùng che chở chỗ, vẹn vẹn hơn 2 tháng đi qua, mệnh luân giới biến hóa to lớn, rất nhiều nơi đã là hoàn toàn khác biệt. Tại trải qua nhiều năm ma luyện, am hiểu sâu tổ chức chi đạo kinh lãnh nguyệt theo đề nghị, đã từng xem như ấm áp nhà cửa Huyền Châu biệt viện, đã lột sắc thành nguy nga trang nghiêm Huyền Châu cung. Nguyên Huyền Châu biệt viện vị trí ở vào Thái Sơ phong trước linh khí nồng nặc nhất, tầm mắt nơi trống trải nhất, Trần Tiềm đặc biệt dâng lên cao trăm trượng rộng lớn bình đài, từ chúng nữ ra tay dựng lên quy mô hùng vĩ quần thể cung điện, tựa như sáng chói minh châu. Trung ương chủ điện Huyền Châu điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, mái cong đấu cùng, từ toàn thân ánh nhuận linh ngọc cùng lóe ra tinh huy thiên tinh thạch dựng thành. Đỉnh điện ngói lưu ly chạy xuôi thất thải hào quang, cùng mệnh luân giới thương khung đặc hữu linh vận hòa lẫn. To lớn bản long trụ chống đỡ lấy rộng lớn không gian, trên đó huyền ảo đường vân lưu chuyển không thôi, tượng trưng cho thế giới chi chủ uy nghiêm. Đây là Huyền Châu cung chủ Trần Tiềm chỗ ở vờn quanh chủ điện, mấy chục tòa phong cách khác nhau nhưng tương tự hoa mỹ cung điện thứ tự trải rộng ra. Những này là Huyền Hậu cung cùng Tinh Phi Các, là Trần Tiềm thê thiếp ở lại cùng quản sự chỗ. Mỗi một chỗ cung điện đều theo chủ nhân tính tình bố trí, hoặc lấy thanh nhã rừng trúc làm bạn, hoặc dẫn suối nước nóng linh thác nước vờn quanh, hoặc thực đầy kỳ hoa dị thảo, cấu trúc thành một bức xa hoa lộng lẫy tiên gia hòa quyển. Trình thể bố cục hiện lên chúng tinh cùng nguyệt chi thế, tượng trưng cho hậu cung đối Huyền Châu cung hoạch tâm tôn sùng. Đương nhiên, trước mắt đưa vào sử dụng chỉ có 5 nơi, theo thứ tự là Vân Hy cung, Mạn Mạc cung, Nguyệt Thường cung, Tố Cẩm Các cùng Tím Xanh Các. Chủ nhân là ai, kia là không cần nhiều lời, nhìn tên liền biết. Giữa đám cung điện, xinh đẹp tinh xảo đình đài, huyền không lang tiểu, hoa đoàn cẩm thốc lâm viên chi chít khắp nơi. Bạch ngọc điêu lan uốn lượn tại linh tuyển phía trên, linh vụ mờ mịt, tiên hạc nhẹ nhàng. Quan tinh đài đứng vững phong bên cạnh, có thể quan sát giới bên trong đại địa, ngưỡng vọng mênh mông tinh hà. Diễn võ trường thì ở vào một bên khác, mặt đất khắc họa trận văn, có thể cung cấp tu hành, tinh tiến tu vi. Càng có rất nhiều tạo hình độc đáo tàng thư lâu, luyện đan đường, luyện khí phường trở phụ thuộc kiến trúc, xen vào nhau thích thú phân bố ở giữa. Toàn bộ dãy cung điện chịu thế giới chi lực phù hộ, hội tụ tứ phương linh khí, hình thành như thực chất linh vụ tại cung điện ở giữa chảy xuôi. Kỳ hoa dị thảo cạnh cùng nhau nở rộ, tán phát hương thơm dung nhập linh vụ, nghe nóng làm người tâm thần thanh thản. Nồng độ linh khí chi cao, khiến cho cung điện bản thân liền như là một cái to lớn tụ linh pháp bảo, từ dưỡng trong đó sinh linh. Tại khu kiến trúc chủ thể xung quanh, mượn từ không gian quy tắc chi lực, lơ lửng vài tòa khéo léo đẹp đẽ phù đạo tiên cát, từ cầu vồng tương liên. Nơi này hoàn cảnh càng thêm thanh lũ thoải mái, có thể tinh tu, khả quan cảnh, có thể tụ sẽ, có thể nghị sự. Chính như kinh lãnh nguyệt sở kiến nói, danh không chính tất luôn không thuận, luôn bất thuận thì sự tình không thành. Vì tương lai có thể hữu hiệu quản lý ngày càng khổng lồ phức tạp mệnh luân giới, nhất là sắp đặt vào đại lượng phạm nhân cùng tương lai phát triển, Huyền Châu cung nội bộ thành lập rõ ràng đẳng cấp cùng chức trách hệ thống, xem như toàn bộ thế giới cốt lõi thống trị. Trần Tiềm chính thức tôn hiệu là Huyền Tôn. Hắn là mệnh luân giới không thể tranh cãi kẻ thống trị cùng ý chí hóa thân, thống ngự tất cả sinh linh cùng tài nguyên, là cao nhất người quyết định cùng thủ hộ giả. Trần Tiềm các vị thê tử là Huyền Sau, làm hậu cung chi chủ, mẫu nghi thế giới, đại biểu an bình cùng phồn vinh. Tại cung chủ không tại hoặc đặc biệt sự vụ bên trên nắm giữ tối cao quyền tài quyết. Chúng tiếp thất là Tinh Phi, vị phần tôn quý, tại riêng phần mình lĩnh vực hoặc cung vụ trung thừa gánh trọng yếu chức trách, hiệp trợ Huyền Sau quản lý hậu cung cùng tham dự hạch tâm quyết sách. Huyền Sau cùng Tinh Phi phía dưới, làm trưởng làm cùng thiếu làm. Giai sử là hạch tâm hậu cận, địa vị cao thượng, như nguyên bốn cái thiếp thân thị nữ cùng kinh lãnh nguyệt, kinh hàn tinh trở. Các nàng là Huyền Tôn, Huyền Sau tuyệt đối tâm phúc, phụ trách Huyền Tôn, Huyền Sau thường ngày sinh hoạt thường ngày, truyền đạt ý chỉ, quản lý trọng yếu nội khố, dạy bảo đê giai người phục vụ. Cũng có thể trực tiếp tham dự thế giới cao tầng quản lý hoặc xem như Huyền Tôn đối ngoại hành xử quyền lực trọng yếu đại biểu. Thiếu làm thì là ưu tú lại tư thâm thị nữ, các nàng phụ trách cung nội thường ngày vận chuyển, như quản lý địa đường, vườn hoa, điện tịch, phụng dưỡng tinh vi, dài làm chờ, là cung nội sự vụ thực tế người chấp hành. Trong đó người nổi bật có thể tấn thăng dài làm, chẳng qua trước mắt còn tạm thiếu, là dự lưu tấn thăng thông đạo. Thiếu làm cho hạ thì làm tuyển hầu. Vừa mới giải cứu tới hỏa kinh cấp trung các nữ cô nhi, chính là nhóm đầu tiên tuyển hầu thành viên. Các nàng trong cung tiếp nhận bồi dưỡng cùng giáo hóa, học tập lễ nghi, văn tự, tu luyện tri thức, tu tiên kỹ nghệ, phụ trợ thiếu làm hoàn thành đơn giản sự vụ. Các nàng là lực lượng dự bị, tương lai căn cứ tư chất, tâm tính cùng công hiến, có thể tấn thăng làm thiếu làm. Huyền Châu cung phía dưới thiết lập phàm trần tư cùng tuần thủ tư. Phàm trần tư chủ quản mệnh luân giới bên trong tất cả phàm tục sự vụ, phụ trách quy hoạch cùng tổ chức kiến thiết phàm nhân khu quần cư, an bài dân gian sinh sản hoạt động. chế định cũng phổ biến hộ tịch, luật pháp, thu thuế, thiết lập trường dạy vỡ lòng, kỹ nghệ truyền thụ, tổ chức tiết khánh tế tự, hướng phàm tục truyền đạt Huyền Châu cung ý chí tỷ như ban ân, chiêu mộ trở. Tư chủ cùng hoạch tâm quan viên từ Huyền Châu cung chỉ định, đồng dạng từ dài làm hoặc thiếu làm đảm nhiệm. Tuần thú tư thì chấp trưởng Huyền Châu cung hoạch tâm võ bị lực lượng cùng đối ngoại chức năng, phụ trách tuần sát cùng giữ gìn mệnh luân giới bên trong trật tự, huấn luyện cùng thống lĩnh trong thế giới vệ, thủ hộ Huyền Châu cung cùng các trọng yếu cứ điểm. Khi tất yếu, lấy Huyền Châu cung chi danh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tư chủ đồng dạng từ Huyền Châu cung tâm phúc đảm nhiệm, cần có thực lực cường đại cùng trung thành. Phía trước thôn là kia, thế nhưng là hỏa kinh cất thôn. Trần Tiêm chỉ vào ánh lửa điểm điểm, tiếng la giết mơ hồ phía trước thôn sống hỏi. Vâng. Kinh Lãnh Nguyệt lúc này mới phát hiện, Trần Tiêm đã đi tới hỏa kinh cất thôn phụ cận. Nơi này là cao ngàn trượng không, phía trước không che không cản, ánh mắt rõ ràng, thấy rất rõ ràng. Kinh Lãnh Nguyệt nhìn thấy bị hung thú vây công thôn xóm, lông mày co rúm, kềm chế chỗ sung yếu xuống dưới chém giết xúc động, không nói một lời. Nàng biết chủ thượng tự sẽ an bài, không cần phải chính mình mở miệng thúc giục. Ừm. Trần Tiêm sớm đến A Tạp thông báo, Diêu Quảng Nguyên đã phát tới tình báo, nói rõ Diêu gia phái cái giả đàn khách khanh ở đây ngồi chờ. Như trong vòng nửa năm không có thu hoạch, liền đem hỏa kinh cất thôn diệt trừ, cũng không thể nhường một cái giả đàn tu sĩ một mực lãng phí ở cái này. Tìm tới chủ nhân. Lúc này, A Tạp đã tiến hóa đến khoảng 50 dặm giám sát biết huyền lĩnh vực, rốt cục khóa chặt cái kia Diêu gia khách khanh. Ngay tại cách hỏa kinh cất thôn không đến 30 dặm một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, lấy giả đàn thật tốc độ của con người, 30 dặm đường, nhiều nhất chỉ cần tầm 10 hơi thở thời gian. Nếu như kinh xương hoa thật xuất hiện, tuyệt trốn không thoát bị này giả đan lòng bàn tay. Bất quá bây giờ đi, cho dù là chân đan tu sĩ, chỉ cần tu vi tại kết đan sơ kỳ, Trần Tiêm liền không mang theo sợ, chỉ là giả đan, ha ha. Căn cứ A Tạp giám sát, ngoại trừ cái kia giả đan bên ngoài, Diêu gia tại hỏa kinh cất thôn bên ngoài còn ẩn tàng một tên trúc cơ trung kỳ, 20 tên luyện khí hậu kỳ, trong đó luyện khí đỉnh phong 3 tên. Có thể đánh. Thực lực của những người này, tại Trần Tiêm xem ra không đáng giá nhắc tới, nhưng là Vân Hy, mặt mặt các nàng rất tốt thực chiến đối tượng. Từ Trần Tiêm tiến vào vạn thú bí cảnh tính lên đến bây giờ, chúng nữ tại mệnh luân giới bên trong đã qua thời gian 1 năm. Tại sung túc tài nguyên cung cấp hạ, lại thêm có linh kiếm phong rèn luyện, lại trang bị có thể xương thích hợp nhất cùng đỉnh cấp pháp khí trang bị, tu luyện rất nhiều bí thuật dưới tình huống. Dù là tu vi bên trên còn kém hơn một chút, Trần Tiềm cũng nghĩ không ra các nàng sẽ bắt không được cái này khu khu 20 cái người nhà họ Diêu. Đến mức cái kia trúc cơ trung kỳ, liền để kinh gia tỷ muội cùng chỉ thiên liễu liên thủ đối phó, Tâu Nguyệt thường đều không cần ra tay. Kinh Lãnh Nguyệt rơi xuống cảnh giới, đã ở điều dưỡng sau một thời gian ngắn, phục dụng trúc cơ đan, cũng tại Trần Tiềm tự mình xuất thủ tương trợ dưới tình huống, lần nữa khôi phục. Nguyên lai bất quá là hoàn chỉnh đạo cơ cấp độ, cũng thuận tay giúp nàng tấn thăng đến không tỷ vết đạo cơ. Đến mức chỉ thiên liễu, mặc dù còn chưa trúc cơ, nhưng cách luyện khí đỉnh phong cũng không xa. Nàng thức tỉnh nhân vương chiến thể sau, cường hãn chiến lực nhường Trần Tiềm đều có chút ghé mắt, đối cứng trúc cơ sơ kỳ không có vấn đề gì cả. Trước mấy ngày, nàng còn cường thế thu phục vạn thú thiên thú nguyên sơn bên trên gió mạnh hống thủ lĩnh, đây là chỉ cực kỳ dị thú mạnh mẽ, lập tức liền muốn tấn cấp tới nhị giai. Chủ yếu là nó bị nhu đầu nhân đả thương, mấy tháng này một mực tại khôi phục bên trong, nếu không lời nói, vừa thoát ly vạn thú bí cảnh quy tắc hạn chế, vốn nên trong thời gian ngắn nhất tấn cấp tới nhị giai mới đúng. Chỉ thiên liễu liền tóm lấy cái này thời cơ tốt, đưa nó thu phục. Kinh Hàn Tinh hiện tại là Huyền Châu cung linh thực sư thêm luyện đan sư, tương quan kỹ nghệ đều đạt đến nhị giai sơ kỳ, lập tức sẽ tiến giai tới trung kỳ dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này, tinh lực của nàng phần lớn dùng tại tu tiên kỹ nghệ tăng lên bên trên, chính diện chiến lược mặc dù bình thường, nhưng vận dụng linh thực phương diện thủ đoạn, kiềm chế lại một vị trúc cơ trung kỳ, vì những thứ khác người làm phụ trợ lại là dễ như trở bàn tay. Chân Tiêm cùng Phong Mạt Mạt, Kinh Lãnh Nguyệt hạ xuống cách hỏa kinh cất thôn khoảng 10 dặm trên mặt đất, gia tăng hỏa quang đồng trần quyết phạm vi bao trùm, liền đem mệnh luân giới bên trong còn lại thê thiếp bọn thị nữ đều kêu gọi ra. Hiện tại Huyền Châu cung bên trong, to to nhỏ nhỏ trên 100 cái hỏa kinh cất các nữ cô nhi đều thành trong cung tuyển hầu, tiểu giật an bọn hắn căn bản không lo lắng không ai bồi. Những nữ hải tử này, tuổi không lớn lắm, nhưng đều rất hiểu chuyện, vốn là mang hải tử hảo thủ. 1 năm qua đi, thê thiếp bọn thị nữ tu vi đều là tiến nhanh. Tố Cẩm một ngựa tuyệt trần, đã là luyện khí 8 tầng, tu luyện viêm linh tôi thể công lại thiện đấu pháp, chiến lực bất phàm. Thanh Mạn cũng tấn cấp luyện khí tầng 7, khế ước hỏa nhà vương. Tử Giao tu vi cùng Thanh Mạn như thế, khế ước lôi bảy nước nguyên thủ lĩnh. Trần Vân Hy cùng Phong Mạt Mạt đều là luyện khí tầng 6 đỉnh phong, một cái linh vận khiếp người, một cái sắc bén lộ ra, hiển nhiên chiến lược hơn xa cùng giai. Đến mức tứ đại thị nữ, mặc dù tu vi chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng kết lên tứ tượng về linh kiếm trở đến, càng cái mấy cấp khiêu chiến cường địch cũng không đáng nói. Trần Tiêm thấy rất hài lòng. Các nữ nhân tu luyện đều không chú trọng tốc độ, mỗi cái cảnh giới đều là tiến không thể tiến, mới có thể lựa chọn tiến giai. Dù vậy, các nàng tốc độ tu luyện cũng có thể so với đại tông môn thiên tài, chiến lược lại còn hơn. Chư nữ vừa ra tới, hơn 10 song mắt đẹp đều nhìn về hắn, chờ chỉ thị. Kinh Hàn Tinh cùng Chỉ Thiên Liễu càng là như là Kinh Lãnh Nguyệt đồng dạng, đi cái quỳ một gối xuống lễ, cùng kính tri cực. Hai người bây giờ cũng là dài làm thân phận, nhìn thấy Trần Tiềm, trong lòng cảm giác cực kỳ khác biệt, giống như yết kiến thần minh. Trần Tiềm mấy câu liền đơn giản rõ ràng mà nói ý nghĩ, chúng nữ nghe xong đều rất là hưng phấn. Vân Hy các nàng là bởi vì có chính thức đối địch cơ hội mà phân chấn, mà Gai, Ao Tam nữ thì trong lòng tràn đầy chính tay đâm cựu địch xúc động chi tình, dù chỉ là trước thu chút lợi tức, an bài thỏa đáng, hành động nhanh chóng triển khai. Trần Tiêm âm thầm lại thả ra tiểu nhân, cho chư nữ tăng thêm một lớp bảo hiểm. Sau đó, hắn lẻ loi một mình, hướng về Diêu gia giả đàn trôi tiểu sơn cốc lao đi. Hỏa Kinh Cực Thôn xây ở một chỗ vào núi nhỏ bình nguyên bên trên, trung quanh ngàn dặm, không có cái gì ra dáng thế lực, thuộc về linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn chi địa. Loại này phát triển khiêm tốn sách lược, mới giữ được thôn xóm tại hơn 20 năm ở giữa, chậm chậm sinh tồn lớn mạnh. Dù sao, nhân khẩu là chậm chạp gia tăng, cần thiết tài nguyên cũng phần lớn đến từ Hỏa Kinh Cực thành viên ở bên ngoài thương mậu, cung cấp bóc giêu ra cứ điểm cùng lạc đàn tu sĩ. Tới bây giờ, toàn bộ Hỏa Kinh Cực thôn có chừng hơn 1000 hộ, nhân khẩu hơn vạn. Hỏa Kinh Cực thôn các thôn dân vốn cho rằng thời gian có thể chậm chậm qua xuống dưới, nhưng hai kiếp cứ như vậy vô thành vô tức giáng lâm, đã cửa nát nhà tan qua một lần các thôn dân minh bạch, ở cái thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Hỏa Kinh Cực thôn cửa thôn, xây một vòng năm, cao 6 trượng tảng đá tường vây, trên mặt tường mơ hồ có trận pháp phù văn vết tích, nhưng lúc này đều ảm đạm vô quang. Rất hiển nhiên, nơi này trước kia khả năng có trận pháp phòng hộ, nhưng bây giờ sớm đã mất hiệu lực. Trên đầu tường, đứng đấy một đám nam nam nữ nữ, tuổi tác trẻ có già có, toàn thân tràn ngập dũng mãnh, thiết huyết khí tức, hiển nhiên là thần kinh bách chiến hạng người. Bất quá, phần lớn là phàm tục võ giả, tu sĩ cơ hội khó tìm. Rất hiển nhiên, có thể tu tiên đều tại Hỏa Kinh Cực trong tổ chức. Mấy tháng trước, Diêu gia tại cái nào đó cứ điểm thiết hạ mai phục, đem Hỏa Kinh Cực cốt cán một lưới bắt hết, ngoại trừ chạy trốn Kinh Xương Hoa, phân ly ở bên ngoài Kinh Hàn Tinh cùng Chỉ Thiên Liễu. Về sau, Diêu gia tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hỏa Kinh Cực thôn, đem bên trong tất cả 11, 12 tuổi trở xuống, còn không có chính thức tu hành, chỉ ở rèn luyện thể phách tiểu nữ hài nhóm cũng bắt giữ mang đi, cùng bắt được Kinh Lãnh Nguyệt, cùng một chỗ bán vào Hồng Ngọc lâu. Hỏa Kinh Cực thôn nơi này, cũng là chỉ giết mấy cái đau đầu, không có trực tiếp đổ thôn diệt hộ, đánh lấy ý định gì, là rõ ràng dễ thấy. Hiện tại, bọn hắn mưu kế thành công. Quả nhiên, câu tới Hỏa Kinh Cực dư nghiệt. Chỉ có điều, câu tới không phải bọn hắn trong dự đoán con tôm nhỏ mà là một đầu kinh khủng thương long. Chương 216, chúng nữ thử cánh. Chân tiêm giao đấu giả đan. Chương 216, chúng nữ thử cánh. Chân tiêm giao đấu giả đan. Cửa thôn tường vây mặc dù có cao 5-6 trượng, nhưng tổn hại địa phương cũng không ít, tường vây hạ là tính ra hàng trăm hung mãnh dã thú. Không ít hung thú đang lần theo lỗ hổng đi lên tấn công, hung hãn không sợ chết. Cái này rất không bình thường. Bọn hắn phần lớn bất nhập phẩm, nhưng cũng có cực thiểu số đã tiến giai tới nhất giai hạ phẩm. Tỷ như, một cái hình thể rõ ràng so đồng loại khổng lồ rất nhiều lần rừng, còn có vài đầu động tác nhanh chóng báo. Cái này vài đầu xuất sinh, đang lấy tham lam hung tàn ánh mắt nhìn về phía trên tường rào mặt nam nữ. Cao 5-6 trượng tường vây, đối bọn chúng tới nói, vẫn rất có trở ngại. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ là cái này mấy cái mới vào giai yêu thú, vẫn là những cái kia đủ loại hung thú, đều sẽ không lựa chọn đến vây công dạng này xương cứng. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không bình thường, bởi vì những này dã thú chỉ thở hổn hển, trong mắt ngoại trừ bạo ngược, không có cái khác bất kỳ tin tức. Rất hiển nhiên, bọn hắn là bên trong một loại nào đó ngự thú chi thuật, sớm mất bình thường linh tính, chỉ muốn đem tường vây bên trong đám người xé nát, thôn phệ hết. Hỏa Kinh Cực thôn bên ngoài trong vòng 3-4 dặm chỗ, có một cái nhỏ sườn đất, sườn núi bên trên nhìn như hoang vu cằn cỗi, chỉ sinh trưởng chút cỏ dại cùng lùm cây, nhưng mà thực tế, lại bố trí một cái nhất giai đỉnh cấp ẩn nặc trận pháp. Trong trận pháp, một cái luyện khí 8 tầng Diêu gia tử đệ đang hùng hùng hổ hổ thấp giọng phát ra bức tức, cái này phá địa giới, liền cái linh mạch cấp 1 đều không, chỉ còn lại có chút phàm nhân, lại không cái gì tài nguyên, kinh gia dương nghiệt chỉ cần không đốc, liền biết trở về ngược lại sẽ hại chính mình. Ngươi nói bên cạnh một người khác khoát khoát tay, ngăn lại hắn một tức, ánh mắt nhìn sang bên cạnh cách đó không xa, đừng cả ngày nói nhảm nhiều như vậy. Nghiễm Khôn Thúc nghe xong cũng không thoải mái. Tọa trấn tại trung tâm trận pháp chỗ Diêu gia trúc cơ trung kỳ đại tu Diêu Quang Khôn, dường như không nghe thấy đồng dạng, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặc dù tu vi còn có thể, nhưng tuổi hơi lớn, tấn cấp vô vọng, tại Diêu gia cao tầng bên trong cũng không bối cảnh, đã thuộc gia tộc nhân vật dâu ria. Nếu không, loại khổ này sống được cực cũng sẽ không đến phiền hắn. Ở đây Diêu gia luyện khí tu sĩ, ngoại trừ tam đại luyện khí đỉnh phong bên ngoài, trong trận còn có mấy tên luyện khí 8-9 tầng. Còn lại tầm 10 người đang phân bố tại Hỏa Kinh Cực thôn bốn phía, khống chế hung thú vây công thôn. Lúc này màn đêm đã buông xuống, hôm nay đàn thú tập kích quấy rối đã đến hồi cuối. Vào đêm sau, thu nạp đàn thú, những người kia cũng mau trở lại thuộc về. Thôn bốn phía bày ra bó lớn giám sát cấm chế, trong thôn phàm nhân võ giả căn bản chạy không thoát, chỉ có thể chờ chết. Ngày mai, loại tình huống này lại sẽ tiếp tục. Đối với những này Diêu gia tu sĩ mà nói, loại nhiệm vụ này cực kỳ nhàm chán, lại không có chỗ tốt gì, tự nhiên từng cái là sinh lòng không kiên nhẫn. Cũng may thời hạn nửa năm cũng sắp đến, hết thảy đều sắp kết thúc. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là tin tức tốt duy nhất. Hỏa Kinh Cực thôn bên ngoài, 12 cái Diêu gia tu sĩ, hoặc là ngồi chờ tại trên đại thụ, hoặc là mai phục tại trong bụi cỏ, ẩn thân ở tảng đá lớn bên cạnh. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm lấy một khối khống linh trận bàn, phẩm giai rất thấp, nhưng xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ, dùng cái này đến đơn giản khống chế những này bình thường hung thú cùng nhất giai hạ phẩm yêu thú, lại là dư xài. Một tảng đá lớn bên cạnh, luyện khí tầng 9 Diêu Bác Học ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đang chuẩn bị phát ra thu đội tín hiệu, đột nhiên, tảng đá lớn một bên khác, vòng qua đến bốn cái 14-15 tuổi tiểu cô nương đến. Diêu Bác Học có chút kinh ngạc, vừa định phát ra dự cảnh, nhưng lập tức phát hiện, những này tiểu cô nương tu vi chỉ có luyện khí tầng 5, lại lớn lên tinh khiết đáng yêu chi cực, hắn lập tức ngân tâm nổi lên, tập nhãn loạn chuyển lên. Cái này có thể so sánh mấy ngày trước đây từ trong thôn bắt tới tiểu thôn cô đỉnh nhiều lắm. Cùng lúc, mai phục tại các nơi Diêu gia tu sĩ đều tại đột nhiên phát hiện, bên cạnh cách đó không xa xuất hiện một cái mỹ lệ thiếu nữ. Có chút cẩn thận, đưa tay liền đánh ra dự cảnh phụ lục, nhưng phụ lục mới vừa ra tay, liền không lửa tự đốt, thành cho tiêu tán, sau đó liền không có sau đó. Nói đùa, tại A Tạp giám sát biết huyền trong lĩnh vực, còn muốn lẫn nhau vào liên. Quá không đem A Tạp đại nhân để ở trong mắt. Những này Diêu gia tu sĩ còn lại sứ mệnh, chính là cho Trần Tiềm lão bà, thiết thất, bọn thị nữ ngoan ngoãn làm đá mài đao. Thậm chí vì đạt tới thực chiến ma luyện hiệu quả, các nàng liền tập kích bất ngờ đều từ bỏ. Mỗi cái đều quang minh chính đại xuất hiện tại những này Diêu gia tu sĩ trước mặt. Diêu bác học thấy sắc liền mở mắt, trong lòng đã nhận định Liêu Yên bốn nữ chính là một chút hỏa kinh cấp cá lọt lưới. Nhìn các nàng trẻ tuổi ngạo mạo, tu vi không cao, ngay cả tại sao lại xuất hiện như thế dị thường đều không đi mớn, hắc hắc một tiếng liền đụng lên đi, mấy vị tiểu mỹ nhân hắn lời còn chưa dứt, Liêu Yên bốn nữ trên mặt thì hiện ra vẻ khinh bỉ, đồng thời thả ra trong tay thượng phẩm pháp kiếm. Bốn kiếm trên không trung đụt một tiếng giao kích, lập tức bay về phía Diêu bác học tứ phương, đem hắn bao phủ trong đó. Tứ tượng về linh kiếm trận, dây lát thành. Lần này biến hóa cực kỳ nhanh chóng, Diêu bác học chỉ cảm thấy toàn thân rung động, khí huyết, pháp lực, thần hồn vậy mà trong nháy mắt dường như tăng thêm một đạo công xưởng, vận chuyển chỉ trệ lên. Trong lòng của hắn hoảng hốt, trong lòng biết không ổn, bận điệu vô túi chứa vật, xuất ra một mặt tâm chắn, đem thân hình bảo vệ, bảo mệnh thứ nhất. Diêu bác dịch quanh chân ngồi tại trên một cây đại thụ, có chút buồn ngủ. Đông nhiên, hắn lơ đang hướng dưới cây quét qua, buồn ngủ lập tiêu, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Gốc cây hạ cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cầm trong tay tiêu ngọc tuyệt mỹ thiếu nữ. Hắn coi như cẩn thận, trong lòng biết thiếu nữ này tới dị thường, cũng không có lập tức lộ ra, chuẩn bị bí mật quan sát một chút lại độc thủ. Nhưng thiếu nữ đúng là ngẩng đầu hướng phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở. Hắn lập tức có chút sắc thủ một cùng. Chỉ thấy thiếu nữ đem tiêu ngọc một mặt đặt vào bên môi, một đạo phiêu miểu, dịu dàng tiêu âm vang lên, Diêu bác dịch tâm thần một hồi hoảng hốt. Hắn dường như trong nháy mắt quên trong lòng dự định, lập tức say mê, lâm vào từ khúc ý cảnh bên trong. Lan điệu chuyển thành bi thương, thê lương, dường như thiên địa đồng bi, lòng như trong muội. Một khúc gan ruột đoạn, chân trời nơi nào kiếm chi âm. Nghe, Diêu bác dịch mắt tối sầm lại một đầu cắm ngã xuống. Thiếp ta một kiếm. Phong mạt mạt một tiếng quát, đỉnh cấp pháp khí phi kiếm lóe ra khiếp người hàn mang, hướng một cái Diêu gia luyện khí 8 tầng tu sĩ vào đầu chém tới. Cái này Diêu gia tu sĩ, còn tại kinh diễm ở trước mắt vị này đống nhiên xuất hiện thiếu nữ kia kiểu tư nghiên lệ thái độ, không nghĩ tới thiếu nữ không nói hai lời, đến gần mấy bước liền động thủ rồi. Hắn cuốn quýt thả ra chính mình thượng phẩm pháp khí trường đao, nên tiếp phi kiếm. Chỉ một kích, hắn phi đao liền bị đánh bay. Đối diện thiếu nữ cảnh giới dường như vẫn chưa tới luyện khí hậu kỳ, nhưng pháp lực hết sức tinh thuần, còn lĩnh ngộ một loại hắn không quen biết kiếm đạo ý cảnh, kiếm thức uy lực cường hãn chí cực, hắn lại không chặn được một chiêu. Hắn lại liên tục không ngừng xuất ra phòng ngự phù lục kích phát, để cạnh nhau ra một trường súng kích phù, hướng thiếu nữ công tới. Trên tay không ngừng, lại lấy ra một mặt khiên tròn che ở trước người. Đối diện phi kiếm chớp mắt liền đến, một hơi không đến, xoát xoát mấy dưới thân kiếm, súng kích tiêu tán, phòng ngự lồng ánh sáng vỡ vụn, khiên tròn ném đi. Cái này còn có thiên lý sao? Đối với kiếm tu tới nói, mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, ta tự một kiếm chém tới. Tố Cẩm luyện khí 8 tầng, là chư nữ chi quan, lại là cao quý tinh phi đứng đầu, nhưng lại giống như là cái tiểu trong suốt. Bị Trần Tiềm lập làm tinh phi về sau, Vân Hy không cho phép nàng lại đến tiếp thân phục thị, ngày bình thường ngoại trừ làm bạn một chút nữ nhi tiểu thái tố, chính là luyện đan luyện khí. Nhưng giờ phút này, hào quang của nàng lại là cực kỳ chói mắt, trong miệng lẩm bẩm nghe không rõ nhỏ lẩm bẩm, trên tay từng quyển hướng phía trước mấy trượng chỗ hai cái Diêu gia tu sĩ truy đi. Đánh chết ngươi, tạp nhân, cường đạo. Nàng ngôi phát một quyển, viêm linh khí kình liền hóa thành hòa đoàn, đầu sói, hổ trảo, thiên biến bản hóa, mỹ lệ vô cùng. Uy lực cũng cường hãn chi cực. Lại đánh cho đối diện một cái luyện khí tầng 9 cùng một cái luyện khí 8 tầng quỷ khóc sói gào, phòng ngự không ngừng mở bụng, công kích cũng không đủ sức phát ra. Đây là Trần Tiềm âm thầm dùng mê ly ba kích phát nàng đấu trí, cũng vì nàng ra chỉ giúp ý, chính là sợ nàng nhân từ nâng tay, không xuống tay được. Chiến hậu, hiệu quả biến mất, nàng tự nhiên sẽ nhớ lại tình huống thật, từ đó thu hoạch được trưởng thành. Thanh Mạn triệu hồi ra hai cái hỏa nha, Tử Giao cũng gọi ra hai đầu nước nguyên, hai người bổ thú, nhẹ nhõm đem sáu cái Diêu gia tu sĩ vây quanh ở trong đó. Trong vòng đây, thỉnh thoảng lôi quang lập lòe, hỏa diễm hoành không, thời gian không có trôi qua bao lâu, trong vòng động tĩnh liền dần dần lắng xuống. Theo hỏa kinh cấp thôn bốn phía mười mấy Diêu gia tu sĩ bất lạc, nguyên bản xích hồng hai mắt cuồng bạo vây công thôn đàn thú, lý tính dần dần về, bản tính khôi phục, chậm chậm đều lui về phía sau. Trên tường rào võ giả rất nhanh phát hiện cùng bên cạnh ngày khác biệt, những này dã thu rất nhiều cái vậy mà cụp đuôi trốn. Còn có chút, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, không ngừng thấp giọng gầm thét, cũng đang chậm rãi tứ tán rời đi. Bởi vì A Tạp giám sát biết huyền trưởng không tư phương, bọn hắn cảm giác không đến thôn bên ngoài chiến đấu, nhưng cũng biết, thế cục tất nhiên có không biết biến hóa. Nhỏ sĩ sườn núi bên ngoài, kinh gia tỷ muội cùng chỉ tiên liễu, an tĩnh chờ đợi tại thôn cùng Diêu gia trận pháp ở giữa đốt. Diêu gia bên ngoài tu sĩ thương vong hầu như không còn, A Tạp cũng thả ra một tia chiến đấu sau khí tức, nhường trong trận Diêu Quảng Khôn cảm giác được. Tin tưởng sau đó không lâu, hắn chắc chắn mang theo còn sót lại 8 cái người nhà họ Diêu, đi ra xem xét tình huống. Trần Tiềm tại A Tạp chỉ dẫn dưới, đi tới Diêu gia giả đàn ẩn thân tiểu sơn quốc bên trong. Thức hải bên trong, A Tạp đã đem hình tượng truyền tống tới. Kia là một cái sắc mặt như trọng táo tử bảo lão giả, đang xếp bằng ở dưới một cây đại thụ, nhắm mắt tìm hiểu cái gì. Căn cứ Diêu Quảng Nguyên truyền đến tình báo, cái này đạo hiệu Liệt Phong giả đàn chân nhân, một thân pháp lực mang theo rõ ràng lửa thổ song hệ đặc chất, hẳn là luyện hóa một khỏa lửa thổ song hệ yêu thú yêu đan. Giả đan chân nhân tu ngoại đan, vốn là bàng môn tà đạo, từ đầu đến cuối tồn tại cùng tự thân tinh khí thần không cân đối vấn đề. Cho dù trải qua nhiều năm rèn luyện, có thể tạo được chân đan tu sĩ 7-8 phần thần thông, nhưng con đường cũng đi đến cuối con đường. Đối Trần Tiềm tới nói, lão giả này chính là cái thật to hào trúc cơ đại tu sĩ mà thôi. Trần Tiềm như là cái bóng hư ảo, đến gần người tới Liệt Phong chân nhân ngoài trăm trượng. Khoảng cách này, đối với giả đàn tu sĩ mà nói, quả thực như là hai cái phàm nhân mặt dán mặt. Nhưng Trần Tiềm vô thượng đạo cơ một mực khóa lại tinh khí thần toàn thân hắn, không có chút nào tiết ra ngoài. Khí tức quanh người càng là tại hỏa quang đồng trần quyết che lấp lại, dường như dung nhập trong hư không một hạt bụi nhỏ. Gần như thế, lấy Trần Tiềm nhục thân tốc độ, hắn có niềm tin tuyệt đối công kích tới người, Liệt Phong chân nhân mới có thể kịp phản ứng. Vẹn vẹn bằng vào hộ thể linh quang, lại có thể gánh vác được Trần Tiềm mấy quyền đâu. Nhưng Trần Tiềm lại không nghĩ bằng vào nhục thân chi lực. Lần này, hắn muốn bật hết hỏa lực, thật tốt thi triển hết có khả năng, kiểm nghiệm một chút chiến lược của mình. Trần Tiềm lật bàn tay một cái, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, Hỗn Nguyên Quyết khu động đan hồ bên trong bàng bạc thể lỏng pháp lực, trào lên nhập trong kinh mạch. Trong đan điền, rộng lớn tráng lệ đạo cơ thượng bộ, năm tầng đạo đài phía trên, phân biệt ngưng tụ ra các loại quy tắc đạo chủng. Kim hành, hoàng kim vòng ánh sáng. Mộc hành, xanh biết hạt giống. Thủy hành, u lam giọt nước. Hỏa hành, đỏ thâm diễm tâm. Thổ hành, vi hình sơn nhạc. Giống như Trần Vân Ý Diệp băng sen đạo chủng có thể sơ bộ trưởng khống xung quanh băng hệ quy tắc chi lực đồng dạng, Trần Tiềm ngũ hành đạo loại cũng có giống nhau uy năng. Hơn nữa bởi vì vô thượng đạo cơ gia trì, Trần Tiềm đạo chủng uy lực càng là cường hãn mấy lần trở lên. Liệt Phong chân nhân chỉ có thể trưởng khống lựa thổ chi lực, Trần Tiềm nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn ngũ hành toàn ra, bởi vì hắn dự cảm tới, toàn ra có thể sẽ sinh ra đại lượng tiêu hao, quá mức lãng phí. Vòng ánh sáng, hạt giống, giọt nước trở về đạo đài, Trần Tiềm chống ra song trưởng, đỏ thâm diễm tâm cùng vi hình sơn nhạc nổi lên. Tại Trần Tiềm 160 trượng thần thức phạm vi bên trong, hai hệ quy tắc chịu đạo chủng khu động, giống như chiếu rọi tại trong thức hải của hắn, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nửa hơi không đến, Liệt Phong chân nhân xung quanh bên ngoài hơn 10 trượng trong hư không, lấy hắn làm trung tâm, hiện ra lít nha lít nhít thuật pháp linh văn, trong nháy mắt tất cả đều thành hình. Trần Tiềm đem hết toàn lực, đại khái tạo dựng ra 10 đạo tả hữu pháp thuật, ngũ hành đều có. Có pha giới thương, chói thiên tác, gián nước thuật, bạo viêm nhận, trấn sơn ấn. Đây cũng là hắn trước mắt nhất tâm đa dụng lớn nhất số. Mặc dù bị Hòa Quang Đồng Trần Quyết cùng Trần Tiềm vô thượng đạo chủng trấn nhiếp, Liệt Phong chân nhân không có phát giác được Trần Tiềm tiếp cận. Nhưng xem như tu sĩ cấp cao, mấy trăm năm qua trải qua vô số gió tanh mưa máu, dùng cái này đúc thành linh giác cuối cùng là không thể nào bị hoàn toàn che đậy. Hắn không biết nguy hiểm từ đâu mà đến, nhưng lại trong nháy mắt liền vô cùng khẳng định, trước nay chưa từng có nguy cơ tử vong đã ở trước mắt. Tu sĩ cấp cao cường đại là toàn phương vị. Đúng phải nguy hiểm, phàm nhân một hơi ở giữa chỉ có thể chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, thân thể làm ra một cái né tránh động tác, dùng cả tay chân lung tung đón đỡ. Nhưng một cái giả đan chân nhân, chỉ cần một phần ngàn hơi thở, đã đầy đủ hoàn thành trên dưới quanh người toàn diện mà nhiều cấp độ phòng ngự. Cương đại thần hồn, trong phút chốc liền có thể xử lý mấy trăm hơn ngàn cái tin tức, cường hãn pháp lực, cũng đồng thời có thể tại thân thể trong kinh mạch vận chuyển vô số cái qua lại. Tại Trần Tiềm sắp phát động công kích một khắc, Liệt Phong chân nhân quanh thân hộ thể linh quang trong nháy mắt sáng đến cực hạn, hình thành một tầng dày đặc vô cùng màu da cam mang đỏ lồng ánh sáng. Đồng thời, hắn quanh người bỗng nhiên hiện ra một mặt màu nâu hình toi tiểu thuẫn, vòng quanh người xoay quanh mà ra, cấp tốc bành trướng biến lớn. Một tay nắm bên trong, một chương vàng óng ánh phù lục bị kích phát, hóa thành một đạo kiên cố lồng ánh sáng bao lại toàn thân cao thấp. Một cái tay khác biến ảo vô số pháp quyết, một đạo phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt thành hình. Cái này vẫn chưa xong, dưới chân hắn lại là một chút, thân thể từ ngồi biến nằm, cấp tốc hoạch hướng sau lưng phương bị. Không hổ là sống mấy trăm năm cáo giả hạng người, một phát giác được nguy hiểm, lại không rõ đầu nguồn, ngay tại một phần ngàn hơi thở thời gian cũng chưa tới bên trong, liên tục kích hoạt mấy đạo phòng ngự, lại là linh khí, lại là phù lục, còn có thể tuyển định phương hướng tiến hành né tránh. Chương 217, kịch chiến giả đan. Thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 217, kịch chiến giả đan. Thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Tiềm trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ nhếch năm ngón tay đột nhiên một nắm. Trong nháy mắt, Liệt Phong chân nhân xung quanh thuật pháp linh văn dường như hóa thân bách chiến hùng binh, thổi lên tiếng công kèn lệnh. Ông. Siêu. 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 Vâng. Mười loại nhiều loại thuật pháp từ bốn phương tám hướng hướng Liệt Phong chân nhân đánh tới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn hai mắt trợn trợn, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm thét. Bọn chuột nhắt phương nào? Dám ám toán lão phu? Kinh khủng pháp thuật chấn động, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Mãnh liệt tiếng bạo liệt, bén nhọn tiếng xé gió, cuồng bạo nguyên tố vây mình, nương theo lấy băng tinh vỡ vụn, dây leo nắm chặt, kim loại va chạm gai vàng, dung nham lăn lộn từ từ thanh. Tiên tính tiểu sơn cốc, đột nhiên tựa như mở nồi đồng dạng. Một vòng này đả kích, có thể nói như bẻ cánh khô. Liệt Phong chân nhân mặc dù đã làm ra chính xác nhất ứng đối, nhưng chân tiêm tập kích quá mức hoàn mỹ, vô thượng đạo cơ thêm quy tắc đạo chủng, đem uy lực pháp thuật thôi diễn đến cực hạn. Nhiều đến 10 loại pháp thuật, ngũ hành đều đủ, lại tạo thành tương sinh tổ hợp uy lực, vượt xa khỏi giả đàn tu sĩ trong lúc đội vã phòng ngự cực hạn. Phốc 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 phốc. Phá giới thương đầu tiên kiến công, tùy tiện xuyên thủng phù lục kích phát ra tới hộ thể lồng ánh sáng, còn đem pháp thuẫn kích bay. Mở cho ta. Liệt Phong chân nhân gầm thét, nhưng lại băng không ra chói thiên tắc quấn quanh, ngược lại tắc bên trên truyền đến hấp nhiếp chi lực, nhường hắn pháp lực vận chuyển trì trệ. Hắn thi triển ra thổ hành thuật pháp lưu nham thuẫn lại bởi vì đạo chủng quy tắc hạn chế, uy lực đi hơn phân nửa, bị bạo viêm nhận một kích mà phá. Liệt Phong chân nhân trên thân mấy đạo phòng ngự, nửa hơi công phu không đến, liền chỉ còn lại hộ thể linh quang. Hơn nữa, cái này cuồng phong bạo vũ giống như công kích, đỡ được cũng không phải là không có một cái giá lớn. Cái này Liệt Phong chân nhân, nhưng không có luyện thể chi thuật, không có pháp lực bảo vệ, nhục thân liền nhất giai trung phẩm luyện thể sĩ cũng không bằng. Thân thể của hắn mạnh mẽ co quắp, trước mắt biến thành màu đen. Theo sát lấy công đỉnh đầu chấn sơn ấn, mang theo vạn quân chi lực cầm vang rơi xuống. Kia cố nặng nề bàng bạc áp lực, không chỉ có vỡ vụn hắn hộ thể linh quang, còn nhường hắn hai chân lâm vào trong đất. Phốc một ngụm lao huyết, từ Liệt Phong chân nhân trong miệng phun ra, khí tức của hắn trong nháy mắt bị bại. Mắt thấy đằng sau còn có mấy đạo pháp thuật lập tức muốn đánh tới trước người, Liệt Phong chân nhân chỉ có thể xuất ra sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. "Ai da, bọn chuột nhắt sao dám như thế? Đốt ta đang nguyên, đốt núi nấu biển." Hắn điên cuồng gào thét, trong tay đột ngột xuất hiện một tấm vải vẽ đầy bùa văn ngọc bài, cũng đem một ngụm tinh huyết phun tại phía trên. Kia ngọc bài trong nháy mắt sáng lên chướng mắt huyết quang, một cô viễn siêu trúc cơ viên mãn, đến gần vô hạn chân đan sơ kỳ kinh khủng hỏa diễm bạo phát đi ra. Đây là hắn dùng bí pháp cưỡng ép khu động giả đan bản nguyên, kích phát bí phủ, tiến hành liều chết đánh cược một lần. Trong nháy mắt, vô cùng nóng bỏng màu đỏ sẫm sóng lửa lấy Liệt Phong làm trung tâm ầm vang bộc phát, mang theo thiêu cháy tất cả khốc liệt, đem đến tiếp sau trần tiệm tất cả thuật pháp tất cả đều ứng diện. Đồng thời, hỏa diễm cũng không có dập tắt, ngược lại giống như là ăn thuốc đại bổ đồng dạng, biến càng thêm nóng bỏng, hướng về trần tiệm vị trí bay tới. Dù là trần tiệm có đạo loại trấn áp, đạo cơ thống ngự toàn thân tinh khí thần, vẫn là bị cỗ này liệt diễm xung kích đến khí huyết cuộn, thần hồn chấn động. Dù sao, thuật pháp phát ra sau mang theo thi thuật giả thần hồn pháp lực, nếu như không thể thuận lợi phóng xuất ra uy lực, ngược lại bị cưỡng ép căng ngang, liền sẽ hình thành phản vệ, thương tới thi thuật giả bản thân. Mặc dù đụng phải nho nhỏ đả kích, nhưng trần tiệm như thế nào tích lũy, loại trình độ này phản vệ, giống như gai không đúng chỗ ngứa, không ảnh hưởng toàn cục. Đối mặt với ngập trời đồng dạng nhào đến sóng lửa, trần tiệm bật cười lớn. Dạng này mới thú vị, nghiền ép cục ta đánh nhiều lắm. Trần tiệm ha ha nói, lại nhiều đến điểm ngạc nhiên mừng rỡ, đừng khiến ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, một mực như là cô phong nạo thế giống như trần tiệm, rốt cục động. Ly hỏa cấp thiên bước, huyền âm đâm. Trần Tiêm phiêu giật dáng người từ sóng lửa khoảng cách bên trong ghé qua mà qua, bước ra một bước, không gian dường như bị gãy điện, trăm trượng khoảng cách, chớp mắt là tới. Cùng một thời gian, vô hình vô chất huyền âm đâm đã như là thuấn di đồng dạng đánh vào Liệt Phong thức hải bên trong. Giả đan cùng chân đan tại thần hồn bên trên chích lệnh lớn như thế sao? Băng lanh thanh âm tại Liệt Phong bên tai vang lên, giống như tử thần nói nhỏ. Huyền âm đâm vừa vào Liệt Phong thức hải, Trần Tiêm lập tức tính ra hắn thần thức cường độ, chỉ có hai dặm không đến. Phải biết, liền xem như chân đan trung tầng thấp nhất huyền đan chân nhân, thần thức cường độ cũng có gần 3 dặm. Tô Nguyệt Thường mới vừa vận đột phá kết đan mấy tháng, thần thức cường độ chưa hoàn toàn ổn định, còn tại duy trì liên tục đề cao bên trong, nhưng cũng vượt qua 5 dặm. Chân tiêm trước mắt thần thức cường độ là 100 khoảng 60 trượng, cũng chính là gần 1 dặm. Tuy chỉ có Liệt Phong một nửa, nhưng thần hồn của hắn tiên thiên, thần thức chất lượng cực cao, lại có thần thức cấm pháp, cái này huyền âm đâm trúng đích Liệt Phong thần hồn, tuy nói trọng không gây thương tổn được hắn, nhưng cũng làm cho hắn lâm vào trong mê muội. Hắn người cũng tới Liệt Phong trước người. Trần Tiêm bây giờ còn chưa có bất kỳ vũ khí nào, pháp bảo không dành luyện chế, linh khí hắn lại nhìn không quá bên trên. Nhưng Trần Tiêm song quyền chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Thừa dịp Liệt Phong mê muội còn chưa khôi phục, lại tới Trần Tiêm quen thuộc nhất chém giết gần người khâu. Hắn song quyền phía trên, tại vô thượng đạo cơ thống hợp hạng, vũ hành đạo loại quang mang cấp tốc giao hội, dung hợp, vũ hành quý nhất. Về sau, ngũ sát hào quang bên trong lại xen lẫn màu đỏ máu cương cùng màu xám sắc cương, cuối cùng quyền mang hóa thành một loại hỗn độn mông lung, nhưng lại ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy quyền cương. Quyền thứ nhất, đơn quyền. Liệt Phong trên thân từ ngọc bài phù văn tạo dựng ra tới phòng ngự lồng ánh sáng, trong nháy mắt phá hủy. Quyền thứ hai, băng quyền. Nắm đấm như là trọng truy, đảo qua Liệt Phong lồng ngực, phát ra một hồi lốp bốp giòn vang, như là bị xe lu ép qua cây gậy trúc, huyết nục, xương cốt, kinh mạch bị hỗn độn quyền cương như bẻ cảnh khô giống như trực tiếp chấn thành huyết vụ. Kịch liệt xung kích nhường Liệt Phong thân thể như là phá bao tải giống như bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi của phún. Đông. Nột ngạt tiếng ngã xuống đất âm truyền đến. Liệt Phong lồng ngực mắt trần có thể thấy thật sâu lom xuống dưới một cái to lớn quyền ấn. Xương sườn chuẩn bị đứt gãy, nội tạng bị chấn động đến nát bấy. Quyền thứ ba, không dùng ra. Tiêu ngưng tụ tới cực điểm, mà như là triều dâng đồng dạng hỗn độn quyền cương, tại tứ ngược qua Liệt Phong lồng ngực về sau, lại xông vào thức hải của hắn, kết thúc cái kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo thần hồn. Thời gian dường như đứng im. Liệt Phong chân nhân kia bởi vì cuối cùng sợ hãi mà trợn to hai mắt mặt, cũng dừng lại. Hỗn tạp chân kinh, không cam lòng, khó có thể tin trở phức tạp biểu lộ, ngưng kết trên đó. Đại chiến rừng, tiểu sơn quốc hồi phục tinh mịch. Chỉ có trong không khí tràn ngập cuồng bạo linh khí, vỡ nát rừng một hải cốt, vỡ ra nham thạch, cho tạp nhạp dấu chân, chứng kiến vừa mới chiến đấu kịch liệt. Chân Tiêm chậm rãi thu hồi nắm đấm, quanh quần quyền phong phía trên hỗn độn ngũ hành quang mang, lặng yên biến mất. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua vừa bộn sân cốc, cảm thụ được thể nội lao nhanh đan hồ chi lực đang nhanh chóng bình tĩnh lại. Thức hải bên trong, A Tạm truyền đến tin tức, Diêu Quảng Khôn đám người đã bị dẫn xuất trận pháp, kinh gia tỷ muội cùng Trì Thiên Liễu đã tới giao thủ. Còn lại Diêu gia tu sĩ đều bị Vân Hy các nàng vây quanh, ngay tại dần dần đánh tan. Giả đan, không có gì tính tiêu chiến. Trần Tiêm trong lòng tự nói, cũng không biết tu thành trận bực chân đan tu sĩ, ta trước mắt có đánh hay không qua được. Hắn đứng chắc tay, nhìn về phía phương xa hỏa kinh cất thôn phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Thu thập Liệt Phong chân nhân di hợi, còn có túi chứa vật các loại vật tư, Trần Tiêm cất bước đi hướng các nữ nhân chiến trường. Hắn mặc dù không tại, nhưng A Tạm chính là thai mắt của hắn, biết chiến đấu tình huống, cho nên cũng không khẩn trương. Liệt Phong túi chứa vật hắn mơ hồ nhìn một chút, linh thạch không ít, lấy linh thạch trung phẩm làm chủ, đại khái hơn 10 vạn dáng vẻ. Nhị giai tam giai đan dược một số, mơ hồ có thể chia làm hồi phục pháp lực loại, tu luyện tinh tiến loại, giải độc thanh trọng loại, đột phá cảnh giới loại trở. Ở trong đó, lại còn có một cái chân quý nhị giai duyên thọ đan, đối Trần Tiềm cùng thê thiếp của hắn tác dụng không lớn, nhưng cũng dùng để giao dịch, có giá trị không nhỏ. Vật liệu luyện khí cũng có một chút, phần lớn là chút nhị giai khoáng thạch cùng linh tài, tam giai rất ít, yêu thú vật liệu cũng có một chút. Còn có một số công pháp ngọc giản, tỉ như kỳ chủ tu lửa thổ song hệ công pháp, bí thuật. Liệt Phong là khách khanh, ngược lại ở phương diện này có chút cất giữ, như là Diêu gia bản gia tu sĩ, đoán chừng rất không có khả năng mang theo công pháp ngọc giản ở trên người. Trang bị khí cụ bên trên, Liệt Phong là liền một cái pháp bảo đều không có. Bất quá rất bình thường, giả đang chân nhân trừ phi luyện chế ra phù hợp bản mệnh pháp bảo, bằng không mà nói, bình thường pháp bảo đối với nó thần thức, pháp lực yêu cầu quá cao, rất khó phát huy ra toàn bộ uy năng, còn không bằng góp nhặt nhiều loại đỉnh cấp linh khí lợi ích thực tế. Món kia màu nâu hình thoi tâm chăn chính là đỉnh cấp linh khí, lúc đầu chỉ bằng vào bảo vật này, dưới tình huống bình thường cũng đủ để chống được Trần Tiềm thuật pháp tề công. Nhưng làm sao Trần Tiềm vi tắc đạo chủng quá mức biến thái, Liệt Phong thực lực không đủ, bị suy yếu quá nhiều, lại làm đội vàng ở giữa tê ra tâm chắn, căn bản không phát huy ra thực lực liền bị đánh bay. Viên tiêu huyết sắc ngọc phù càng là hiếm thấy dị bảo, có thể đốt đốt pháp lực kích phát ra uy lực mạnh mẽ liệt diễm, cũng là bị Trần Tiềm quy tắc đạo chủng suy yếu, nếu không hắn lúc ấy gần như không có khả năng dùng cấp thiên bước nhẹ nhõm tránh thoát đi. Viên tiêu kim sắc phòng ngự phù lục cũng rất là bất phàm, có thể trong nháy mắt kích phát ra vòng bảo hộ bảo mệnh phù, còn có thể sử dụng nhiều lần. Nhưng chân quý nhất vẫn là viên kia lửa thổ song hệ yêu đan, tuy bị luyện hóa thành ngoại đan lại bản nguyên bị hao tổn, nhưng xem như yêu thú cấp 3 nội đan, vẫn là cực chân quý vật liệu luyện khí, cũng có thể dùng tại luyện chế khôi lỗi. Cuối cùng, tại Liệt Phong cất giữ bên trong, Trần Tiềm còn thu hoạch được một cái không tưởng tượng được bảo bối, đó chính là Diễm Linh tiền bối ở gia tộc nhiệm vụ bảng danh sách bên trong đưa đỉnh thu mua chi vật, Hôn Ngô Lệnh. Lúc ấy, lần đầu nhìn thấy Diễm Linh tiền bối ra nhiều như vậy điểm cống hiến đến thu mua vật này, Trần Tiềm còn cảm thấy hứng thú. Còn đang suy nghĩ lấy, chờ lần nữa trở về Phượng Lâm Cốc, nhất định phải đi hỏi một chút lệnh bài này lai lịch. Nhưng sự vụ bận rộn, kinh nghiệm không ngừng, việc này cũng liền không có chuyên môn đi làm. Lần này cơ duyên xảo hợp được đến kiện bảo bối này, cũng là có thể trở về Phượng Lâm Cốc hiểu rõ một phen, nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài dự tính. Rất nhanh, Trần Tiềm vừa đi vừa suy nghĩ, liền tới chỗ kia Hỏa Kinh Cất thôn bên ngoài sườn núi nhỏ trước. Nơi này chiến đấu đã gần kề gần hồi cuối, còn đang tiến hành chiến đấu chia làm bốn phía. Theo thứ tự là Kinh gia hai nữ cùng Chỉ Thiên Liễu giao đấu Diêu Quảng Khôn. Phong Mạt Mạt cùng một vị Diêu gia luyện khí đỉnh phong giết đến khó phân thắng bại. Tố Cẩm đã đem một vị khác Diêu gia đỉnh phong áp chế đến không còn sức đánh trả. Cuối cùng một chỗ là bốn vị tiểu thị nữ kết xuống tứ tượng về linh kiếm trận, có chút khó khăn chống cự còn lại một vị Diêu gia luyện khí đỉnh phong. Đến mức cái khác mấy tên Diêu gia luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng đều đã treo ở Thanh Mạn cùng Tử Giao thủ hạ. Cũng chính là tứ đại thị nữ tại cục diện bên trên có chút thế yếu, Vân Hy ở bên lực trận, thỉnh thoảng phát ra một hai đạo tiêu âm, hiệp trợ các nàng chiến đấu. "Công tử." Chân Tiêm vừa đến, tiểu nhân liền cái thứ nhất phát hiện, khoái hoạt chạy vội tới Tử gia chủ bên người thân đến. Từ đầu tới đuôi, tiểu nhân đều không có ra tay một lần, xem ra nữ mọi người vẫn đều rất an toàn, cũng không có đụng phải đặc biệt nguy hiểm tình trạng. "Tiểu nhân, chờ trở lại Tiềm Long Sơn, ta liền cùng A Tạp cùng một chỗ giúp ngươi thôi diễn huyền âm ngưng phách trải qua nhị giai bí tịch." Trần Tiêm nhìn xem Nhu Thuận đang yêu, ngày càng sáng sủa tiểu quỷ nô, đưa tay vuốt vuốt nàng một phát, hơi lạnh Nhu Thuận xúc cảm, nhường hắn tâm tư vui vẻ. Nô nhi lại không đổi, chờ công tử có rảnh rỗi lại nói. Lúc này, trên trận chiến đấu xuất hiện mới biến hóa. A! Một tiếng thê lương tuyệt vọng rên rỉ vang lên. Cùng Tố Cẩm đối chiến Diêu gia tu sĩ rốt cục kiệt lực, đối mặt với viêm linh khí kình hóa hình mà thành lửa dao, phòng tuyến cuối cùng thất thủ sụp đổ, bị lửa dao hoàn toàn rào sát. Tố Cẩm thân thể nho nhỏ khẽ run, tại Trần Tiềm khống chế phía dưới, mê ly ba ảnh hưởng dần dần đi. Vừa mới mấy trận hình ảnh chiến đấu tại trong thức hải của nàng không ngừng sôi trào. Phu quân, nàng có chút thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Trần Tiềm phương vị, trong con ngươi cũng nhiều thêm một chút kiên định cùng bền bỉ, khí chất cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Đến, Trần Tiềm dịu dàng kêu lên. Thân ảnh nho nhỏ như là yến non về rừng giống như lướt đến, đụng vào Trần Tiềm trong ngực. Trần Tiềm đưa nàng ôm lấy, cuốn trong ngực, ngươi làm được rất tốt, phu quân thật cao hứng. Ừm, tại Trần Tiềm dịu dàng an ủi hạ, Tố Cẩm rất nhanh bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu thật không tiện. Nhưng lại tham luyến phu quân ôm ấp, chỉ có thể đem đầu chôn thật sâu nhập Trần Tiềm trong ngực, không lúc đích. Trần Tiềm cũng không để xuống nàng, hai người có tốt ngoe thân cao chênh lệch, ôm Tố Cẩm không tốn sức chút nào, lại hương thơm đầy cõi lòng, hắn cũng rất hưởng thụ. Theo Tố Cẩm đầu tiên kết thúc chiến đấu, một bên khác Phong Mạt Mạt trải qua ấp ủ về sau, cũng ra một cái đại chiêu, hung hăng đánh chết Diêu gia tu sĩ. Không lâu sau đó, tại Vân Hy một cái bén nhọn tiêu âm cường lực phụ trợ hạ, Liêu Yên bốn nữ đem tứ tượng kiếm trận động chuyển tới cực hạn, lại diễn hóa ra một đầu bạch hổ hư ảnh, đem hoàng hốt Diêu gia tu sĩ một ngụm nuốt vào, lấy được thắng lợi. Toàn bộ chiến đấu cơ bản kết thúc, toàn trường chỉ còn lại Gai Ao Tam nữ cùng Diêu Quảng Khôn đối chiến. Nhưng Diêu Quảng Khôn không phải mù lòa kẻ điếc, xem sớm minh bạch trên trận thế cục. Lâu như vậy đi qua, cũng không thấy Liệt Phong chân nhân đến rút, đoán chừng đối phương đã là giữ nhiều lấy ít. Hắn đau thương cười một tiếng, cũng không biết tại hung hăng như vậy an bài xuống, vì sao kết cục sẽ là thảm như vậy đau nhức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những nữ nhân này, rõ ràng tu vi không cao, nhưng chiến lực lại là như thế cường đại. Nhưng đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Long Dạ vừa đi, Diêu Quảng Khôn càng là đỡ trái hở phải. Kinh Hàn Tinh bóp ra một đạo lục mang, hóa thành dây leo quấn lấy hai chân của hắn, Kinh Lãnh Nguyệt cầm trong tay song chùy thoáng hiện tại phía sau của hắn, mạnh mẽ phá vỡ hắn sau cùng một tầng lồng phòng ngự. Chỉ Thiên Liễu bắt lấy chiếc cơ, chỉ huy gió mạnh hống một ngụm trực tiếp cắn lấy Diêu Quảng Khôn trên cổ họng, đem hắn nửa bên cổ đều tháo xuống tới. Khung cảnh này, lực trùng kích rất lớn, mấy vị tân tấn huyền sau, Tinh Vi, dài làm nhóm đều xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Chương 218, Hỏa Kinh Cất Mới Thành. Thần tích. Chương 218, Hỏa Kinh Cất Mới Thành. Thần tích. Tất cả hết thảy đều kết thúc. Kinh gia hai nữ, Chỉ Thiên Liễu đều cảm kích hướng Trần Tiềm bái tạ, cảm kích Huyền Tôn đại nhân giải cứu Hỏa Kinh Cấp thôn dân tỉnh. Nói cái gì đó? Đã quyết định đem Hỏa Kinh Cấp thôn dân thu nhập mệnh luân giới, vậy bọn hắn về sau cũng là ta thần thuộc, không cần nói lời cảm tạ. Trần Tiêm hào khí vượt mây khua tay nói, tam nữ trong mắt chứa vẻ kích động. Các nàng biết, Hỏa Kinh Cấp thôn các thôn dân chi mệnh vận đã là hoàn toàn thay đổi. Tại phương này tu tiên giới, những này người phàm tục muốn tìm được một chỗ tuyệt đối an ổn địa phương sinh tồn, là bực nào không dễ. Chúng nữ rất nhanh thu thập xong chiến trường. Một trận chiến này, có thể nói là chiến quả chói lọi, chiến tích huy hoàng. Vây cuốn Hỏa Kinh Cấp thôn người nhà họ Diêu toàn diện. Huyền Châu cung một vương, ngoại trừ đệ nhất chiến lực Tô Mị Thường, âm thầm ẩn nút tiểu nhân, còn có kia mấy cái vừa mới tiêu hóa xong máu tinh linh thú bên ngoài, những người còn lại toàn bộ tham chiến, toàn viên không tổn hao gì, lấy yếu thắng mạnh, làm ra rất tốt luyện binh hiệu quả. Lúc này đã vào đêm, Lãnh Nguyệt ngươi có thể đi trước trong thôn nhìn xem. Trần Tiêm trầm ngâm nói, chúng ta thì không đi được, tránh khỏi quấy thôn dân nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng coi như chịu khổ. Vâng. Đa tạ chủ thượng thương cảm thân tử, Lãnh Nguyệt tự sẽ an bài tốt. Lúc này, nguyên bản vây khốn thôn xóm đám hung thú, sớm đã từng con hốt hoảng rời đi. Huyền Châu cung bên này, tự cũng không muốn lạm sát, tùy ý bọn hắn tản đi. Những này phần lớn là chút bình thường dã thú, không ai ra roi lời nói, đối người bình thường uy hiếp cũng không lớn. Nhân tộc muốn khống chế, là yêu thú số lượng, bình thường dã thú tự có tự nhiên quy tắc đi hạn chế. Cửa thôn trên tường rào, còn có không ít võ đạo hảo thủ đứng gác phòng ngự, nhưng bọn hắn không mò ra tình huống, đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện ra thôn xem. Muốn nhìn, cũng biết đợi đến bình minh. Kinh Hàn Tinh cùng Trì Thiên Liễu, cũng xin đi giết giặc cùng đi, Trần Tiềm tự đều chuẩn. Tam nữ đi, Trần Tiềm mang theo Huyền Châu cùng những người còn lại, đều trở về mệnh luân giới. Trần Tiêm tấn cấp trúc cơ về sau, Thái Sơ Phong đỉnh hỗn độn chỉ khuyết trương không ít, ao bên trên đại biểu hắn meo điểm của sáng, cũng tráng kiện không chỉ gấp đôi. Càng mấu chốt chính là, của sáng tại hút vào hỗn độn biển năng lượng phương diện tốc độ, tăng trưởng mấy lần không ngừng. Thế giới biến lớn đến nhanh hơn. Trần Tiêm đem mới tăng diện tích, hơn phân nửa đều ra tăng tại Vân Mộng Đại Hoang bên trên, nhường nó biến đến càng thêm bao la. Nơi này, đem xây thành mệnh luân giới tòa thành trì thứ nhất. Đã đám đầu tiên cư dân đến từ Hỏa Kinh Cấp thôn, vậy thì gọi Hỏa Kinh Cấp thành tốt. Trở về mệnh luân giới, Trần Tiềm không có mang theo trừ nữ lập tức về Huyền Châu cung, mà là dẫn các nàng đi vào Vân Mộng Đại Hoang vùng đất trung ương, chỉ vào một chỗ chọn tốt xây thành chỉ vị trí đối chúng nữ nói rằng: "Tốt, danh tự này thật là dễ nghe." Phong Mạt Mạt chờ một cái biểu thị đồng ý phu quân đoán không sai, dạng này cũng có thể nhường các thôn dân càng nhanh hình thành lòng cảm mến. Trần Vân Hy cũng phụ hòa nói: "Huyền Tôn, Huyền Hậu đều tán thành, Tinh Phi, Dài Làm nhóm đương nhiên càng không ý kiến." Đương nhiên, các nàng là thật không có ý kiến, danh tự này sáng sủa trôi chảy, lại có tích cực bền bỉ ý vị, đúng là cái tên không tệ. Hai ngày sau, Thần Hy hơi lộ ra, nắng ấm xua tán đi liền nguyệt đến nay, bao phủ tại Hỏa Kinh Cấp thôn trên không sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Tại Kinh Lãnh Nguyệt, Kinh Hàn Tinh cùng Chỉ Thiên Liễu triệu tập cùng trấn an hạ, trong thôn may mắn còn sống sót hơn vạn tên các thôn dân, mang thấp thỏm cùng chờ mong, tập trung ở ngoài thôn trên đất trống. Bọn hắn phần lớn đều là mang nhà mang người, đẩy xe nhỏ hoặc khống chế lấy xe thú, trên xe chất đầy đủ loại vật, trên tay cũng phần lớn chọn, xách theo các loại tế nhuyễn vật tư. Trên bọn người, chính là ô ương ương một mảng lớn, như núi tựa như biển. Chớ nói chi là, các thôn dân còn mang theo đại lượng vật tư, càng là lộ ra hiện trường rối bời. Đây là Kinh Lãnh Nguyệt đặc biệt bản giao qua, các thôn dân cũng đều tận lực tinh giản mang theo sau kết quả. Trước khi đi lúc, không ít người trên mặt đều treo thần sắc không muốn. Không phải không nỡ rời đi, mà là không nỡ rất nhiều còn chưa tới thu hoạch thời tiết hoa màu. Bọn hắn bị người nhà họ Diêu giam cầm ở đây mấy tháng, lại không ngừng đụng phải hung thú tập kích quấy rối. Tuy nói chết người còn không tính quá nhiều, nhưng lòng người đã sớm như là mọc cỏ, chỉ hy vọng có thể chạy khỏi nơi này, một lần nữa nắm giữ yên ổn sinh hoạt. Cho nên, Lãnh Nguyệt thủ lĩnh trở về, mang đến di chuyển quyết định, lập tức được đến đại đa số người ủng hộ. Bọn hắn không đốc, rất nhiều như vậy người nhà họ Diêu, làm sao có thể không đi? Lãnh Nguyệt hơn 20 năm gần đây hy vọng cũng không phải là giả, chỉ cần nàng tại, rất nhiều người tâm khả năng chân chính an định lại. Nàng làm ra quyết định, cũng sẽ không có người sẽ chất vấn. Còn tốt, tạm thời nguy cơ đã qua, xem như chống nổi gian nan nhất thời gian. Trần Tiêm đơn độc đứng ở cửa thôn tường vây phía trên, kia như vực sâu biển lớn nguyên bắc cùng mênh mông, nhường tụ tập mà đến các thôn dân tâm thần vì đó một đoạn. Như là phù du thấy chi thanh thiên. Đây đương nhiên là Trần Tiêm cố ý gây nên, hắn bung ra bộ phận mệnh luân giới khí tức, cũng thêm trừ bản thân. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện, hiệu suất liền sẽ nhanh rất nhiều. Thật sự là trì hoãn không dậy nổi, Liệt Phong chân nhân vừa chết, hẳn là lửa không được diêu ra quá lâu, vì không đến mức đêm dài lắm động, vẫn là phải nhanh chóng rời đi tốt. Lưu lại 2 ngày cho các thôn dân thu thập, di chuyển đã là cực hạn. Người đã tề tiểu, Kinh Lãnh Nguyệt tại tường vây đi xuống lễ bẩm báo. Trần Tiêm gật gật đầu, cũng không có cùng thôn dân gọi hàng loại hình ăn bài, bởi vì xác thực không cần thiết, cũng ảnh hưởng hắn so ô chủ nhân, Hỏa Kinh Cấp thôn bên trong. Đã không người ngưng lại. Thức hải bên trong, truyền đến a tạp hồi phục. Trần Tiêm hai con ngươi quét qua toàn trường, đại thủ dương nhẹ, một đạo nhu hòa lại thần bí, uy nghiêm quan môn, tại tường vây hạ lặng yên triển khai, chính là thông hướng mệnh luân giới, Vân Mộng Đại Hoang giải đất trung tâm giới môn. Các thôn dân từng cái như thấy thần tích, miệng há lớn, cũng không dám phát ra tiếng vang đến. Rất nhanh, các thôn dân như du ngư xếp thành dài nhóm, tại gai, ao ba vị giải làm dẫn dắt hạ, trật tự giành mạch xuyên qua quan môn. Vân Mộng Đại Hoang giải đất trung tâm, nắng sớm vừa vặn. Mệnh luân giới tuy không nhật nguyệt, nhưng ngày đêm thay đổi lại là không thiếu. Đây chính là quy tắc vĩ lực. Trần Vân Hy mang theo Huyền Châu cung chư nữ, cùng tạm thời xung làm phạm Trần Tư Tư viên bộ phận tuyển hậu, đã chờ đợi ở đây. Các nàng những địa vị này tôn sùng Huyền Hậu, Tinh Phi, hiện tại cũng không thể không tạm thời nhập chức phạm Trần Tư, bởi vì trước mắt thật là không người có thể dùng. Thế giới mới thành lập, đại lao cũng phải trước tiên làm châu ngựa. Làm các thôn dân đặt vào mảnh này tản ra có cây mới sinh hương thơm thổ địa lúc, trước mắt tựa như ảo mộng cảnh tượng để bọn hắn cùng nhau nín thở. Nơi này, liền muốn dựng lên bọn hắn tương lai gia viên, Hỏa Kinh Cất Thành. Một chỗ ước chừng cao trăm trượng, độ dốc thư giãn hình tròn hải sơn, lặng lặng đứng sừng sững ở đại địa trung ương. Sơn mặc dù không cao, lại hình thái ưu mỹ, tựa như đại địa dịu dàng nâng lên một khỏa xanh biếc minh châu, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Ba đầu đốn lượn như bích sắc dây lụa dòng sông, từ nơi xa thanh loan điệt chướng nguyên thủy chỗ rừng sâu chảy xuôi mà đến. Lớn nhất đầu kia mặt sông rộng lớn, dòng nước trầm tĩnh hữu lực, vờn quanh hải sơn tây bắc bên cạnh chảy qua, đất bồi tạo thành một mảnh phì nhiêu rộng lớn bình nguyên. Kém hơn một bậc dòng sông thì tự đông nam phương hướng uốn lượn mà đến, vòng quanh hải sơn chân núi vây quanh nửa tuần, thủy quang thanh tịnh, róc rách có âm thanh. Nhỏ nhất một đầu dòng suối linh động nhảy vọt, từ hải sơn chân núi phía nam một chỗ thảm thực vật rậm rạp dốc thoải trào lên thẳng xuống dưới, cuối cùng tụ hợp vào chân núi trung đẳng trong dòng sông. Ba nước giao hội, hơi nước mà mịn, từ dưỡng dọc đường thổ địa. Vây quanh trung tâm hải sơn là dòng sông chảy qua đồng bằng phù sa khu vực, địa thế biến cực kỳ nhẹ nhàng khoáng đạt, hợp quy tắc mà giàu có cấp độ. Những này thổ địa đầy đủ dung nạp tương lai ốc xá, đồng ruộng cùng công xưởng, cũng tự nhiên tạo thành mấy cái cao thấp không đồng nhất, xen vào nhau thích thú thích hợp cư ngụ khu vực. Phía địa vực này bốn phía có rậm rạp rừng cây, có bát ngát thảo nguyên, cũng có liên miên đồi núi cùng đầm lầy. Giờ phút này, phương thiên địa này mặc dù được trời ưu ái, lại có vẻ trống trải mà nguyên thủy, không có bất kỳ người nào tạo chi vận, ngoại trừ hải sơn đỉnh chót có một cái phương viên mấy trăm bước to lớn bình đài. Trên bình đài hợp quy tắc chăn đệm nằm dưới đất liền một tầng kiên cố màu xanh đá núi. Tại cái này Hỏa Kinh Cất Thành nhất hạch tâm chi địa, ngạo nghệ đứng vững vàng một tôn cao đến trăm trượng có thừa pho tượng khổng lồ. Trần Tiêm pho tượng, hắn thân mang nhật nguyệt lưỡng nghi bảo, nồng đậm tóc dài có chút tung bay, trong tóc cắm một cây cổ phát thành ngọc trâm. Một đôi tinh mâu, dường như xuyên thấu hư không mê vụ, thấy được thời gian trường hạ. Toàn bộ pho tượng phiêu miểu, linh hoạt kỳ ảo mà mênh mông. Đây là huyền hậu Trần Vân Hy đề nghị, cũng tự mình cùng chư nữ cộng đồng điêu khắc hoàn thành. Trần Tiêm cảm giác có chút xấu hổ, nhưng kháng nghị vô hiệu, cuối cùng chỉ có thể yêu cầu diện mạo không muốn khắc rõ ràng. Trần Vân Hy châm trước qua đi, tiếp thu ý kiến của hắn. Sắc thực muốn giữ lại đầy đủ cảm giác thần bí. Mụ mụ, kia là huyền tôn sao? Có mắt sắc hải tử, chỉ vào hải sơn phía trước trong hư không lỗi lạc mà đứng Trần Tiêm hỏi. Trần Tiêm thân mang đơn giản bảo phục, chắp hai tay sau lưng, lơ lửng tại hải sơn phía trước. Nhập giới về sau, trên người hắn tận lực tán phát thế giới khí tức đã thu liễm, nhưng cũng tự nhiên toát ra một cỗ cùng dưới chân phiến đại địa này liền thành một khối cảm giác. Tà chi tử dân. Trần Tiêm thanh âm trong sáng mà nhu hòa, nhưng lại dị thường rõ ràng. Nơi đây chính là các ngươi gia viên mới. Từ giờ trở đi, đến vô tận chi tuế nguyệt, các ngươi ngàn tử và tôn đều chịu ta giới chi phù hộ. Vừa dứt tiếng, Trần Tiêm hai mắt thần quang trong trẻo, như là sao trời diệu không, trong miệng quát nhẹ, khải. Trong chốc lát, thiên địa hưởng ứng, khí vận cộng minh. Sâu trong lòng đất truyền đến một ngạt mà hùng vĩ oanh minh, dường như ngủ say cự linh thức tỉnh. Lấy trong lúc này hải sơn làm mấu chốt, nhẹ nhàng khoáng đạt đất màu mỡ bắt đầu xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Ầm ầm. Hải sơn trung quanh bằng phẳng thổ địa mặt ngoài, vô số bùn đất đá vụn tự động lăn lộn bóc ra rơi xuống. Trong ngay mắt, mấy cái rộng lớn kiên cố đất đá đại đạo từ chân núi kéo dài mà ra, phát họa ra tương lai thành thị chi đại đạo không xương. Những này đại đạo nền tảng bị thế giới chi lực nện vững chắc, kiên cố như sắt đá. Dòng sông hai bên bờ cũng tự nhiên hở ra ra cố con đê cơ sở hình dáng, từng mảnh lớn nhỏ, hình dạng, độ cao không đồng nhất vương bức nền tảng bình đài, như là bản cờ giống như có thứ tự hiện ra. Những này bình đài đơn giản hình thái trở thành tương lai phòng ốc, phiên chợ, công xưởng điểm dừng chân. Tại chân núi cùng dòng sông chỗ giao hội rộng rãi trên đất bằng, hoặc là các nơi khu vực tiết điểm. Ở thế giới vĩ lực nắm nâng phía dưới, tạo ra nguyên một đám nham thạch to lớn nền móng. Những này là như là tư đường, nghị sự đường, thần miếu loại hình trọng yếu kiến trúc chi địa. Chân núi, sông lớn lưu xung kích ra bình nguyên bên trên, một mảng lớn phá lệ phì nhiêu, dị thường hợp quy tắc, cống danh hình thức ban đầu sơ hiện thổ địa đồng bộ hình thành. Kia là đặc biệt vì các con dân chuẩn bị, có thể nhẹ nhõm khai khẩn đi ra ốc giá ruột tốt. Nguyên bản hơi có vẻ tạp nhạp thành trì biên giới, cũng bị thế giới chi lực trải bớt, đã bảo lưu lại nguyên thủy phong mạo, lại khứ trừ lộn xộn bụi cây bụi gai, tự nhiên tạo thành đối lập hợp quy tắc thành thị biên giới. Toàn bộ thay đổi quá trình bất quá thời gian uống cạn chung trà, như là thần bút vẽ liền bản kế hoạch. Nguyên bản nguyên thủy thổ địa, trong nháy mắt cấu trúc ra khỏi thành ao mạch lạc, một cái hùng vĩ mà tràn ngập vô tận hy vọng cự hình thành thị phôi thô cứ như vậy như kỳ tích mà hiện lên ở trên vạn kinh ngạc thôn dân trước mắt. Không khí dường như đông lại mấy hơi. Thần, thần tích a. Trong đám người, một cái lao giả râu tóc bạc trắng nước mắt tung hành, run rẩy hai đầu gối quỳ xuống, cái trán thật sâu gõ trên mặt đất. Phù phù, phù phù. Phù phù như là bị nhấn xuống mắt xích khóa. Hơn bạn thôn dân bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, như là gió thổi sóng lúa giống như đồng loạt quỳ rạp trên đất, rung động, vui mừng như điên, kính sợ, cảm kích, đủ loại phức tạp cảm xúc cuối cùng hóa thành thuần túy nhất, thành tín nhất la lên, huyền tôn đại nhân, tạ huyền tôn đại nhân tái tạo tri ân, thần tích, đây mới thực là thần tích, chúng ta có nhà mới, có thể chân chính sống yên phận chỗ. Tiếng hô hoán mới đầu hỗn loạn, dần dần hội tụ thành dung khắp vân mộng đại hoang thành kính khen ngợi. Kinh Lãnh Nguyệt, Kinh Hàn Tinh, Chỉ Thiên Liễu đứng tại tất cả Hỏa Kinh Cất thôn dân chúng trước đó, mang theo bọn hắn kính cẩn hướng Trần Tiêm hành đại lễ. Tín ngưỡng lực như là tia nước nhỏ, tại thời khắc này tự động từ những này từng trải cực khổ, giành lấy cuộc sống mới trong linh hồn chạy xuôi mà ra, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối tương lai vô hạn mỹ hảo kỳ vọng, ngàn vạn hồng lưu giống như hợp thành hương kia trong hư không đứng sừng sững thân ảnh, thế giới của bọn hắn chi chủ, bọn hắn thủ hộ giả, huyền tôn Trần Tiệm. Trần Vân Hy các nàng nhìn phía dưới như núi kêu biển gầm cảnh tượng, trong mắt cũng tràn đầy kích động cùng sùng kính. Trần Tiệm cảm thụ được kia tụ đến, chân thành tha thiết mà khổng lồ tín ngưỡng lực, cố lực lượng này hắn không cách nào trực tiếp hấp thu cùng lợi dụng, nhưng mệnh luân giới có thể. Tín ngưỡng lực cũng là tâm hồn linh phách chi lực, nó như là tia nước nhỏ tụ hợp vào mệnh luân giới quy tắc chi hải, hóa thành tầm bổ mệnh luân giới bản nguyên năng lượng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đưa tay hư lỡ, chư vị bình thân. Đây là các ngươi sống yên phận chỗ, cũng là các ngươi tay chân trai sạn kiến thiết bảo địa. Thành này huyết mạch cùng vinh quang, làm từ các ngươi tự mình giao phó. Tân sinh hỏa kinh cất thành, như vậy tại huyền tôn đại nhân thần tích phía dưới điện hạ căn cơ, mệnh luân giới cũng nên đón thần nhóm đầu tiên phạm tục con dân. Vân mộng đại hoang bên trong, các loại tư liệu sản xuất, kiến trúc vật liệu trở, cũng không khuyết thiếu. Huyền Châu cung bên trong cũng có đại lượng các loại vật tư, hỗ trợ các thôn dân cấp tốc yên ổn sinh hoạt, khai triển sinh sản rất nhẹ nhàng. Nguyên Hỏa Kinh Cức thôn cũng có một đám quản sự người, lại có quen thuộc tình huống kinh lãnh nguyệt lãnh đạo. Chỉ là hắn hy vọng các thôn dân có thể thông qua hai tay của mình đi mở sáng sinh sống, mà không phải đều đến từ Huyền Châu cung ban cho. Đem ý nghĩ mơ hồ đối kinh lãnh nguyệt nói một chút, Trần Tiềm liền rời đi. Những người còn lại hắn sẽ không lại quản, hắn còn có mình sự tình phải xử lý. Trần Tiềm đi tới Huyền Châu cung bên trong Kim Phách Sơn núi, đây là một tòa từ kim quang nham làm chủ thể tạo ra ngọn núi nhỏ, là chuyên môn vì kim đậu kiến tạo cho ở Kim Phách đỉnh núi, có một cái từ các loại linh mục linh tài dựng mà thành tổ chim, là kim đậu tầm cung. Kim đậu tiêu hóa côn bằng máu tinh về sau, ngủ say tỉnh lại liền tấn cấp tới nhị giai trung kỳ, hình thể to lớn hơn. Chương 219, Tiểu Kim Giáp Thiên Phú Thần Thông. Thanh Dương Hồ. Chương 219, Tiểu Kim Giáp Thiên Phú Thần Thông. Thanh Dương Hồ. Kim đậu ngay tại cắt tỉa chính mình ám kim sắc lông vũ, nhìn thấy chủ nhân xuất hiện, lập tức hưng phấn nhào tới, lại muốn đem đầu cọ tới Trần Tiệm trong ngực. Bất quá, nó hiện tại thế nhưng là mười phần quái vật khổng lồ, một con mắt liền so Trần Tiệm đầu còn lớn hơn, loại này thân mật, Trần Tiệm thật sự là vô phúc tiêu thụ. Một người một chim, vui vẻ chơi đùa một hồi. Về sau, Trần Tiệm liền dẫn nó ra giới. Diệt người nhà họ Diêu vẹn vẹn qua mấy ngày, Hỏa Kinh Cất thôn người đi nhà trống, một mảnh điều hiệu chi tướng, lại vẫn chưa có người nào đến dò xét. Cũng không biết người nhà họ Diêu phải chăng tin tưởng, bọn hắn phái ra đội ngũ đã toàn quân bị diệt. Trần Tiệm lại là không biết, hắn khí vận che trời, phúc duyên thâm hậu, vạn sự kiểu gì cũng sẽ trong cõi u minh đối với hắn có lợi. Liệt Phong chân nhân cũng không hồn đăng, hồn bài chi vật tồn tại Diêu gia, hắn mặc dù vẫn lạc đã có mấy ngày, nhưng Diêu gia xác thực không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Dựa theo lệ cũ, Liệt Phong chân nhân mỗi tuần mới có thể cùng Diêu gia liên hệ một lần. Trần Tiêm đánh giết hắn lúc, cách lần tiếp theo cùng Diêu gia liên hệ thời gian còn có 7-8 ngày. Cho nên, trước mắt rời cái này cái không cửa sổ kỳ kết thúc, còn có 4-5 ngày đâu. Trần Tiêm thần thức đảo qua Hỏa Kinh Cất thôn, không có gì phát hiện, chỉ có một ít ngoại ý muốn xâm nhập thôn trang thú nhỏ. Nghĩ, liền nhường Kim Đậu cùng hắn ở đây luận bàn một phen. Kim Đậu rất là vui vẻ. Tại nó trong nhận thức biết, đây là chủ nhân cùng nó chơi đùa phương thức. Kim quang vòng trảm, Liệt Thiên phong bạo, Thuấn ảnh cấp bách lôi, Viêm cắt tiến hỏa. Kim Đậu tiến giai nhị giai trung kỳ về sau, quả nhiên các phương diện thực lực lại là tăng nhiều, đặc biệt là những thiên phú này thần thông, uy lực càng là gấp bội không ngừng. Coi như đối đầu trúc cơ đại tu sĩ, cũng hoàn toàn không giả. Bất quá, mong muốn cùng Trần Tiềm so tay một chút, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng Trần Tiềm đương nhiên không sẽ hạ tử thủ, hắn cùng Kim Đậu ở đây luận bàn dụng ý, chẳng qua là muốn tại Hỏa Kinh Cất thôn lưu lại chút vết tích, nhường Diêu gia càng đau đầu hơn mà thôi. Nơi này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một người một chim đánh một hồi, toàn bộ thôn xóm sớm đã hoàn toàn thay đổi. Trần Tiềm lại đem Tiểu Kim Giáp dọn chạy tới. Đồng dạng đã hấp thu không ít côn bằng máu tình, Tiểu Kim Giáp cũng không có gì bất ngờ xảy ra tiến cấp tới nhị giai trung kỳ. Hình thể biến hóa không lớn, chỉ có điều trên người lần phiến nhìn cứng cáp hơn, như lưu ly móng vuốt cũng càng thêm sắc bén. Mặt khác, nó cũng rốt cục thức tỉnh ra thiên phú của mình thần thông. Phong ngự tuyệt đối, thổ nguyên hàng rào. Phá kiên phá vỡ bừa, liệt không chảo. Chính xác chỉ đạo, tinh quang tháo. Cái này ba loại thần thông, hoàn toàn không kém gì Kim Đậu, nhường Trần Tiềm rất là vui vẻ hưng phấn. Đặc biệt là tinh quang tháo, Tiểu Kim Giáp đem năng lượng trong cơ thể áp xúc thành một đạo lực xuyên thấu cùng nhiệt độ đều cực kỳ cường hãn năng lượng ánh sáng công kích, từ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra, thật giống như cự long thổ tước, uy lực của nó đã siêu việt trúc cơ đại tu sĩ bình thường phạm chủ. Còn kiêm hữu thần hồn và định công hiệu, có thể nói là xuất khẩu tất chúng. Kim Đậu không cẩn thận bị đánh một cái, vẹn vẹn một cái trước mắt, liền bị cháy rủi mấy cây lông vũ. Nếu không phải Trần Tiềm thấy tình thế không ổn, đem lôi ra đến, vì nó cản rơi còn sót lại uy lực, Kim Đậu tránh không được chịu một ít tổn thương. Lần này, nhưng làm kiêu ngạo Kim Đậu làm phát bực. Bất quá, Tiểu Kim Giáp hình thể thực sự tiểu xảo, né tránh điểm kỹ năng đầy, Kim Đậu cũng lấy nó không có quá tốt biện pháp. Thật sự là rất khó đánh tới. Một người hai thú một phen nhiệt liệt hữu hảo luận bàn về sau, Hỏa Kinh Cất thôn xem như gặp vận rủi lớn, thành phế tích. Phút cuối cùng, Trần Tiềm nhường A Tạp dùng giám sát biết huyền lĩnh vực đem Hỏa Kinh Cất thôn xung quanh toàn diện bao trùm lên, lại đem tất cả bên mình có liên quan khí tức toàn bộ rút ra. Cứ như vậy, chỉ còn lại có dấu vết hư hại, lại không có chút nào manh mối tồn tại. Trừ phi có tuyệt đỉnh thầy xem bói có thể suy tính tới Trần Tiềm căn nguyên, nếu không, tuyệt đối không người có thể biết được hắn tới qua nơi này. Nhìn mục đích đã đạt tới, Trần Tiềm liền thu Tiểu Kim Giáp, lại cưỡi lên Kim Đậu, hướng đông nam phương hướng nơi nào đó phá không mà đi. Vẹn vẹn qua không đủ nửa canh giờ, Kim Đậu liền bay qua gần 3000 dặm lộ trình, cách Trần Tiềm muốn tới mục đích cũng không xa. Cái tốc độ này, khó khăn lắm đạt đến kết đan sơ kỳ chân nhân cánh cửa. Cho dù là tại giỏi về phi hành linh cầm bên trong, lấy kim đậu trước mắt nhị giai trùng kỳ phẩm cấp đến xem, cũng có thể xưng cực nhanh. Từ trên cao nhìn xuống, dưới đáy là một mảnh khói triều mênh mông hồ lớn, thủy khí mờ mịt, sóng nước lấp loáng, phong cảnh thoải mái. Cảnh sắc là không sai, nhưng nồng độ linh khí lại là đồng dạng, hoặc là nói mỏng manh càng chuẩn xác. Dạng này linh phân, khiến xung quanh trong ngàn dặm đều không có bao nhiêu tu tiên thế lực tồn tại. Ngược lại là bởi vì chỗ đại Diêu Vương triều nội địa, yêu thú mấy không thể gặp, phàm tục nhân khẩu đậm đặc dày đặc. Nhưng chân tiêm mục đích lại là tại mảnh này trong hồ. Tới đây muốn đi nơi nào? Đương nhiên là Đồ Nguyên Phong bí mật động phủ mà đến rồi. Theo hắn Lâm Trung chi ngôn, động phủ này liền ở vào đáy hồ phía dưới. Hồ lớn bên trên, lấm ta lấm tấm tới lui tuần tra một chút tiểu ngư thuyền, ngay tại bắt cá bắt tôm, có chút náo nhiệt. Trên bờ hồ cũng là người đi đường như dệt, một phái phồn hoa thịnh cảnh. Nhìn như vậy đến, nhiều người phức tạp, ngược lại không tốt làm ra động tĩnh quá lớn đến. Kim đậu chậm rãi ở trên không trung lướt qua. Một người một chim, ở vào Trần Tiềm Hòa Quang Đồng Trần Quyết thuật pháp phạm vi bên trong, cũng là không người tùy tiện có thể phát giác được. Trừ phi trên mặt đất có người tu thành linh đồng chi thuật, cùng loại với Trần Tiềm thần mục thuật đồng dạng, mới có thể thấy rõ cao ngàn trượng không bên trên kim đậu. Theo Đồ Nguyên Phong nói tới, tại đáy hồ trung ương khu nước sâu, có một mảnh loạn thạch mọc thành bụi chi địa, ở giữa lại tạo thành thiên nhiên trận thế. Trận này hiệu quả chính là tỏa linh cùng ẩn nấp. Hắn cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp nội nhập trong trận, mới phát hiện đáy hồ bí cảnh. Này bí cảnh tự nhiên không phải không gian bí cảnh, mà là ẩn bí chi địa mà thôi. Nhưng trận pháp thiên nhiên này quả thực huyền diệu, bằng vào mắt thường, thần thức cơ hồ khó mà nhìn thấu, dù cho tu luyện linh mục thuật cũng là như thế. Muốn vào trận thì nhất định phải thông qua đặc biệt hai khối cự thạch ở giữa vị trí mới được. Lúc ấy Đồ Nguyên Phong chỉ còn một chút tàn hồn, bất lực đem đáy hồ trận thế hoàn toàn khắc lục rõ ràng, chỉ có vị trí đại khái miêu tả. Đứng ngạo nghễ tại kim đậu trên lưng Trần Tiềm, trong đan điền vô thượng đạo cơ sáng rực như mặt trời, phóng xạ ra vô số đạo vận, toàn bộ gia chỉ ở thần mục thuật bên trên, trong hai con ngươi trong vắt thần quang lưu chuyển, hướng trong hồ lớn nhìn lại. Hồ rất lớn, chiều sâu lại cũng vượt qua Trần Tiềm dự liệu. Mặc dù lúc này Trần Tiềm thần mục thuật so với lúc trước mạnh không ngừng mấy lần, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn xuyên thấu thâm thúy nước hồ, đem đáy hồ tình huống thu hết vào mắt. Nhìn một lúc lâu sau, Trần Tiềm rốt cuộc tìm được kia phiến loạn thạch khu vực. Bất quá, kia khu vực bên trong tảng đá, đâu chỉ ngàn vạn. Lớn nhỏ phù hợp, lại tương đối gần tảng đá cũng là nhiều vô số kể, rất khó đánh giá ra cái nào hai khối tảng đá vị trí trung tâm sẽ là Đồ Nguyên Phong nói tới địa phương. Dựa vào chính mình không giải quyết được, như vậy chỉ có thể cầu trợ ở A Tạp. Có A Tạp về sau, Trần Tiềm càng ngày càng cảm thấy chính mình tính chơn là càng ngày càng mạnh, hơi hơi đụng một cái tới không giải quyết được sự tình, liền muốn nhường nàng ra tay. Quá mức ỷ lại A Tạp cũng không phải là chuyện tốt. Vạn nhất về sau nàng không ở bên người, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến không cách nào khai thông giao lưu, vậy mình một thân bản sự lập tức thiếu một hơn phân nửa không ngừng. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Tiềm không khỏi cười khổ. Lại nói, nhường A Tạp ra tay cũng không phải là không có một cái giá lớn, ít ra mỗi lần đều cần hao phí lượng lớn linh khí. Trần Tiềm trong lòng nghĩ ngợi, trên không trung một người một chim, như dưới ánh mặt trời bằng nước, tiêu tan biến mất. Mệnh luân giới, ngàn vậy kính bạc vân hồ. Hồ quang liễm diễm, đẹp không sao tả xiết. Mệnh luân giới bên trong sơn sơn thủy thủy, bản chất bên trong liền mang theo ngoại giới không có tươi mát thoát tục chi khí, ẩn chứa tân sinh cùng lỗi lạc khí tức, đây là chiều khí phồn thịnh giới vực độc hữu, cuối cùng sẽ làm cho người càng thêm tâm thần thanh thản. Trần Tiềm độc lập vân hồ, thưởng thức lại là khuyết trương không ít mặt hồ, cảm ngộ thế giới ý chí trưởng thành. Trong lúc bất chi bất giác, tâm cảnh lại lấy được một chút tăng lên. Sau một hồi khá lâu, thu hoạch tràn đầy, Trần Tiềm mới đưa còn tại hỏa kinh cức thành bên trong bận rộn Tử Giao truyền đưa tới. Tử Giao nhìn thấy Trần Tiềm, xinh đẹp trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, khéo léo khoác lên Trần Tiềm tay. Phu quân, có chuyện muốn tiếp thân xử lý sao? Không sai, muốn cùng Giao Nhi ra ngoài một chuyến. Trần Tiềm bố về chơi đùa lấy dài nhân chân mềm vòng eo, bỉm cười nói. Tốt a, tiếp thân rất vui vẻ chứ. Tử Giao cực ít có cơ hội cùng Trần Tiềm một chỗ, trước kia cũng phần lớn là cùng Thanh Mạn cùng một chỗ. Bao quát làm một ít bài tập cùng học tập, lĩnh hội bí thuật đều là như thế. Cho nên có dạng này một chỗ cơ hội, nàng rất là hưng phấn. Nhìn xem 20 giai nhân như vậy cười nói tự nhiên bộ dáng, Trần Tiềm cũng là tâm tình thật tốt. Tử Giao mặc dù đã sinh ra Trần Dực Khang, nhưng trên người thiếu nữ cảm giác vẫn 10 phần, đồng thời lại nhiều một tia vũ mị thiếu phụ phong tình, cả hai kết hợp, có thể nói là mê người chi cực. Trước khi đi, còn phải giúp ngươi đem đầu to thu. Trần Tiềm cười thần bí nói. A. Tử Giao có chút do dự nói, thiếp thân thần thức, không biết là có hay không có thể khống chế nó. Cái gọi là đầu to, là nàng cùng Thanh Mạn là trong hồ lôi vậy nước nguyên thủ lĩnh lấy tên, bởi vì cái này nước nguyên có cái không hề tầm thường cực đại đầu lâu, đương nhiên thực lực cũng là tộc quần bên trong mạnh nhất. Trước mắt Tử Giao đã thu phục hai cái gần với đầu to nhất giai đỉnh cấp nước nguyên, có chút lo lắng thần thức của mình cường độ không đủ dùng. Không sao, Trần Tiềm đã ước định qua. Luyện khí tầng 7 Tử Giao, thần thức cường độ khoảng chừng cùng giai nhiều gấp 3, cho dù là khế ước một đầu nhất giai đỉnh cấp linh thú, trên lý luận cũng không thành vấn đề. Huống chi, Trần Tiềm còn có thủ đoạn không dùng đâu. Tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái linh vận lưu chuyển như thủy tinh quả. Ăn nó đi. Đây là quả gì? Tử Giao tò mò hỏi. Sáu nguyên quả, có trợ giúp thần hồn tu luyện quả. A, loại trái này tốt chân quý, thật cho thiếp thân ăn sao? Đương nhiên cho Giao Nhi ăn, sau đó ngươi lại toàn lực vận chuyển huyền âm luyện thần quyết, vi phu giúp ngươi luyện hóa linh quả. Ừm. Tử Giao gật đầu, trong hai con ngươi đều là vẻ cảm động. Phu quân đây là cho mình thiên vị, cảm giác thật hạnh phúc a. Cái này sáu nguyên quả tổng cộng có 2 viên, đến từ Ngự Thú Tông ban thưởng tài nguyên bao, ngoại trừ muốn cho Tử Giao phục dụng viên này bên ngoài, một viên khác đã bị Trần Tiềm cầm lấy đi trồng ở trăm tạo linh tuyển trong vườn trái cây, nhưng mong muốn thu hoạch, liền không biết năm nào tháng nào. Chư nữ mặc dù đều tu tập huyền âm luyện thần quyết, nhưng thần thức công pháp tu luyện độ khó viễn siêu tưởng tượng, các nữ nhân lại mọi việc phức tạp, cái này trong thời gian ngắn ngủi, căn bản không có khả năng có thành tựu. Tử Giao cũng giống như nhau tình huống, luyện thần quyết một mực chưa tu nhập cửa. Hiện tại lại khác biệt. Tại sáu nguyên quả tầm bổ phía dưới, Trần Tiềm lại thông qua thần hồn liên, đem công pháp tinh yếu cùng tu hành cảm ngộ dốc túi tương thụ. Tại dạng này cường lực duy trì dưới, Tử Giao rốt cục đến khuy môn kính, tuy vô pháp lập tức đem tầm thứ nhất một chống mà liền, nhưng cuối cùng đi tới một bước giải. Về sau, tu hành độ khó liền thấp hơn rất nhiều, chỉ cần dựa vào mài nước công phu, cũng có thể đem tầm thứ nhất tu thành. Một canh giờ sau, Tử Giao chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, một vệt hào quang sáng chói tại đáy mắt chỗ sâu chảy qua. Cảm tạ phu quân tương trợ, thiếp thân tu hoạch cực lớn, thân thức cường độ đã đột phá tới 2 trượng. Tử Giao mừng rỡ nói rằng, cái này 1 trượng cường độ, đối Trần Tiềm tới nói không có ý nghĩa, nhưng ở Tử Giao xem ra, thần thức cường độ lập tức gấp bội, cảm giác cùng linh giác trực tiếp lên một bậc thang, thu hoạch cực lớn ngữ điệu, có thể nói danh xứng với thực. Tốt. Trần Tiêm cười nói, chúc mừng nương tử tu vi tiến nhanh. Hiện tại khế ước đầu to, liền dễ như trở bàn tay. Đúng vậy đâu, phu quân. Tử Giao giờ phút này cũng hưng phấn dị thường, mỗi cái tu sĩ có tiến bộ rõ ràng về sau, đều sẽ có kích động thỏa mãn cảm giác. Ta đều có chút vội vã. Tử Giao trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, ngón tay vẽ ra trên không trung duyên dáng quy tích, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Đây là linh sủng cộng minh khế bên trong gọi thú kiến, rất nhanh liền đem trong hồ nguồn nước tộc quần đều triệu hoàn tới. Nàng mặc dù chỉ khế ước 2 cái nước nguyên, nhưng bởi vì mấy năm qua này một mực thuần dưỡng, nước nguyên nhóm đều đối nàng rất là thân cận. Đơn giản chỉ huy, còn có thể làm được. Nước nguyên tộc quần lại lớn mạnh hơn không ít, trừ bỏ hấu sinh kỳ nhỏ nguyên, trưởng thành kỳ trở lên đã có hơn 100 đầu. Tại bọn này trong nước tinh linh bên trong, đầu to lộ ra dị thường gây chú ý, cái này không chỉ có là bởi vì hình thể của nó càng lớn, đầu lâu phát đạt, càng là bởi vì khí tức của nó so các đồng bạn đều cường hãn một mạng lớn. Khế ước quá trình Tử Giao rất quen thuộc, rất nhanh liền hoàn thành. Đầu to cũng thuận lợi thành dưới tay nàng thứ nhất manh tướng. Mảnh này hồ lớn tên là Thanh Dương Hồ, lấy quận làm tên, đủ thấy địa vị trọng yếu. Nó tập bổ xung quanh quảng đại địa vực, cũng dưỡng dục đại lượng phàm nhân. Trần Tiêm cũng không muốn bởi vì chính mình đi ngắm cảnh, cho nó về sau mang đến phiền toái, cho nên tất cả cử chỉ đều muốn âm thầm làm việc, địa thấp tiến hành. Cho nên, Trần Tiêm cùng Tử Giao hóa thân thành một đôi du lịch tiểu phu thê, thảnh thơi quấn hồ ngắm cảnh. Hai người một cái tuấn lãng, một cái nghiên lệ, lại là gương mặt lạ, vốn nên là có chút làm người khác chú ý, nhưng Trần Tiềm đem Hỏa Quang Đồng Trần Quyết thuật pháp lĩnh vực một trường, hai người liền bị người vô ý thức không để ý đến. Hai người cười cười nói nói, thưởng thụ lấy khó được cấm áp thời gian. Đường dưới chân càng ngày càng hoang vu, thời gian dần qua liền đường cũng bị mất, hiển nhiên hai người đã tới ít hai lui tới chi địa. Trần Tiềm nhìn xung quanh đã không người tùng, liền tìm cái thủy sắt chỗ sâu thẳm, ôm sắt trong ngực người ngọc, mở ra pháp lực vòng bảo hộ, nhẹ nhàng linh hoạt im lặng tiềm nhập trong hồ nước. Chỗ này hồ đủ lớn, còn có hai cái đại giang tụ hợp vào trong hồ, nước chất rất trong trẻo, trong hồ thủy sản nhiều mặt, cây rong tùm yêu kiều. Cố ý triệu Tử Giao đồng hành, một cái là cái này tiểu lão bà ngày bình thường cơ hồ không có nhiều cùng hắn đơn độc chung đụng cơ hội, Trần đại công tử có chút áy náy. Một cái khác cũng là đầu nguyên phong bí mật này động phủ có đặc thù cấm chế bố trí, đã tham viếng phải khiêm tốn, tiên tĩnh tiến hành. Trần Tiềm không muốn làm ra động tĩnh lớn, tự nhiên là muốn dựa theo động phủ cấm chế yêu cầu đến phá giải, không thể nói nhiều bạo lực. Chương 220, Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, Thú Hồn Huyễn Trận. Chương 220, Thiên Thiên Ngũ Hành Đại Trận, Thú Hồn Huyễn Trận. Tử Giao nhìn xem hồ cá lội trong nước sống tôm, thanh con trai tử cát, thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay đi đùa, chơi đến thật quá mức. Giờ phút này, nàng tạm thời quên mất đã là mẹ người thân phận, cũng buông xuống Huyền Châu cung tinh phi giá đỡ, làm trở về một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tinh khiết thiếu nữ. Trần Tiêm cũng thấy chơi tâm nổi lên, đem chính mình mấy lần mít thúy hồ kinh lịch nói cùng nàng nghe. Về sau, hai người hóa thân cá bơi, trong hồ bên cạnh chơi đùa bên cạnh tìm lên thủy sản đến, không ngừng cho ngàn vảy tính bạc gia tăng thành viên mới. Chơi đùa bên trong, hai người càng lặn càng sâu, rốt cục tại hơn một canh giờ sau, đi vào trong hồ lớn khu vực dưới đáy. Nơi này là cái huyền bí địa phương. Lúc đầu lén tới nước hồ ở giữa khu vực lúc, nước sâu đã đem ngoại giới sáng ngời ngăn cách, biến đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng về sau càng đến gần đáy hồ, tia sáng ngược lại càng ngày càng sáng. Giờ phút này hai người vừa mới phát giác, cái này có chút ánh sáng, liền là tới từ đáy hồ mảnh này mênh mông vô bờ, cực kỳ to lớn loạn thạch rừng cây. A Tạng, tìm kiếm tình huống. Trần Tiêm nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng, hắn tiên thiên linh giác mơ hồ bị xúc động, hơi có chút run rẩy cảm giác. Hắn có dự cảm, phía khu vực này tất nhiên có cất giấu bí ẩn. Hơn nữa cái này bí ẩn còn không nhỏ, vậy thì không lo được lại tiết kiệm linh nguyên. Lại nói, lấy trước mắt mệnh luân giới nhị giai đỉnh cấp khổng lồ linh mạch, chỉ cần không phải nhường A Tạp liên tục mở hơn mấy canh giờ giám sát biết huyền, vấn đề cũng không lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tiềm cùng Tử Sa tay nắm tay, liền lặng lặng đồng bền tại loạn thạch rừng cây trên không, xem xét trước mắt kỳ cảnh. Những này loạn thạch nhìn như lộn xộn, nhưng hết lần này tới lần khác lại dường như ẩn chứa đặc thù nào đó linh vận. Tại cố này linh vận tán phát ra sóng chấn động bên trong, Trần Tiềm dần dần đắm chìm trong đó, trong cơ thể hắn đan hồ cùng đạo cơ, lại cũng trong lúc vô tình cùng cái này linh vận cùng nhau khế hợp. A Tạp đã dò xét tinh tường tình huống, đang muốn hồi báo cho Trần Tiềm, liền phát hiện dị thường của hắn. Xem như tới thần hồn tương liên thông thiên linh bảo khí linh, dù là A Tạp bây giờ linh tính còn có thiếu hụt, nhưng cũng biết chủ nhân đây là bỗng nhiên muốn ngộ, quấy rầy không được. Tử Giao cũng là người thông tuệ, đã sớm phát hiện phu quân dị thường. Nàng mặc dù không rõ Trần Tiềm tình trạng, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được đây là chuyện tốt, liền nhu thuận không động đậy, an tĩnh tiếp tục dắt tay chờ đợi. Trần Tiềm đứng ở đáy hồ trên loạn thạch, khí tức quanh người huyền ảo khó dò, dường như cùng mảnh này liên lặng vạn năm cổ lão thiên địa hòa làm một thể. Trong cơ thể hắn đan hồ sóng lớn của trào, huy hoàng như mặt trời vô thượng đạo cơ đang chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, hắn rốt cục hiểu rõ, hắn vô thượng đạo cơ chính thức tên hẳn là Tiên Thiên Ngũ Hành Đạo Cơ. Ngũ hành hôn nguyên quyết tinh yếu trong tim chảy xuôi, kéo theo lấy quần quần pháp lực cùng bàng bạc thần thức, cùng thạch trận tự nhiên tán phát linh vận hài hòa của mình. Cái này chủ tu công pháp, mặc dù bắt nguồn từ nguyên bản công pháp mạch lạc, nhưng đầu tiên là trải qua mệnh luân giới thôi diễn, lại tại Trần Tiềm cấu trúc đạo cơ thời điểm, trong cõi u minh nhận lấy mệnh luân giới quy tắc đại đạo chỉ dẫn sửa đổi, sớm cùng ban đầu công pháp rất là khác biệt, cao hơn vô số cấp độ. Chỗ này trời sinh ngũ hành đại trận, thâm trầm, mênh mông, cổ lão, ẩn chứa ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc vô thượng chân ý thủy chi trần bóng, hỏa chi viêm cháy mạnh, một mạnh mềm dai, kim chi kiên duệ, thổ chi nặng nề. Năm loại bản nguyên ý cảnh chưa hề rõ ràng như thế tại Trần Tiềm cảm giác bên trong hiện ra. Các thần chặt chẽ sẽ lẫn, tuần hoàn qua lại, tạo thành một bức hoàn mỹ mà hài hòa tiên tiên độ quyển, một cái tự nhiên thai nghén mà thành, cao đến tứ giai tiên tiên ngũ hành đại trận. Trận này không có đủ công sát chi năng, hạch tâm vi năng đều ở tỏa linh nhận ngấp cùng trung tan phía trên. Đem nơi đây tất cả huyền bí, linh cơ thậm chí dựng dục ra thiên địa kỳ chân, đều hoàn mỹ phong tỏa, ẩn giấu tại đáy hồ chỗ sâu, không người biết đến. Bao quát tại đồ nguyên phong trước đó, nơi đây bí ẩn động phủ đời trước chủ nhân, bọn hắn đều không thể nhìn thấy một phần vạn huyền bí. Chỉ biết nơi đây ẩn nấp, có thể ngăn cách khí tức, có thể làm chỗ ẩn thân, lại hoàn toàn không có ý thức được, nơi đây bản thân liền là một cái kinh thiên động địa tiên thiên bảo tàng. Trần Tiềm đốn ngộ, bắt nguồn từ vô thượng tiên thiên ngũ hành đạo cơ, cùng tu hành ngũ hành hôn nguyên quyết, còn có tự thân tại ngũ hành chi đạo bên trên cảm ngộ cùng nhận biết, đủ loại này tích lũy, cùng tòa này tiên thiên ngũ hành đại trận ngũ hành bản nguyên sinh ra trước nay chưa từng có chiều sâu giao hội trung tan. Hắn dường như hóa thân thành đại trận một bộ phận, thân niệm tại ngũ hành lưu chuyển ở giữa xuyên thẳng qua cảm ngộ. Thủy nguyên hội tụ ở hồ này, cung cấp tầm bổ, bừng bừng phân chấn linh cơ. Thổ nguyên gánh chịu tại đáy hồ, nặng nghề kiên cố, vận sinh tài nguyên khoáng sản. Một nguyên ẩn phục hội tụ, cùng khí hậu tương hòa, vận dục linh căn. Lượng nguyên mặc dù không hiện, nhưng ở sâu dưới lòng đất lại bành trướng mãnh liệt. Kim nguyên duệ mà ẩn hình, thâm tàng tại thạch cốt, trong mọc gạo. Ngũ hành lực lượng lẫn nhau sinh sôi, lẫn nhau lưu chuyển, hài hòa thống nhất. Nước trợ mộc sinh, mộc dựng hỏa chủng, hỏa luyện kim tinh, kim túc nguồn nước, khí hậu giao hòa tầm bổ vân vân. Hoàn mỹ bê vòng, tự nhiên mà thành vị nhất trạng thái, tại Trần Tiềm thần niệm đạo tâm bên trong không ngừng diễn hóa, củng cố, sinh sôi. Cái này bỗng nhiên nộ cực kỳ khó được, lại cực kỳ mấu chốt, là Trần Tiềm nền vững chắc thông hướng kết đan chi cảnh hạch tâm nhất cơ sở. Hán cảnh giới, tuy nói cùng mệnh luân giới là một thể tương liên, nhưng cũng không phải thế giới tầng cấp vừa đến, liền có thể vô não liền tấn thăng. Cũng nhất định phải thống hợp hắn tự thân công pháp, huyết mạch, căn cơ cùng cảm ngộ. Hán đúc thành tiên tiên ngũ hành vô thượng đạo cơ, tương lai kết đan con đường, cũng nhất định phải là thống hợp ngũ hành là một, dung hợp duy nhất, cuối cùng ngưng kết ra một khỏa giống nhau tiên tiên ngũ hành chân đan. Mà giờ khắc này đốn ngộ, nhường hắn sơ bộ nắm chắc ngũ hành lưu chuyển, hỗn nguyên quy nhất tinh yếu, vì hắn ngày sau ngưng kết chân đan trải bằng cực kỳ trọng yếu con đường. Đốn ngộ thời gian nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực ngoại giới chỉ qua mấy canh giờ mà thôi. Làm Trần Tiềm chậm rãi mở hai mắt ra lúc, trong mắt hình như có hỗn độn sơ khai, ngũ hành luân chuyển dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức thật sâu nội liễm, lộ ra càng thâm thúy hơn trầm ngưng. Khí tức của hắn càng thêm hòa hợp hài hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mơ hồ mang theo một cỗ tự nhiên mà thành đạo vận. Phu quân, ngươi ở một bên tử giao một mực tại thời khắc cảm thụ được Trần Tiềm tình huống, tự nhiên sẽ phát giác được Trần Tiềm khí biến hóa về chất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi thán phục cùng lo lắng. Giao Nhi, ta rất khỏe, tốt không thể tốt hơn. Trần Tiềm nắm chặt tử giao tay, ngựa khí ôn nhuận lại hưng phấn, cái này có đại cơ duyên, nơi đây hảo diệu viễn siêu tưởng tượng. Lúc này, A Tạp thanh âm hợp thời tại Trần Tiềm thức hải vang lên, nghe ra được nàng rất là vui vẻ. Chủ nhân, dò xét hoàn tất, có đồ tốt, có thể khiến cho A Tạp xưng là đồ tốt, vậy tuyệt đối bất phàm. Chỗ lối vào đã xác nhận, tại hai khối không đáng chú ý trong viên đá ở giữa đại trận yếu kém tiết điểm, tọa độ đã chuyển tống nhập Trần Tiềm thức hải. Đại trận trên bản chất là thiên nhiên hình thành tứ giai tiên thiên ngũ hành đại trận trận thế tự nhiên mà thành, huyền diệu vô tận, nhưng không có chút nào tính công kích, chỉ cần tìm đúng yếu kém tiết điểm, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Tại đáy hồ chỗ sâu, lại vẫn ẩn chứa một đầu quy mô không nhỏ mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch cùng linh mạch là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Khoáng mạch hấp thu linh khí hình thành linh thạch, mà linh mạch thì là diễn hóa thiên địa linh cơ, tản mát ra linh khí. Cho nên, có mỏ linh thạch chi địa, thường thường linh khí mỏng manh, nhưng khoáng mạch lại phát ra đặc biệt linh trận, rất dễ dàng bị kỹ nghệ tinh thâm tìm mỏ sư chỗ giám sát tới. Thanh Dương Hồ lòng đất chỗ này linh quáng, hết lần này tới lần khác bởi vì tạo thành tiên thiên ngũ hành đại trận, hoàn mỹ ngăn cách tầng này linh trận. Cho nên vô tận tuế nguyệt đến nay, không người thăm dò, phát hiện tới nó tồn tại. Hiện tại, chỉ có thể tiện nghi Trần Huyền Tôn. Nơi đây bảo tàng, ẩn chứa đồ tốt còn không chỉ trở lên những này. Đại trận nơi trọng yếu, còn dựng dục một gốc cực kỳ chân quý cây ăn quả. Chính là tu tiên giới trong truyền thuyết ngũ tiểu thiên địa linh căn một trong, vũ khí triều nguyên cây ăn quả. Này cây chi quả, chính là luyện chế tu sĩ tấn cấp kết đan phá cảnh linh đan, ngưng chân đan chủ dược. Tại ngũ khí triều nguyên cây ăn quả bộ rễ phía dưới, xâm nhập tới mỏ linh thạch nơi trọng yếu, còn có một đạo nóng bỏng ôn nhuận, sinh sôi không ngừng, tản ra nhàn nhạt niết bàn khí tức thiên địa linh hỏa ngay tại lặng lặng thiêu đốt. Niết bàn tinh hỏa. Này tiên tiên linh hỏa ẩn chứa cường đại sinh cơ cùng tạo hóa chi lực, đã là rèn luyện vạn vật thần hỏa, cũng là tầm độ ngũ khí thánh viêm. Đồ Nguyên Phong cái gọi là bí mật độc phủ, vẹn vẹn đại trận bao trùm biên giới một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Hắn đối cái này tiên tiên đại trận, ngũ hành quán mạch, thiên địa linh căn, tiên tiên linh hỏa tồn tại, hoàn toàn vô tri. Bí mật động phủ khu vực cùng đại trận nơi trọng yếu còn cách xa khoảng cách xa, ở giữa cũng tồn tại không ít cường đại tiên tiên cấm chế. Đến mức Đồ Nguyên Phong nói tới động phủ cấm chế, là thượng thượng nhiệm chủ nhân sau thiết, này cấm chế thuộc về Ngự Thú Tông đặc hữu thú hồn huyễn trận. Phá giải nó cần tu luyện Ngự Thú công pháp tu sĩ cùng tự thân linh thú cộng đồng hợp tác vượt quan, thông qua sau, nhỏ máu luyện hóa trong huyễn trận tâm trận bản, liền có thể trưởng khống huyễn trận. Trận này bản thân uy lực bình thường, tác dụng càng giống là tại sàng chọn tiến vào người tư cách. Nếu như không phải tu luyện Ngự Thú công pháp, như vậy huyễn trận sẽ tự bạo, tổn hại tiến vào môn hộ. Nói cho cùng, trước kia thiết lập huyễn trận chủ nhân, kỳ thật cũng không có quá đem nơi này coi thành chuyện gì to tát, chỉ có điều đem nó coi như một cái bí ẩn chỗ mà thôi. Nơi đây bản thân liền cực kỳ huyền diệu, không phải cơ duyên xảo hợp, rất khó phát hiện tiến vào chỗ kia hai viên tảng đá ở giữa yếu kém điểm. Trần Tiếm nghe xong A Tạp báo cáo, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan, lâm vào vui mừng như điên bên trong. Quả thật là giữa thiên địa đại cơ duyên, người hữu duyên mới có thể có chi a. Tự Đấu Nguyên Phong trở lên nhiều mặc cho tới qua nơi đây nhân tài nhóm, coi như thân ở Bảo Sơn bên trong, cũng vô duyên đến dòm diện mạo thật. Thật sự là một chỗ bảo địa a. Trần Tiêm nhìn về phía Tử Giao, trong mắt mang theo ý cười, "Giao Nhi, sau đó phải dựa vào ngươi cùng đầu to." Hắn đem bí mật động phủ lối vào thú hồn huyễn trận tình huống, kỹ càng cáo chi Tử Giao. Tử Giao nghe nói nơi đây còn có động thiên khác, sớm đã là kinh ngạc che lại miệng nhỏ. Lại được nghe lại cần chính mình xuất lực phá trận, tinh thần lập tức phấn chấn, trong mắt lóng lánh ánh sáng tự tin, "Phu quân yên tâm, có đầu to bọn hắn ba tương trợ, định không hổ thẹn." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức vào trận." Trần Tiêm dắt Tử Giao tay, y theo A Tạp chỉ dẫn tọa độ, chuẩn xác tìm tới hai khối kia tản ra huyền ảo khí cơ to lớn màu đen nham thạch. Nham thạch ở giữa nhìn như không có vật gì, dòng nước từ đó xuyên qua, cũng không có chút nào dị dạng. Nhưng khi hai người tiếp cận, Trần Tiềm Tiên Thiên Thần Hồn lại có thể cảm ứng được một đạo cực kỳ yếu ớt bí ẩn chấn động. Trần Tiềm không chút do dự, quanh thân pháp lực khẽ quấn, mang theo Tử Giao một bước vào ở giữa. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Nguyên bản yên tĩnh đáy hồ loạn thạch biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô hạn, sương mù xám tràn ngập hoang nguyên. Gió lạnh rít gào, mang theo thê lương tiếng thú gào. Bốn phương tám hướng phảng phất có vô số khát máu hung thú nhỏ ngó trong bóng tối, chính là điển hình thú hồn huyễn trận. Tâm trí không kiên người, trong nháy mắt liền sẽ mê thất tại sợ hãi cùng trong ảo giác. Giao Nhi, Trần Tiêm tâm thần vững chắc, không bị ảnh hưởng chút nào, liền nhìn về phía Tử Giao. Phu quân, xem ta. Tử Giao cảnh giới không cao, nhưng thần hồn dung hợp qua huyền hoàng chi khí, mặc dù thú hồn huyễn trận làm nàng cảm giác khó chịu, nhưng cũng có thể nhịn chịu. Nàng tay trắng khẽ lắc, hai tay kết động huyền ảo ngự thú pháp quyết, đem đầu to cùng nó toàn hai đầu nhất giai định cấp nước nguyên kêu gọi ra. Ba đầu linh thú đoạt cút người phân phó, đã sớm chuẩn bị, vừa xuất hiện liền đem Tử Giao bảo hộ ở trung tâm. Tử Giao trong miệng thanh quát một tiếng, đầu to. Huyền Thủy ngưng tâm, phá vọng thấy thật. Đi. Nàng toàn lực vận chuyển linh sủng cộng minh khế, đỉnh đầu hiện hiện ngự thú pháp khí hư ảnh, ánh sáng nhu hòa bảo vệ lấy bản thân cùng Trần Tiềm. Đồng thời, từng đạo rõ ràng chỉ lệnh, thông qua khế ước liên hệ truyền đạt đến bên chân đầu to ba thú trong đầu. Đầu to tinh thần phân chấn, cảm ứng được chủ nhân tín nhiệm cùng chỉ thị, nó gầm nhẹ một tiếng, hơi lam thân thể đống nhiên sáng lên sáng chói lôi quang. Còn lại hai cái nước nguyên cũng làm ra phản ứng giống vậy. Ba nguyên lân giáp bên trên ngưng kết lôi quang đồng thời phát động, hội tụ thành một đạo cô động thiểm điện, ầm vang bắn về phía trước một chỗ nhìn như bình thường sương mù xám. Ầm. Như là băng tuyết gặp lửa, thiểm điện chỗ đến, sương mù xám sôi trào tiêu tán, hình như có huyền hóa thú ảnh tại tiêu thảm hóa biến mất. Một cái nhỏ hẹp quan môn, chậm rãi tại sương mù xám tiêu tán chỗ hiện lộ ra. Đi. Tử Giao khẽ kêu một tiếng, không chút do dự lôi kéo Trần Tiềm, mang theo đầu to bọn hắn phóng tới quan môn. Cái này nhìn như nhẹ nhõm bình thường, trên thực chất là Tử Giao thông qua ngự thú quyết dẫn động miễn trận, nhường thú hồn hiện lộ ra hồn thể, khả năng một kích mà phá. Nếu là không có cái này truyền thừa từ Ngự Thú Tông thuật quyết, rất có thể liền sẽ lâm vào vĩnh viễn khổ chiến bên trong. Trần Tiêm theo sát phía sau, xuyên qua một tầng thật mỏng màng nước, trước mắt sương mù xám toàn bộ biến mất, hai người xuất hiện tại một cái nhỏ trên bình đài. Chính giữa bình đài là một phương cao cỡ nửa người làm bằng đá trận bàn, rất là cổ pháp nặng nghề. Trận bàn cùng địa mạch tương liên, là huyễn trận cung cấp quần quần không dứt năng lượng cung ứng. Trong huyễn trận trụ cột trận bàn chính là vật này đi. Phu quân, Tử Giao hỏi. Không sai. Trần Tiêm gật đầu nói, Giao Nhi, ngươi tại trận bàn trung tâm nhỏ lên một giọt máu, sau đó vận chuyển ngự thú quyết, liền có thể đem trận bàn này luyện hóa. Vâng, phu quân. Tử Giao theo lời mà đi. Mấy khắc sau, theo bằng đá trận bàn sáng bóng mang lưu chuyển, Tử Giao từ từ mở mắt, trên mặt hơi trắng bệnh chi sắc. Tu vi của nàng còn quá mức nông cạn, vì luyện hóa trận bàn, cơ hồ hao hết trên người pháp lực cùng thần thức. Cũng may, thuận lợi hoàn thành. Trần Tiêm đỡ lấy Tử Giao thân thể mềm mại, trên tay pháp lực nhu hòa tuôn ra trong cơ thể nàng, giúp nàng cấp tốc khôi phục pháp lực. Lại lấy ra một cái nhất giai đỉnh cấp bích linh đan cho nàng phục dụng. Ôn nhu hỏi, Giao Nhi, ngươi vẫn tốt chứ? Tốt hơn nhiều phu quân, ngươi không cần lo lắng. Tử Giao ôn nhu hồi đáp, ta đến mở ra huyễn trận. Tốt. Trần Tiêm lúc này mới buông ra nâng thân thể nàng tay. Chương 221, khai trương đi cấm chế. Thế giới của lửa. Chương 221, khai trương đi cấm chế. Thế giới của lửa. Tử Giao đứng vững thân thể, hai tay càng không ngừng đem pháp quyết đánh vào trận bàn bên trong. Sau một nén hương, lại hao phí Tử Giao non nửa pháp lực, bằng đá trận bàn rốt cục quang mang thu liễm, cảnh vật chung quanh cũng theo biến hóa. Lúc này, bình đài chung quanh mê vụ quang ảnh biến mất. Hai người bọn họ đã đưa thân vào một cái khô giáo, rộng rãi, từ một loại nào đó màu xanh nham thạch mở mà thành trong thạch thất. Nơi này chính là Đồ Nguyên Phong Di ngôn bên trong nói tới, từ không biết tên chủ nhân đời trước lưu lại bí mật độc phủ. Chân tiêm bốn phía quét qua, vừa mới tiến vào quang môn đã biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nếu như còn muốn lần theo đường cũ đi ra ngoài, liền lại phải đem bằng đá trận bàn khởi động, một lần nữa mở ra huyễn trận thông đạo. Trong động phủ có chút trống rỗng. Bắt mắt nhất, không ai qua được Đồ Nguyên Phong kỹ càng miêu tả qua sắt thai cây ăn quả. Cây ăn quả không cao, ước chừng 2-3 trượng, thân cảnh cao chót vót, nhánh phiến như tùng kim châm, đầu cành bên trên lấm ta lấm tấm treo mấy chục quả. Quả thanh huyền màu xám, nhìn tựa như nguyên một đám cục sắt dường như, ngoại hình không có chút nào xinh đẹp. Đây chính là đối với luyện thể phi thường hữu dụng sắt thai quả. Quả này, nghe nói là trong tu tiên giới ít có thể đối bất kỳ giai đoạn luyện thể đều hữu dụng thần kỳ linh vật. Chỉ có điều, mỗi một mai công hiệu đều cực kỳ bé nhỏ, cần dùng lâu dài mới có hiệu quả rõ ràng. Cây ăn quả hạ, quả nhiên có một vũng nho nhỏ thanh tuyển. Đây chính là linh nhãn chi tuyển. Tu tiên giới tam đại linh mạch loại nhỏ tạo vật một trong. Còn lại hai loại, theo thứ tự là linh nhãn chi thụ cùng linh nhãn chi ngọc. Lần này kinh nghiệm, có thể tính là tử giao lần thứ nhất đúng nghĩa thám hiểm hành trình. Cho nên, cô gái nhỏ rất hưng phấn. Trong động phủ tồn tại đồ vật không nhiều, ngoại trừ cây ăn quả cùng linh nhãn chi tuyển, những người còn lại phần lớn là chút đê dài vật nhỏ, không có chỗ gì đặc biệt. Rất bình thường, Đồ Nguyên Phong cũng mẹn mẹn chúc cơ trùng kỳ tu vi, vật hữu dụng khẳng định đều bị hắn cầm đi. Nhưng Tử Giao trên mặt không có chút nào vẻ thất vọng, ngược lại nhảy cẫng bốn phía nhìn lại. Chân tiêm càng là không quan trọng, bởi vì hắn biết bảo tàng lớn nhất đều ở phía sau đâu. Đại trận nơi trọng yếu ngũ khí triều nguyên cây ăn quả, dưới nền đất mỏ linh thạch còn có cực kỳ hiếm thấy chân quý tiên thiên linh hỏa. Lúc này Chân Tiêm thức hải bên trong A Tạp ngốc manh lọ ly âm lần nữa truyền đến, chủ nhân đã sơ bộ dò xét hoàn tất. Linh trong trận tiết điểm, bất quá A Tạp chỉ có thể phân tích, không cách nào trực tiếp phá trận, mở ra thông đạo. Không sao. Chân Tiêm trong mắt thần quang sáng láng, ta trong lòng có chút đầu mối. Lúc trước ở bên ngoài đốn ngộ, có thể không phải là không có tác dụng. Đốn ngộ qua đi, hắn tại ngũ hành chi đạo bên trên nhận biết, đã tiến vào một cái toàn tầng thứ mới. Tại cái này thâm tàng huyền cơ đáy hồ đại trận bên trong, ngũ hành chi lực lưu chuyển có loại hòa hợp khang khít ý cảnh. Chân Tiêm thân ở giữa, thần thức chi lực thêm thần mục thuật toàn bộ triển khai, tĩnh tâm lĩnh hội một hồi, cũng cảm giác có vô số minh ngộ xông lên đầu. Trong lòng không khỏi thích thú dị thường. Coi như không có đạt được đằng sau những bảo vật này, vẹn vẹn thu hoạch lần này đốn nộ cơ duyên, đã để chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Sớm đã chuyến đi này không tệ. Cái này thiên nhiên trong đại trận, ngoại trừ biên giới chỗ này đặc thù động phủ không gian bên ngoài, địa phương còn lại, thuần hậu ngũ hành chi lực sinh thành các loại hình thái cấm chế. Không chỉ có phong bế thông hướng hoạch tâm con đường, cũng diễn hóa ra các loại nguy hiểm chi cảnh. Cho nên, nơi đây có thể xưng tuyệt đỉnh ngũ hành chi đạo tu hành lĩnh hội chi địa, nhưng nếu là muốn đi đến trận pháp nơi trọng yếu, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chân Tiêm vòng quanh động phủ đi một vòng, phát hiện không ít ảo diệu. Nói ví dụ, động phủ này vách đá nhìn như đều là chút màu xanh nham thạch, nhưng trên thực tế lại là thổ nguyên chi lực tố tạo nên, cùng bình thường nham thạch có bản chất khác biệt. Như muốn phá vỡ nham thạch đi ra động phủ phạm vi, chỉ dựa vào man lực lời nói, trừ phi nắm giữ tư giai trở lên thực lực, nếu không chỉ có thể thành thật thật dùng trận pháp chi lực, ngũ hành chi đạo đi phá giải. Cũng may, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo một chút tương quan cấm chế vận chuyển ảo diệu, lại không cần quá mức cường đại lực lượng, liền có thể thành công giải khai cấm chế. Đây cũng là bởi vì Trần Tiềm đã ở vào trong đại trận. Nếu như tìm không thấy hai thạch ở giữa yếu kém tiết điểm đi đầu vào trận, kia muốn đi vào, không phải nguyên anh cấp bậc trận pháp đại sư không thể. Nhìn như vậy đến, trong thời gian ngắn liền muốn đem nơi đây chỗ tốt đều bỏ vào trong túi, cơ hội là vô vọng. Thật sự là thực lực không cho phép a. Nhưng là trước toàn lực ứng phó đi đến đại trận nơi trọng yếu, có lẽ còn là có thể được. Nghĩ tới đây, Trần Tiềm cũng liền không giấu diếm giếm, đem Tô Nguyệt Thường, Trần Vân Hy, Kinh Hàn Tinh đều từ mệnh luân giới bên trong tiếp đi ra. Bất luận tu vi cao thấp, chỉ luận trận pháp thiên phú cùng tài năng, tam nữ có thể xưng Huyền Châu cung bên trong trước ba mạnh. Nếu như dứt bỏ Trần Tiềm tại tu vi cùng ngũ hành chi đạo đạt thành tựu cao, đơn thuần trận pháp kỹ nghệ lời nói, hắn còn không sánh bằng Trần Vân Hy. Trần Vân Hy, phu quân. Tô Nguyệt Thường, lang quân. Kinh Hàn Tinh, chủ thượng. Chúng nữ xưng hô không giống nhau, bất quá vẫn là tuân theo cửu lệ, không có thay đổi. Tuy nói vì mệnh luân giới tương lai phát triển, Huyền Châu cũng có thể nói là hành không xuất thế, Trần Tiềm cùng các nữ nhân tên tuổi xưa đâu bằng nay. Nhưng ở trong âm thầm ở chung bên trên, cũng không có cố ý đi câu nệ tại quy củ làm việc, đây cũng là Trần Tiềm hy vọng nhìn thấy, các nữ nhân đều rất thông minh, sẽ không nhìn không rõ. Các ngươi đã tới. Xem trước một chút nơi này, cảm giác một chút. Trần Tiềm ôn hòa cười nói, mang theo mấy cái nữ nhân đi dạo lên động phủ. Vòng quanh động phủ một vòng đi xuống, chúng nữ đều phát hiện dị thường. Đây là một chỗ cao giai thiên nhiên đại trận. Tu vi cùng trên trận pháp đều thành tựu cao nhất Tô Nguyệt Thường, đầu tiên xác định tình huống. Hai nàng khác mặc dù có chút cảm giác, nhưng còn không dám xác định. Không sai. Trần Tiềm gật đầu nói. Đã Tô Nguyệt Thường đã nhìn ra, Trần Tiềm cũng liền không còn thừa nước đục thả câu, đem cơ bản tình huống nói ra. Sau đó lại đem A Tạp dò xét đi ra tin tức, cũng thông qua thần hồn liên truyền tống vào chúng nữ thức hải. Tô Nguyệt Thường cùng Trần Vân Hy còn tốt, lần đầu tiếp xúc đến thần hồn liên loại này thần kỹ Kinh Hàn Tinh, chọn bẹn chố mắt một hồi lâu. Trên đời này lại có loại bí thuật này. Đây chẳng phải là nói, có cái tốt sư tôn lời nói, tu tập nào đó hạng kỹ nghệ hoặc công pháp, sợ không phải nhanh tới bay lên. Con đường tu luyện, là nghịch thiên mà đi, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, đây thật ra là Kinh Hàn Tinh nghĩ đương nhiên. Thần hồn liên tại truyền thâu đơn giản tin tức bên trên, xác thực có chỗ độc đáo. Nhưng nếu như là dùng tại truyền thụ công pháp và tu tiên kỹ nghệ bên trên, hạn chế lại là rất lớn. Đầu tiên, mỗi cái tu sĩ thần hồn sức thừa nhận không giống nhau, nếu như trong thời gian ngắn tiếp thụ qua nhiều tin tức, sẽ đối với thần hồn tạo thành to lớn xung kích, rất có thể tổn thương đến căn bản. Tiếp theo, mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là tu hành kỹ nghệ, rất nhiều cảm ngộ đều là người tu hành bản nhân trải nghiệm, cũng không nhất định thích hợp những người khác. Cho nên, trực tiếp dùng thần hồn liên truyền thụ trên tu hành đồ vật là không thể làm. Bởi vì sẽ đối với tiếp thu người thần hồn tạo thành cực lớn gánh vác, rất nhiều thứ không chỉ có không thích hợp, sẽ còn kết nối thu người về sau tu hành tạo thành cực lớn trở ngại. Kinh Hàn Tinh mới vừa từ thần hồn liên hiệu quả thần kỳ bên trên lấy lại tinh thần, lập tức lại bị chuyển tới tin tức rung động. Tô Nguyệt Thường cùng Trần Vân Hy cũng giống như thế. Cái gì? Phu quân, đây chính là như lời ngươi nói bình thường trúc cơ trung kỳ độc phụ. Mộ linh hạch, vũ khí triều nguyên cây ăn quả, còn có tiên thiên linh hỏa. Cái này, cũng thật bất khả tư nghị a. Trần Tiêm cũng biết chúng nữ khẳng định sẽ lớn chịu xung kích, cho nên cũng chi kỷ cho các nàng thời gian phản ứng. Nhú bay, cứ như vậy ở một bên lặng lặng, mỉm cười nhìn các nàng. Lang Quân, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn đấu kỵ ngươi, ngươi cái này khí vận mạnh, thật là không tầm thường a. Tô Nguyệt Thường cuối cùng cảm khái nói, không cần đỏ mắt. Vi phu cũng là nữ tử. Ha ha ha. Tiếp xuống, thu thập bình phục hảo tâm tự chủ nữ, bắt đầu theo Trần Tiệm yêu cầu, bắt đầu tìm hiểu cái này thiên nhiên đại trận đến. Bởi vì có A Tạp dò xét đến tin tức cường lực phụ trợ, lại có bật học Trần Tiệm tại ngũ hành chi đạo bên trên vững chắc lĩnh ngộ, lại thêm Tô Nguyệt Thường hùng hậu pháp lực chèo chống, cấm chế này phá giải quá trình, xem như có chút thuận lợi. Bất quá dù nói thế nào, đây cũng là tứ giai phía trên đại trận, lại thế nào thuận lợi cũng muốn không ít thời gian. Mười mấy ngày sau, dựa theo A Tạp cho ra phá giải đường đi, Huyền Châu cung phá cấm tiểu đội đầu tiên là giải quyết thổ nguyên chi bích, tiếp lấy lại liên tục làm xong kim khí vòi rồng, thủy trạch chi vòng cùng một đằng mê cung. Rốt cục tại đạo thứ 5 cấm chế, thế giới của lửa nơi này kẹp lại. Chỉ vì, cái này càng phía sau cấm chế, càng là cứng hãn, tới cái này đạo thứ 5, quả thực đã mạnh đáng sợ. Đây là một chỗ nhìn mênh mông không bờ thế giới của lửa đồng một mảnh, nhiệt độ kỳ cao, phiêu đãng không thể tính toán lượng nguyên điểm sáng. Tu vi hơi yếu Kinh Hàn Tinh đều không thể tới gần, chớ nói chi là Trần Vân Hy. Trần Tiêm nói hết lời, mới đưa đã mệt mỏi không chịu nổi Trần Vân Hy đưa về mệnh luân giới chỉnh đốn. Mấy ngày nay, Trần Vân Hy toàn lực lĩnh hội cấm chế yếu kém điểm, lại phụ trợ luyện chế một chút phá cấm dùng trận bàn, trận kỳ, pháp lực, thể lực bên trên còn tốt, nhưng thần hồn bên trên mệt mỏi sẽ rất khó khôi phục nhanh chóng. Đưa tiễn Trần Vân Hy, Trần Tiêm quay đầu nhìn về phía Tô Nguyệt Thường, phát hiện Kết Đan Tiên Tử nhìn xem mảnh này thế giới của lửa một bức như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn trong lòng hơi động, hỏi: "Thế nào Nguyệt Thường, có ý nghĩ gì sao?" Tô Nguyệt Thường không nói, Hoa Lan ngón tay ngọc điểm nhẹ, hướng thế giới của lửa cấm chế đánh ra một đạo thuật quyết. Thuật quyết vừa đánh vào trong cấm chế, phía trước nguyên bản lộn xộn, lăng không phất phới lửa nguyên điểm sáng, dường như cảm giác nhận lấy khiêu khích đồng dạng, đột nhiên tụ tập lại, hóa thành từng con hỏa nha, hỏa xà, lửa dao, hướng Tô Nguyệt Thường mà tới. Tô Nguyệt Thường lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại có loại đoán không lầm thích thú cảm giác, tiện tay xuất ra một thanh linh khí quạt xếp, đem tấn công mà đến lửa nguyên huyền thú nhóm ngăn lại. Rất nhanh, huyền hóa mà đến lửa nguyên thú nhóm, hết sạch sức lực, lại chậm rãi tiêu tán. Trần Tiêm nhất thời không rõ ràng cho lắm. Vừa định tái phát hỏi, Tô Nguyệt Thường lại mở miệng nói, "Lang Quân, ta có một ý tưởng, ừm, hẳn có thể được." "A?" Trần Tiêm mừng lớn nói, "Chẳng lẽ nương tử đã nghĩ ra phá cấm chi pháp?" Tô Nguyệt Thường lắc đầu, đem một sợi rủ xuống trước mắt mái tóc sắn đến sau tai, ôn nhu nói, "Cũng không phải." Tiếp lấy lại hướng phía Trần Tiêm nháy mắt, giọng điệu hồn nhiên nói, "Ngươi đoán một chút đi." Tô Nguyệt Thường rất ít làm ra như thế hoạt bát tiểu nữ nhi ra thần thái, Trần Tiêm lập tức bị mê đến năm mê ba đạo, chỗ nào còn đoán được. "Còn phá cái gì cấm a? Tốt đẹp thời gian, làm nhiều làm bài tập mới đúng." Trần Tiêm kìm nén không được, tiến lên chính là một phen thao tác, đem bên cạnh Kinh Hàn Tinh đều thấy tâm như nổi trống, mặt đỏ tới mang hai. Cái này, Huyền Tôn Huyền Hậu đại nhân, các ngươi cũng không tránh tránh người, ta còn chưa đi sao? Chơi đùa qua đi, mấy người nhiều ngày đến nay căng cứng thần hồn, cũng là lòng không ít. Tô Nguyệt Thường ý nghĩ, chính là muốn thông qua mảnh này thế giới của lửa đến luyện chế Trần Tiềm bản mệnh pháp bảo, Vạn Lưu Quy Phong kiếm. Còn có, Trần Tiềm vì nàng tìm thấy Tam Giai Châu kia, cũng có thể ở đây luyện vào nàng bản mệnh pháp bảo hoặc tâm tỷ bà bên trong. Cái này thế giới của lửa không chỉ có tràn ngập lửa nguyên chi lực, còn bởi vì lòng đất niết bàn tịnh hỏa tồn tại, hội tụ hỏa chi đại đạo ảo diệu, có thể nói là cực kỳ khó được luyện chế pháp bảo chi địa. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vậy. Chỉ cần bố trí ra thích hợp khống hỏa pháp trận, không chỉ có thể làm luyện chế pháp bảo thời điểm pháp lực thần hồn bên trên tiêu hao đại giảm, còn có thể nhường luyện chế ra pháp bảo có một chút đại đạo quy tắc khí tức, từ đó uy năng phóng đại. Trần Tiêm nghe xong, cũng là vui mừng không thôi. Lúc đầu hắn chỉ lo lắng, Tiềm Long Sơn cũng là có phẩm chất không tệ địa hỏa mạch có thể dùng, nhưng phẩm giai không cao, cũng ở trong lòng bồn chồn, không biết có thể hay không cung cấp nổi hắn luyện chế pháp bảo chi dụng. Như không chịu nổi dùng, chỉ dựa vào luyện hỏa trận pháp cùng Tô Nguyệt Thường đan hỏa chi lực, cũng không biết có thể hay không luyện chế thành công. Lại nói tiêu hao cùng tốn hao thời gian cũng biết rất nhiều. Bây giờ đụng phải loại này bảo địa, có thể nói là lập tức liền đem vấn đề hoàn mỹ giải quyết. Mấy ngày sau, Thanh Dương Hồ đáy, thiên nhiên tiên thiên ngũ hành đại trận bên trong, thế giới của lửa trong cấm chế, nóng dực khí lãng bóp méo không gian, ánh mắt quét qua đều là một mảnh khiêu động kim hồng. Xâm nhập cấm chế nội bộ, một tòa từ Tô Nguyệt Thường cùng Trần Tiềm liên thủ bố trí đi ra ngũ hành tụ linh khống hỏa đại trận, rốt cục bắt đầu ổn định vận chuyển. Khống hỏa trong trận, các nơi trận văn tiết điểm đều khảm vào một số linh thạch trung phẩm, trận văn lưu quang lấp lóe, đem bùng bạo lượng nguyên chi lực thuần phục, hội tụ, làm trung ương hai người cung cấp lấy tinh thuần nhất khả khống linh hỏa chi nguyên. Trận nhãn nơi trọng yếu, Trần Tiềm ngồi xếp bằng, thần sát trang nghiêm. Trước người hắn, lơ lửng ba đám linh tài, lóe ra các loại linh quang. Một đoàn là ngân cương xa, trong đó lấm ta lấm tấm ngân quang thoáng hiện, hàn khí nội ẩn. Một đoàn là kim phách cương xa, như thể lòng ám kim, tản ra kim chi đại đạo bản nguyên khí tức. Cuối cùng một đoàn là canh kim, toàn thân vàng óng ánh, dường như có thể cắt đứt hư không. Và cái này chính là luyện chế Trần Tiềm bản bệnh pháp bảo vạn lưu quy phong kiếm nhỏ bé đơn nguyên, hôn nguyên duệ kim kim châm chủ tài, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý. Những này linh tài vốn là trải qua mệnh luân giới diễn hóa sinh thành, đều tinh khiết không tì vết, không có chút nào tạp chất, là cấp cao nhất phẩm chất. Cũng đều trải qua tâu nguyện thường dự xử lý, dùng pháp lực ôn dưỡng qua. Pháp bảo luyện chế trước đó chuẩn bị, có thể nói làm được cực hạn. Tâu nguyện thường xếp bằng ở Trần Tiềm bên thân, tố thủ nhẹ vô về trên gối khống hỏa đại trận trận bàn, bắt đầu điều khiển lượng nguyên chi lực, duy trì hỏa diễm ổn định chuyển vận. Bắt đầu đi. Trần Tiềm hít sâu một hơi, đem nóng rực mà tinh thuần lượng nguyên hút vào thể nội, đan hồ phía trên đạo cơ khẽ chấn động, tản mát ra ngũ hành đạo vận, đem lượng nguyên chi lực thôn vệ. Hắn tâm niệm vừa động, đạo cơ nửa bộ phận trên năm tầng đạo đài đạo vận lưu chuyển, rộng lớn khí tượng hình chiếu tại trước người hư không, ngũ hành quy tắc khí tức của đại đạo lưu chuyển. Chương 222, Vạn Lưu Quy Phong Kiếm, thành. 1. Chương 222, Vạn Lưu Quy Phong Kiếm, thành. 1. Xuỳ. Ngân cương xa dẫn đầu bay vào khống hỏa pháp trận hạch tâm diễm lưu bên trong. Trong chốc lát, cực hàn cùng cực nhiệt gặp nhau, phát ra kịch liệt vụ vụ cùng mạnh hơi. Trần Tiềm hai mắt tinh quang tăng gọn, vàng bạc thần thức chi lực đổ xuống mà ra, như bàn tay vô hình, áp chế gắt gao ở ngân cương xa bản nguyên linh tính phản kháng, dẫn dắt đến lượng nguyên chi lực, một địa, từng sợi đem ngân cương xa rèn luyện, trọng ngưng, dục linh. Ngân cương xa dần dần hóa thành một đoàn lưu động thủy ngân, tại lượng nguyên rèn luyện hạ, dần dần biến nóng ánh sáng long lanh, hàn quang nội liễm, một chút tạp chất bị một chút xíu bức ra, hóa thành khói xanh tiêu tán. Những này tạp chất nguyên cũng là thuộc về ngân cương xa cấu thành bộ phận, nhưng là pháp bảo chỗ không cần, sẽ còn trở ngại tới linh tài linh tính nuôi dưỡng. Cho nên luyện chế pháp bảo là không thể nghịch. Tất cả linh tài trải qua rèn luyện, dung hợp, dục linh về sau, liền rốt cuộc không phải ban đầu vật chất. Vẹn vẹn xử lý tốt ngân cương xa, thời gian liền đi qua nửa ngày nhiều, cái này còn là bởi vì tại ba kiện chủ tài bên trong, nó phẩm cấp thấp nhất, dễ nhất xử lý. Nhưng thời gian này, đã để Tô Nguyệt Thường vui mừng quá đỗi. Bởi vì vật liệu phẩm chất cực cao, lại có như thế được trời ưu ái luyện chế điều kiện, khả năng như thế nhanh chóng hoàn thành. Nếu là tại bình thường luyện chế hoàn cảnh bên trong, linh tài bản thân độ tinh khiết lại tương đối bình thường lời nói, thời gian này có thể muốn vượt lên mấy lần không ngừng. Xử lý tốt ngân cương xa, theo sát phía sau chính là cao cấp hơn kim phách cương xa. Giống nhau luyện chế mục đích, nhưng thủ pháp xử lý, hỏa diễm nhiệt độ cùng linh tài tinh luyện lại có khác biệt yêu cầu. Mỗi một dạng tài liệu đều là độc nhất vô nhị, phương thức xử lý căn cứ luyện chế pháp bảo khác biệt, cũng có khác biệt điều chỉnh. Cho nên luyện khí mới là tu tiên căn bản đại đạo một trong, uyên bác minh ngông, huyền ảo khó lường. Không có thành thục phương pháp luyện chế, mà mong muốn tùy ý huy sái liền luyện thành một cái pháp bảo, quả thực khó như lên trời. Xử lý kim phách cương xa, thời gian sử dụng so ngân cương xa nhiều gấp 3 không ngừng. Cuối cùng mới đến phiên canh kim, không phải là bởi vì nó phẩm cấp tối cao, mà là nó là trước hai loại vật liệu hoàn mỹ dung hợp thể, cho nên mới cần cuối cùng xử lý. Lại là một ngày trôi qua. Trong quá trình luyện chế, Trần Tiềm nuốt bổ sung pháp lực cùng tầm bổ thần hồn linh đan, mới cuối cùng kiên trì được. Đây là có Tâu Nguyệt Thường ở một bên toàn lực cùng hộ dưới tình huống. Mặt khác, thế giới của lửa đặc thù tăng thêm, cũng làm cho độ khó luyện chế giảm xuống rất nhiều. Điều này cũng làm cho Trần Tiềm nhận rõ hiện thực, thầm nghĩ nguy hiểm thật, chính mình ban đầu luyện chế tưởng tượng, thực sự quá mức nghĩ đương nhiên. Nếu như không phải Tâu Nguyệt Thường linh cơ khẽ động, đề nghị tại thế giới của lửa trong cấm chế tiến hành luyện chế, mà là theo ban đầu ý nghĩ trở lại Tiềm Long Sơn lại luyện, vậy tuyệt đối không có hy vọng thành công. Đã đến ba loại chủ tài dung hợp một thể giai đoạn sau cùng, Trần Tiềm khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, từng đạo ẩn chứa ngũ hành đạo vận pháp quyết đánh vào trong đó. Lúc này, trôi nổi tại hỏa diễm bên trong linh tài đã mất mảy may nguyên bản bộ dáng, mà là biến thành một đại đoàn huyền bên trong mang kim, lại lóe ra nhàn nhạt ngân huy kim dịch. Thời khắc quan trọng nhất tới, kim dịch theo pháp quyết biến đổi hình thái, dần dần tách rời, hóa thành hơn 100 khối tiểu kim dịch. Trần Tiềm sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trên mặt tưởng hồng nhếch lên, há miệng phun một cái, một cỗ tinh huyết bay ra, cũng chia thành đối ứng số lượng tơ máu, cùng từng khối kim dịch dung hợp. Tiểu kim dịch nhóm dường như bị tỉnh lại, mặt ngoài hiện hiện tinh mịn linh văn, thuần túy kim tinh chi lực cốt cốt chảy xuôi, như là từng đầu sáng chói kim sắc tiểu kiếm. Ổn định. Tâu Nguyệt Thường thanh quát một tiếng, thông qua đồng tâm khế, nàng bàn tay như ngọc trắng dắt Trần Tiềm, chuyển vận một cỗ tinh thuần đan nguyên chi khí, trợ giúp Trần Tiềm ổn định pháp lực cùng thần thức. Trần Tiềm tiếp thu được Tâu Nguyệt Thường liên tục không ngừng cường đại trợ giúp, phấn chấn tâm thần. Hắn bứt bỏ tạp niệm, đạo cơ bù bù, kim hệ đạo đài chiếu sáng rạng rỡ, nhường hắn đối kim hệ tài liệu thân hòa cùng trưởng không tăng thêm một bước. Ở dưới sự khống chế của hắn, hơn 100 đoàn tiểu kim dịch hình thái bắt đầu xảy ra biến hóa, dần dần diễn hóa trở thành từng cây hai đầu bén nhọn kim châm bộ dáng. Đây chính là Hôn Nguyên Duệ Kim Kim Châm, tổng cộng 132 mai. Đúng vậy, chỉ cần vật liệu đầy đủ, thực lực cho phép, Duệ Kim Kim Châm số lượng là có thể gia tăng. 99 mai chỉ là thấp nhất số lượng yêu cầu, về sau hoàn toàn có thể biến thành ngàn viên, vạn mai, chỉ cần thực lực đầy đủ điều khiển liền có thể. Đương nhiên, số lượng càng nhiều, pháp bảo uy lực càng lớn, điều khiển độ khó cũng biết kịch liệt tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại mấy canh giờ trôi qua. Cuối cùng, từng cây cực hạn sắc bén, chí kiên đến mềm dai, linh tính bất phàm Duệ Kim Kim Châm định hình, tản ra nhường Tâu Nguyệt Thường cái này kết đan chân nhân đều tâm thần run rẩy vì thế. Cái này, con vẹn vẹn bán thành phẩm. Trần Tiêm trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt lại tràn đầy nụ cười mừng rỡ, bước đầu tiên này cuối cùng là hoàn thành. Kết thúc giai đoạn này, cuối cùng tính còn có thể thêm chút chỉnh đốn một chút. Trần Tiêm lục thân khí huyết bàng bạc chi cực, hao tổn tinh huyết rất nhanh liền có thể trùng sinh bổ sung, pháp lực khôi phục cũng nhanh. Nhưng thời gian dài chuyên chú cùng điều khiển luyện chế, đối thần hồn áp lực có thể nghĩ, thêm chút nghỉ ngơi điều chỉnh là ắt không thể thiếu. Bởi vì đằng sau không chỉ có muốn dung nhập đông đảo phụ tải, còn cần tại pháp bảo nội bộ khắc xuống đầu tuần thiên đại cấm, đây mới là đối thần thức điều khiển nghiêm trọng khảo nghiệm. Cũng may, hắn có Tâu Nguyệt Thường hỗ trợ, nếu không thật đúng là không có nắm chắc. Kỳ thật, nguyên nhân căn bản nhất là cái này Vạn Lưu Quy Phong kiếm luyện chế, đối trước mắt Trần Tiềm tới nói, có chút siêu khó. Nguyên lai luyện chế bảo vật này các hạng chủ tài, phụ liệu chờ linh vật, căn bản không dùng đến cao cấp như vậy, thủ pháp luyện chế bên trên cũng đơn giản rất nhiều. Nhưng bởi vì ngũ hành hỗn nguyên quyết từ tầng thứ tư bắt đầu, Trần Tiềm vì đạt tới hoàn mỹ phù hợp tự thân tu hành hiệu quả, vận dụng mệnh luân giới tuần tự tiến hành hai lần thôi diễn. Đầu tiên là đem công pháp từ lúc đầu cao cấp thôi diễn đến chính phẩm cấp, lần thứ hai thôi diễn càng là một bước lên trời, đem phẩm cấp trực tiếp vượt qua tới chân phẩm cấp. Đến tận đây, bộ công pháp kia tựa như là gà đất tiến hóa thành vượng hoàng. So sánh hai bên, ngoại trừ tại cơ sở phương pháp tu luyện cùng thuật pháp tu hành phương hướng bên trên, cả hai một mạch tương thừa bên ngoài, phương diện khác, tại cấp độ bên trên đã hoàn toàn kéo ra chênh lệch, nói đúng không cùng công pháp cũng là có thể. Ngay tại Trần Tiềm chuyên tâm luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm, ở xa Tiềm Long Sơn Trần Vân Ý lại tiếp đến lao tổ Trần Thụy ngang đưa tin, mời nàng đi Hạc Tiên Lĩnh cùng bản gia tộc đại kế. Trần Vân Ý minh bạch, cái này cái gọi là gia tộc đại kế, 89 phần 10 chính là vì ứng đối Huyền Vũ Linh Vương gia từng bước ép sát thăm dò cùng chèn ép. Nàng tấn thăng trúc cơ đã có mấy tháng, ở nội bộ gia tộc, tin tức sớm đã thông truyền trên dưới. Nhưng đối ngoại thì tận lực làm nhạt, cũng không tuyên dương. Chính là vì không quá phận kích thích tới vùng này bá chủ thế lực, Huyền Vũ Linh Vương gia người. Chương 222, Vạn Lưu Quy Phong Kiếm, thành. 2, chương 222, Vạn Lưu Quy Phong Kiếm, thành. 2, bất quá, loại này biến động lớn, sao có thể giấu giếm bao lâu? Trừ phi Trần Vân Ý liền một mực trốn đi tu luyện, không trước mặt người khác hiện thân. Cái này lại là không thể nào, Trần Tiềm đi hướng Vạn Linh Thành, cái này Tiềm Long Sơn liền giao cho Trần Vân Ý liền tọa chấn, nàng sao có thể mọi chuyện đưa thân vào bên ngoài. Một tháng trước, thuộc về Tiềm Long Sơn quản khống phủ Linh Hạ Cốc, đột nhiên bị tiếp tu công kích. Trần Vân Ý liền đêm tối gấp rút tiếp viện, hơn một phút tức bay qua 400 dặm, ba kiếm kích giết mấy tên luyện khí đỉnh phong thủ lĩnh đạo tặc. Lập tức, thế lực chung quanh một mảnh xôn xao. Mà Trần Vân Ý liền băng linh kiếm tiên chỉ dành, cũng bắt đầu vang vọng ngự thú tông chế hạ cái này biên giới Tây Nam duyên một vùng. Gần đây, Trần Gia Nguyên cựu trưởng lão Trần Hoành Binh cũng lấy trúc cơ đại tu thân phận trở về tọa trấn Hạc Tiên Lĩnh. Càng là có nghe đồn nói, Trần gia còn có một tên khác tuổi trẻ vân chữ lót cao thủ, đã ở Vạn Linh thành bế quan tiến giai kinh nguyệt, dường như tấn cấp trúc cơ đã là ván đã đóng thuyền. Loại tình huống này, vương gia chỗ nào còn ngồi được vững? Dù là, vương gia có hai tên giả đàn chân nhân, 8-9 vị trúc cơ đại tu, cũng không thể không nhìn Trần gia bực này quật khởi chi thế. Huống chi, bây giờ hướng Lê Quốc Phương Nam cử binh khai hoang, đã là lựa xém lông mày. Tàng Phong Các đã phát dụ cáo, không cho phép tại khai hoang trước giờ cùng khai hoang trong lúc đó xảy ra đại quy mô tu tiên gia tộc lẫn nhau công phản sự tình, người vi phạm nhất định nghiêm trị, gian đe. Cho nên vương gia mong muốn chèn ép Trần gia, không thể dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chỉ có thể ở cướp đoạt tài nguyên cùng linh địa phía trên kiếm chuyện. Chỉ cần không giết người, Tàng Phong Các cũng sẽ không quản. Chỉnh đốn nửa ngày sau, Trần Tiềm cùng Tâu Nguyệt Thường lại đầu nhập vào pháp bảo luyện chế đại nghiệp bên trong. Lúc này Trần Tiềm đã xuất ra rất nhiều linh tài bày ở trước người, đều là Vạn Lưu Quy Phong kiếm tương quan phụ tài, dung tinh lửa thủy, nguyên linh nước nặng, cực hàn đất đông cứng, thiên tinh đẳng cùng tinh lệ lan. Nhưng ở dung luyện phụ tài trước đó, Trần Tiềm muốn trước hiệp trợ Tâu Nguyệt Thường hoàn thành hoặc tâm tỷ bà thăng cấp. Bởi vì thiên tinh đằng đi kèm linh hoa tinh lệ lan, trải qua Tâu Nguyệt Thường dò xét sau, lại phát hiện này linh hoa có mê miễn đặc tính, rất là phù hợp nàng hoặc tâm tỷ bà. Vừa vặn muốn đem tam giai tơ nghệ gân luyện vào tỷ bà bên trong, vậy thì vừa vặn cùng một chỗ luyện, cũng có thể nhường tỷ bà huyễn thuật uy năng càng mạnh hơn một phần. Bất quá, tinh lệ lan một khi từ phía trên tinh dây leo bên trên bóc xuống, rất nhanh liền sẽ khô héo mất đi linh tính. Cho nên, chỉ có thể trước gián đoạn Vạn Lưu Quy Phong kiếm luyện chế, thăng cấp tỷ bà lại nói. Trần Tiềm ngưng thần tĩnh khí, đem lập tức sẽ tiến hành thao tác ở trong lòng thôi diễn một lần. Cảm giác tất cả thỏa đáng không sai sau, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, trong đan điền một hệ đạo đài linh quang lưu chuyển, trong tay đánh ra một đạo tràn ngập sinh cơ một hệ pháp quyết, ra chỉ tới tinh lệ lan phía trên. Cùng trời tinh dây leo cộng sinh kỳ huyễn linh hoa, dường như từ từng mảnh tinh quang tạo thành, tại Trần Tiềm cường đại thần thức điều khiển ở dưới, cấp tốc bị khóa định bóc xuống. Tâu Nguyệt Thường dùng pháp lực cấp tốc đem linh hoa lôi cuốn ở, kéo đến sơn khẩu vị trí, tỷ bà cũng đồng thời phóng xạ ra mảng lớn thanh quang, chậm rãi đem tinh lệ lan thấm vào. Tỷ bà bản thể lưu chuyển lên ôn nhuận ánh ngọc, Tâu Nguyệt Thường trong tay đang vân vê một đoàn gần như trong suốt sợi tơ, chính là tam giai mặc ngọc nện yêu châu tia gân, ẩn chứa cường đại tính bền dẻo cùng nghi ngờ thần chi lực. Nàng đầu tiên là cầm trong tay châu tia gân để vào thế giới của lửa cấm chế dưới đốt nướng, chờ châu tia gân bắt đầu mềm hóa, biến sắc, châu tia nội bộ không gian cùng mê viễn đạo văn có thể thấy rõ ràng. Nàng vẻ mặt chuyên chú, đầu ngón tay chảy ra mang theo viễn cổ thận long khí tức pháp lực, cẩn thận dẫn dắt đến châu tia, như là tú nương xe chỉ lột kim, đem nó từng sợi, một tia bệnh dung nhập hoặc tâm tỷ bà bản thể đàn đầu, dây cung trụ, sơn khẩu, thậm chí đàn mặt chỗ sâu. Hoặc tâm tỷ bà theo châu tia dung nhập, mặt ngoài dường như bao phủ một tầng bạt mèo vầng sáng, tản mát ra khí tức càng thêm khó mà suy đoán, thậm chí mơ hồ có hình thành độc lập viễn âm lĩnh vực dấu hiệu. Lang Quân, giúp ta một khắc cuối cùng dung linh. Tâu Nguyệt Thường nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng. Trần Tiềm lập tức ngầm hiểu. Hắn không giữ lại chút nào đem mang theo ngũ hành đạo vận quần quần pháp lực, phiêu miểu vô cực tiên tiên hồn lực toàn lực đưa vào Tâu Nguyệt Thường thể nội, trợ nàng một chút sức lực. Ông. Hoặc Tâm Tỷ Bà phát ra một tiếng vui thích thanh minh, quang hoa đại phóng. Một đạo tựa như ảo mộng thật ảnh tại Tâu Nguyệt Thường sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, dung nhập vào Tỷ Bà bản thể bên trong, dây cung kia bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như ẩn chứa vô hạn không gian cùng huyễn cảnh. Thành công. Tâu Nguyệt Thường khẽ bước đàn thân, cảm thụ được bản mệnh pháp bảo bên trong non nớt linh tính bản năng ý mừng rỡ, nhếch miệng lên một vẻ tuyệt mỹ mà thỏa mãn ý cười. Nàng bản mệnh pháp bảo đã nâng cao một bước, chính thức tấn cấp tới trung phẩm pháp bảo cấp độ. Tới phiên ngươi. Nàng nhìn về phía Trần Tiềm, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Trần Tiềm trọng trọng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đoàn kia lơ lửng tại cấm chế hỏa diễm nơi trọng yếu, chập trùng không chừng hôn nguyên duệ kim dịch đoàn. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay một chút nguyên linh nước nặng, bắt đầu dung luyện. Thời gian như qua sông chi tốt, cuồn cuộn hướng về phía trước. Nguyên linh nước nặng về sau, chính là thiên tinh đẳng, dung tinh lửa thủy, cực hàn đất đông cứng. Lại là mười mấy ngày trôi qua, pháp bảo luyện chế đã đến sau cùng giai đoạn. Trần Tiềm hai con ngươi bên trong phảng phất có ước vạn tinh quang đang lưu chuyển, hắn mỗi một đạo thần thức đều tinh tế nhập vi thao túng một cái chất lỏng duệ kim kim châm, đem nó tại cấm trong lửa thiên truy bách luyện, kéo du ơi, tạo hình, in dấu xuống pháp bảo hạch tâm cấm chế. Tâu Nguyệt Thường cũng gương mặt trắng bệnh, toàn lực phụ trợ lấy thân gia làm quân. Tại nàng một bên khác, là nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu, tại khác xuống pháp bảo Chu Thiên Đại Cấm tối hậu quan đầu hiện thân mà ra, mang theo tiểu thái cực lĩnh vực đến tương trợ Trần Tiềm tiểu nhân. Tiểu nhân bản thể hồn lực mặc dù chỉ có Trần Tiềm 2-3 thành, nhưng có tiểu thái cực âm dương lĩnh vực tăng thêm, lại rất có miên mềm dai cùng cao xa khí tức. Xì xì duệ kim chi khí cắt chém hư không thanh âm liên miên bất tuyệt. Mỗi một mai duệ kim kim châm đều tại cao tốc biến hóa, từ chất lỏng biến thành trạng thái cố định, mặt ngoài bắt đầu hiện ra cực kỳ nhỏ, huyền ảo khó lường hôn nguyên đạo văn. Kim châm thể tu dài, sắc bén vô song, phần đuôi mơ hồ có tinh huy lưu chuyển, ngũ hành linh văn ngưng kết vì cái gì pháp lực lưu chuyển hạch tâm tiết điểm, lại giao phó phi châm mỹ cảm đặc biệt. Quá trình này tiêu hao rất lớn, viễn siêu tưởng tượng. Trần Tiềm Thái Dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, cho dù hắn nội tình thâm hậu có thể so với kết đan, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Khí hải đan hồ chân nguyên cấp tốc tiêu hao, nhưng Tâu Nguyệt Thường linh lực lại như chảy nhỏ giọt dòng suối, thông qua hai người song tu thành lập an ý kết nối, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, duy trì lấy cái này điền cuồng tiêu hao cân bằng. Tiểu nhân cũng liều mạng chuyển vận đến chất lượng cực cao hồn lực, cung cấp cho nhà mình công tử tiêu hao. Hồi lâu sau, làm Chu Thiên cấm chế hoàn mỹ lạc ấn tại cuối cùng một cái duệ kim trên kim lúc, bang, 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 vô số âm thanh thanh thúy như rồng gầm, sắc bén muốn đâm thủng thiên khung thanh minh đồng thời vang lên. Hơn 100 đạo dài gần tấc, mảnh như lông châu, lại ẩn chứa trảm phá vạn vật phong mang kim châm tại ngũ hành cấm trong lửa chìm nổi không chừng, một cỗ kinh khủng ý sát phạt phóng lên tận trời, liền toàn bộ thế giới của lửa cũng vì đó trì trệ. Nhất tốn thời gian phí sức một bước, tạo hình cùng cấm chế khắc họa, rốt cục hoàn thành. Pháp bảo thành, uy năng hiện. Trần Tiềm trong mắt thần quang đại phóng, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, kết xuất một cái phức tạp vô cùng pháp ấn, trầm thấp tiếng quát mang theo đại đạo hồi âm, duệ kim phong mang, hỗn nguyên vị nhất. Ngưng kiếm. 132 mai hỗn nguyên duệ kim kim châm dường như nghe được trùng cực hiệu lệnh, trong nháy mắt hóa thành kim sắc lưu quang, như chúng chim về rừng, vạn xuyên vào biển, lấy một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm quy tích trong nháy mắt tụ hợp. Chói mắt kim quang bộc phát, đem toàn bộ thế giới của lửa chấn động tới dường như muốn dập tắt. Giờ phút này, dường như lửa cấm chế đều đã lui tránh đồng dạng. Quang mang trung tâm là một thanh hình thái cổ pháp màu vàng kim nhạt trường kiếm. Thân kiếm phong dài, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân hiện ra vô số tinh mịn ngũ hành hỗn nguyên đạo văn, tự nhiên lưu chuyển lên kim thanh ngân đỏ hoàng ngũ sắc vầng sáng. Nó tuy chỉ là lặng lặng nguyên không, lại dường như cho người ta vô cùng bất nhập, phiêu miểu như thủy chi cảm giác, nhưng lại dường như nội luận khai thiên lập địa, không gì không phá vô song thần phong. Trần Tiềm có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó cùng mình chặt chẽ liên hệ, dường như chính là mình tứ chi kéo dài, là chính mình ý chí cụ hiện. Đây chính là bản mệnh pháp bảo cảm giác sao? Chương 223, thử kiếm. Phân biệt. Chương 223, thử kiếm. Phân biệt. Ầm ầm. Dường như cảm ứng được thế giới chi chủ bản mệnh pháp bảo sinh ra, Trần Tiềm vừa vào mệnh luân giới, thế giới chủ linh mạch liền ầm ầm rung động. Kim hệ bản nguyên trong không gian quần quần kim khí cùng Trần Tiềm kim hệ đạo đài sinh ra của mình. Trần Tiềm nội thị đan điền đạo cơ, chỉ thấy kim hệ trong đạo đài, trôi kia vừa mới luyện chế thành công màu vàng kim nhạt pháp kiếm, chính lại đâm đâm địa bàn ngồi trên đó, điên cuồng thôn hấp lấy kim hệ đạo vận cùng Trần Tiềm pháp lực. Trần Tiềm pháp lực chất lượng cao, lại có đại đạo quy tắc diễn sinh kim hệ đạo đài, miễn cưỡng cung ứng lấy vạn lưu quy phong kiếm nhu cầu. Rất hiển nhiên, vừa mới đản sinh bản mệnh pháp bảo, là thật đói bụng. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo đều cần chân đan đến ẩn dưỡng, nhưng bây giờ, Trần Tiềm đương nhiên cung cấp không được. Cái này khiến thần có chút bất mãn, ăn không đủ no, còn chậm. Trần Tiềm có chút bất đắc dĩ, xem ra thời gian ngắn trong vòng, tu vi của mình cảnh giới cũng đừng nghĩ có tiến bộ. Trong đan điền tới ác khách vẫn là một cái thao thiết loại. Trước chớ vội nằm ngửa, đi ra làm việc. Trần Tiềm cùng Tâu Nguyệt Thường đi tới năm khí không chu toàn khư phía trên ngàn trượng hư không, nhờ mệnh luân giới diễn hóa ra một cái đơn độc không gian giới vực đến. Hắn chuẩn bị thử một chút vạn lưu phi phong kiếm uy năng, Tâu Nguyệt Thường đương nhiên chính là duy nhất đối thủ. Với bạn, nàng bản mệnh pháp bảo hoặc tâm tỷ bà cũng tấn thăng một cái cấp độ, đồng dạng có dạng này nhu cầu. Hai người cách trăm trượng giằng co, lại không có chút nào giao đấu khí thế, ngược lại giống như là tại đưa tình nhận tình đối mặt. Trần Tiềm bàn tay duỗi ra, trước người gợn sóng nổi lên, vạn lưu về phòng, hợp ở trên lòng bàn tay. Kim quang dần dần thu liễm, trôi nổi tại Trần Tiềm trước mặt pháp kiếm toàn thân trong suốt, quang hoa nội ẩn, mặt ngoài mảy may nhìn không ra đây là từ hơn 100 mai Hỗn Nguyên Duệ Kim Kim Châm tổ hợp mà thành chi vật. Dường như vốn là một thể thành hình, tự nhiên mà thành. Kiếm này khí pháp bảo, theo Tô Nguyệt Thường tinh tế cảm ứng, phẩm cấp chí ít vị thượng phẩm trở lên. Bởi vì trong luyện chế thu nạp không ít ngũ hành đại đạo quy tắc khí tức, lại tại âm dương trong lĩnh vực lạc ấn Chu Thiên đại cấm, lại thêm dùng đại lượng đủ để luyện chế ra linh bảo vật liệu, dẫn đến bảo vật này căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đến giới định phẩm cấp. Cẩn thận, Nguyệt Thường. Mắt thấy Tô Nguyệt Thường đã bày ra mấy tầng phòng ngự, lại lấy ra Hoặc Tâm Tỷ Bà, Trần Tiềm không chần chờ nữa, bóp xuất kiếm chỉ, chậm rãi hướng phía trước đâm tới. Hung hậu pháp lực cùng thần thức, toàn bộ chút vào kiếm khí bên trong, không giữ lại chút nào. Tại mệnh luân giới bên trong, hắn căn bản cũng không sợ sẽ ham không được tay, có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn. Mà đối hoàn thiện tới trước mắt trình độ, khoảng cách hàng ngàn tiểu thế giới không tính quá xa mệnh luân giới tới nói, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận kết đan sơ kỳ Tô Nguyệt Thường toàn lực ra tay. Một trận, tuyệt đối là hai người trước mắt mạnh nhất va chạm. Tô Nguyệt Thường đã làm đủ chuẩn bị, trước người bày ra âm mịch trướng, gió lốc vòng, cương nguyên che đậy tam đại phòng ngự pháp thuật. Tam đại pháp thuật từ Tô Nguyệt Thường dốc sức tạo dựng, uy năng cường đại chi cực, cùng lúc trước liệt phong chân nhân thi triển vừa so sánh, cái sau giống như mục nát giấy nát bản thảo đồng dạng thật là tức cười. Cái này vẫn chưa xong, Tô Nguyệt Thường lại tế ra phòng ngự của nàng pháp bảo, Thiên Thanh Ngọc Hoàn, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Ngọc Hoàn tản ra bóng ánh sáng nhu hòa, như trường hạ như thác nước thông xuống một tầng kiên cố màn sáng, đem Tô Nguyệt Thường một mực bao phủ trong đó. Cuối cùng, trong tay nàng Hoặc Tâm Tỷ Bà lắc nhẹ, ngón tay ngọc phất qua, một cỗ mát lạnh tiên âm truyền ra, xông chém tới trường kiếm nên đón. Lần này đúng đối, đã là Tô Nguyệt Thường có khả năng thi triển cực hạn. Ngoại trừ không có kích phát phụ lục đến phòng ngự bên ngoài, có thể sử dụng, đều dùng đến. Nàng vừa vui mừng phát hiện, Tỷ Bà âm công kích uy năng, tại luyện vào Tam Giai Châu kia về sau, quả nhiên tăng lên mấy thành. Không hưởng công lang quân phí hết như thế rất nhiều công phu. Vạn Lưu Quy Phong kiếm một khi chém ra, dường như đón gió mà lớn dần, hóa thành một thanh hơn 10 trượng cự kiếm, mang theo thẳng tiến không lùi to lớn khí thế, trong nháy mắt liền lướt qua trăm trượng không gian. Đầu tiên, Tỷ Bà tiên âm đụng phải lớn kiếm phong mang. Kiếm khí khẽ run, chỉ một sát na, tiên âm liền ngừng, cự kiếm không có chút nào chỉ trệ bạch một cái mà qua. Thấy này uy năng, Tô Nguyệt Thường hơi có chút xuất thần, nàng cảm giác được rõ ràng, lang quân có pháp bảo bản thân, chiến lực đã không thua nàng. Trong lòng còn có chút nhỏ thất lạc đâu. Bất quá, càng nhiều hơn là vui mừng. Lang quân thành lớn quá nhanh, hiện nay đều đủ để vì nàng che gió che mưa. Xem như bản mệnh pháp bảo, Trần Tiềm lại rõ ràng cảm ứng được, Tô Nguyệt Thường tiện tay một kích, lại tiêu hao Vạn Lưu Quy Phong kiếm một kích này khoảng 3 phần 10 uy năng. Cự kiếm tiếp tục chém xuống. 3. Xoẹt. Thử. Ba tiếng hơi có thanh âm bất động, liên tiếp vang lên. Tô Nguyệt Thường bày ra ba tầng phòng ngự, tất cả đều tiêu vong. Phanh. Cuối cùng này một tiếng, là cự kiếm chém tới Thiên Thanh Ngọc Hoàn vòng phòng hộ bên trên. Thế công rốt cục bị triệt để cản lại. Trần Tiềm một kích phát ra, hao hết toàn lực, cũng không có biện pháp liên tục công kích. Lại nói cũng không tất yếu, hai người cũng không phải thật đấu pháp. Vẹn vẹn muốn thí nghiệm một chút kiếm khí uy năng mà thôi. Tiếp xuống, Trần Tiềm nhường kiếm khí giải thể, hóa thành kim châm mưa công kích. Lại biến thành Vạn Lưu Thuẫn, phòng ngự mấy lần Tô Nguyệt Thường thế công. Cuối cùng, lại tổ hợp thành một cái tương tự áo chấn thủ đồ vật, mặc vào người. Bảo vật này có thể nói biến hóa ngàn vạn, đều có sử dụng, nhường Trần Tiềm hài lòng chi cực. Xem ra, trước luyện chế ra món pháp bảo này, đúng là chọn đúng. Vô cùng dán vào hắn chiến đấu con đường, lại cực kỳ nên hợp hắn các hạng nhu cầu. Thần phong sơ thành, chậm đợi khai phong thấy máu ngày, phong mang chắc chắn chiếu rọi hoàn vũ, chấn kinh thế nhân. Trần Tiềm rời đi Vạn Linh thành sau, đầu tiên là tiêu diệt Diêu gia giả đàn đội ngũ, chứa chấp hỏa kinh cấp thôn gần vạn dân chúng, tại Vân Mộc đại hoang bên trong dựng lên hỏa kinh cấp thành. Lại là tìm kiếm hỏi thăm đồ nguyên phong bí mật đạo phủ, đi vào Đại Diêu Vương triều nội địa Thanh Dương quận, tại Thanh Dương hồ đấy phát hiện tiên tiên ngũ hành đại trận, gặp được tuyệt thế cơ duyên. Lại về sau, chính là lợi dụng đại trận bên trong thế giới của lửa cấm chế đến luyện chế pháp bảo, cũng may mắn thành công. Trong bất chi bất giác, hai tháng liền đi qua. Bất quá, trong đại trận những cấm chế này, càng đến gần hạch tâm thì càng phức tạp. Đi vào thế giới của lửa cửa này, trong thời gian ngắn, Trần Tiềm cùng Tô Nguyệt Thường cũng bị mất nhanh trong phá giải nắm chắc. Đằng sau còn có càng khó khăn hợp lại tính cấm chế, mong muốn cấp tốc đi đến đại trận nơi trọng yếu, cầm xuống chỗ tốt lớn nhất, tạm thời là không thể nào. Tuy nói trong nhà thân mật nhất người ngoại trừ Trần Vân Ý gì ở bên ngoài đều ở bên cạnh, nhưng Trần Tiềm lần này ra ngoài, tính cả vạn thú bí cảnh cùng tiến giai trúc cơ chỗ thời gian hao phí, cộng lại đã có nửa năm lâu. Người mặc dù bên ngoài, bất quá Trần Tiềm cách mỗi mấy ngày liền sẽ cùng Trần Vân Ý liên hệ một lần, cho nên tin tức cũng không bế tắc, biết Trần gia đang bị Vương gia chèn ép sự tình. Tại Vạn Linh thành tấn cấp trúc cơ sau, Trần Tiềm thông qua Trần Vân Ý cùng gia tộc thương định, trăm ngày sau, dễ dàng cho Tiềm Long Sơn bên trong tổ chức trúc cơ đại điện, cũng cưới gia nhân. Tính toán thời gian, cách đại điện cử hành ngày cũng chỉ còn lại hơn một tháng. Gia tộc đã vận dụng không ít nhân lực, vật lực chuẩn bị điện lễ, chính là vì hiện ra Trần gia bây giờ vui vẻ phồn bình chi thế, Trần Tiềm là việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính, là tuyệt đối không thể lưu luyến tại bên ngoài. Đừng nói chỉ còn cái này khu khu một tháng kế tiếp thời gian, coi như không có thời gian hạn chế, lấy Trần Tiềm cùng Tô Nguyệt Thường trước mắt tu vi, muốn yên tĩnh cầm xuống phần này đại cơ duyên, cũng là lực có chưa đến. Là thời điểm về trước Tiềm Long Sơn. Đến tiếp sau cử chỉ có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Bất quá trước lúc rời đi, trước tiên có thể cầm đồ vật đến tay, tự nhiên cũng không có buông tha đạo lý. Đấy hồ chỗ này mỏ linh thạch, quy mô không tính đặc biệt khổng lồ, nhưng căn cứ A Tạp dò xét có biết, khoáng mạch phẩm cấp tuyệt đối được xưng tụng chất lượng tốt. bên trong nơi trọng yếu khoáng thạch lấy không được, nhưng bên ngoài chỗ, ở vào phá giải qua cấm chế phía dưới một phần nhỏ, lại là có thể khai thác xuống tới. Tô Nguyệt Thường có nhị giai cao cấp tầm long tiệt mạch kỹ năng nghệ, trận tiềm triệu tập Huyền Châu cùng toàn bộ nhân thủ, tại Tô Nguyệt Thường chỉ huy dưới, bố trí ra tiệt mạch đại trận. Vẹn vẹn một ngày công phu, liền thuận lợi đem cái này một phần nhỏ linh thạch quặng thô chuyển vào mệnh luân giới bên trong. Lưu lại đại không động, trận tiềm cùng Tô Nguyệt Thường liên thủ thi triển cố hóa thuật, bảo đảm hang động kết cấu kiên cố cùng ổn định. Hắn cũng không muốn chỗ này bí ẩn tiên thiên ngũ hành đại trận bởi vì hang động đổ sụp mà bị phá hư, dẫn đến linh quáng, cây ăn quả, linh hỏa hiện thế. Những vật này, Nguyên Anh lão tổ biết đều muốn bỏ mắt, tuyệt đối sẽ hạ tráng tranh đoạt. Những này chuyển nhập mệnh luân giới quan thô, bóc ra rơi vô dụng phế thạch, có chừng mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, chiếm tổng cất giữ lượng chừng một thành. Cái này bóc ra linh thạch, thế nhưng là cái đã tinh tế lại hao tâm tổn sức việc. Bất quá, Trần Tiềm căn bản cũng không dự định làm, mà là trực tiếp liền đem quan thô thạch đều ném đến hỗn độn trì bên trong. Bộ phận này linh thạch, Trần Tiềm dự định toàn bộ dùng tại chủ linh mạch sở thuộc hỏa hệ, thổ hệ hai đại bản nguyên không gian diễn hóa bên trên. Trước mắt cái này hai hệ bản nguyên không gian, hình thức ban đầu cũng không hình thành, cực đại hạn chế mệnh luân giới phát triển. Mọi việc an bài thỏa đáng, có thể làm, nên cầm, đều đã hoàn thành, Trần Tiềm liền chuẩn bị lên đường trở về Tiềm Long Sơn. Trước khi đi lúc, Trần Tiềm nhường A Tạp đem giám sát đến đại trận nơi trọng yếu hình tượng truyền tống đến trong thức hải của hắn. Đại trận này hạch tâm chi địa, hòa hợp ngũ hành đạo vận khí tức, bốn phía nổi trôi thải sắc linh vụ, nhưng nhìn lại phảng phất là bình thường sơn thôn đất hoang bên trong một cái sườn núi nhỏ dường như. Sườn núi nhỏ trên đỉnh mọc ra một gốc cao mấy trượng xanh tươi cây nhỏ. Này nhánh cây làm từng cục, phiến lá bày biện ra ngũ thải hà quang lưu chuyển cảnh tượng kỳ dị. Ngọn cây đích sắc mấy cây đầu cành bên trên, thình lình kết lấy mấy quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, bao phủ tại mông lung màu bao hào quang bên trong trái cây, linh khí rạng rỡ, đạo vận do trời sinh. Hình tượng chịu ngũ hành cấm chế ảnh hưởng, cũng không phải là vô cùng rõ ràng, nhưng cũng lờ mờ có thể thấy được, đầu cành trái cây có chừng 7-8 cái nhiều, rất kinh người số lượng. Đoán chừng là rất nhiều năm qua, trái cây không người ngắt lấy, mới có như thế thịnh cảnh hiện thế. Bởi vì, theo Huyền Vật Tổng Lãm một sách bên trong ghi chép, vũ khí chiều nguyên cây ăn quả, chính là tiên tiên tiểu linh căn, cần trưởng thành 800 năm mới có thể kết quả, trái cây chính là ngũ hành đạo vận ngưng tụ chi kỳ trận. Tu sĩ như lấy dùng, có thể lý thông ngũ hành, trợ ẩn kết chân đan. Không sai này cây một vòng chỉ kết một quả, mỗi quả đều cần hấp thu thiên điệu tinh hoa. Lịch 300 năm mới có thể thành tụ. Một quả thành, mới có mới nhị bắt đầu sinh, lại lịch thai nghén chu thiên. Nói đơn giản, chính là ngũ khí triều nguyên quả muốn từng quả dài, mỗi quả đều muốn dài 300 năm. Nhưng bây giờ Trần Tiềm lại nhìn thấy, kia đầu cành bên trên rõ ràng suýt có 7-8 quả quả. Nói cách khác, cây này ở đây sinh thời gian dài, ít ra 3 đã ngoài ngàn năm. Tỷ lệ lớn vẫn là không ngừng. Bởi vì tại như thế xa xưa thời gian bên trong, thành thục trái cây tuy không người ngắt lấy, chưa hẳn sẽ không rơi xuống, thư thối mà trở về thiên địa. Thậm chí, có kỳ nhân dị sĩ tới qua nơi đây, hái chút đi, cũng chưa chắc không có khả năng. Như vậy dài dằng dặc thời gian lắng đọng phía dưới, cây ăn quả căn mạch thật sâu cùng đáy hồ đại trận trung trường thành, phù hợp với nhau, cuối cùng là thành đại trận bên trong một hệ dòng năng lượng chuyển chi đầu nguồn, cũng đã rất hợp lý. Muốn xuất trận, Trần Tiềm cũng sẽ không ngốc hô hô lần theo đường cũ, mà là mượn nhờ vạn thú thiên giới môn, thần không biết quỷ không hay đi vào thanh dương hồ ngàn trượng trên không trung. Hướng nơi trọng yếu đi, bởi vì cấm chế cường đại, giới môn không thể dùng, nhưng ra bên ngoài coi như khốn không được hắn. Hơn nữa, Trần Tiềm còn nhường A Tạp tại bí mật trong động phủ lưu lại không gian neo điểm, liền định tại sát thai cây ăn quả bên cạnh, ngược lại phía trên quả đã hái được, về sau còn muốn đến, cũng thông thả di chuyển đi. Đến mức nguyên hai thạch ở giữa nhập khẩu, tại Trần Tiềm chuyên tâm lĩnh hội chỗ kia trận pháp yếu kém điểm mấy canh giờ sau, rốt cục hiểu rõ trong đó có ngại. Hình thành nguyên nhân là bắt nguồn từ đại trận ngũ khí lưu chuyển đến đây lúc, vận chuyển không khoái, sinh ra vướng víu đưa đến. Hắn cùng Tô Nguyệt Thường hai người chung sức hợp tác, đem trở ngại ngũ khí lưu chuyển một tảng đá lớn thoáng xê dịch một chút vị trí về sau, lại thành công chữa trị vấn đề này. Cứ như vậy, đại trận động đi đến càng thông thuận, lại so với ban đầu uy năng lại mạnh lên một phần. Bí mật hơn, cũng càng bảo hiểm. Hoàn Mỹ. Trong màn đêm thanh dương hồ, dưới ánh trăng lóe lăn tăn bạc vàng, xa xa bên bờ, cũng có lấm ta lấm tấm ánh sáng, kêu gọi kết nối với nhau. Ánh trăng chọc người, trên hồ cảnh trí trống trải, tịch liêu, xa xăm. Nhưng đã tại đáy hồ mèo nhiều ngày như vậy chợt tiềm, lập tức tâm cảnh mở rộng rất nhiều. Nghĩ đến chỗ này làm được thu hoạch, Trần Tiềm thật muốn thét dài một tiếng, thả lòng kích động trong lòng chi tình. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể là ngẫm lại. Dù sao, giờ phút này màn đêm buông xuống, như thế nhiều người thanh ngộng, thật sự là không có lòng công đức. Hắn cười cười, nhìn một chút bên cạnh Tô Nguyệt Thường, còn chưa phân mở, trong mắt đã có chút thần sắc không muốn. Những ngày qua, hai người phu sướng phụ tùy, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng lĩnh hội, phá giải đại trận. Có thể nói là đồng hành chung ngủ, thân mật cùng nhau, như keo như sơn. Tình cảm tự nhiên cũng càng thêm hài hòa mà thâm hậu. Cho dù hai người đã thành trên thực chất vợ chồng, tương thuận cả đời đồng hành lời thề. Nhưng thời gian dài như vậy làm bạn, đối với hai người tới nói, cũng là đầu một lần. Lang Quân, đừng như vậy nhìn tiếp thân, nếu không ta còn thế nào đi. Tô Nguyệt Thường trong lòng ly biệt vẻ u sầu càng hơn Trần Tiềm, nhưng tiếp thân không chỉ có là thê tử của ngươi, cũng là Túy Nguyệt cung kết đan trưởng lão. Ta biết. Trần Tiềm nắm ở hai thê vòng eo, đem vùi đầu vào hương thơm búi tóc ở giữa. Tới gần khai hoang chi chiến, Túy Nguyệt cung cũng muốn xuất động tuyệt đại bộ phận lực lượng tham dự, Tô Nguyệt Thường là không thể không rời đi. Rất nhanh, vợ chồng chúng ta liền sẽ tạm biệt. Tô Nguyệt Thường thả ra huyễn ảnh trải, Nguyệt Nha bộ dáng đỉnh cấp phi hành linh khí tản mát ra nhàn nhạt linh quang, lại nói, mỗi ngày cũng có thể thông qua thái sơ lệnh bài lẫn nhau tố tình trạng, cũng cùng tiếp thân tại Lang Quân bên cạnh sắp xỉ như nhau. Nguyễn Thường, bảo trọng. Lang Quân, trân trọng, vạn an. Mấy hơi về sau, huyễn ảnh trải phi hành quy tích sau điểm điểm linh quang hoàn toàn biến mất, tiêu tán không thấy. Trần Tiềm thu hồi ánh mắt, nối rộng ra hỏa quang đồng trần quyết thuật pháp phạm vi. Gợn sóng không gian bên trong, kim đậu hùng vĩ khí phách thân thể hiện hiện. Đi, tiểu kim đậu, chúng ta về nhà. Chương 224, Thịnh Kinh Nưu Đồ, kiếm chỉ không minh. Chương 224, Thịnh Kinh Nưu Đồ, kiếm chỉ không minh. Đại Diêu Vương Triều, Thịnh Kinh. Đây là tòa ngàn năm cự thành, nhưng ở Lê Quốc tu tiên giới tới nói, lại vẫn còn không tính là cổ lão. Nguy nga tường thành kéo dài trăm dặm, phàm nhân tụ cư thành khu người ở đông đúc như tổ kiến, mười vạn ốc xá đỉnh ngói tại dưới liệt nhật bốc hơi lên mở mịt khói bụi. Thịnh Kinh phía sau, có một đầu như bạch ngọc dây lụa giống như chạy xuôi mà qua trường hạ, mấy trăm trượng rộng trên mặt sông không chút rung động. Nhưng trong thành ồn ào náo động chợ đúa tiếng gầm truyền đến nơi đây, lại giống như bị vô hình kết giới loại bỏ, biến tĩnh mịch tím mắng. Trường Hà bên bờ, đang đứng một thanh ngọc đền thờ, trên viết năm cái chữ lớn, biển mây xuyên diêu ra. Đền thờ bên trong linh khí đột nhiên kéo lên, đây chính là Trần Đan Diêu gia gia tộc phúc địa vị trí. Diêu gia phúc địa cực kỳ rộng lớn, trong đó sơn thủy phong quang tú lệ, cũng không ít thôn trấn tụ cư chỗ, đều là Diêu gia bản gia người làm chủ. Phúc địa chỗ sâu, tam giai linh mạch linh tú chi tượng giả dạo, dãy núi như cự long của nằm. Dãy núi đỉnh núi chính, đứng vững một tòa hùng vĩ lâu cát, bảng hiệu bên trên sách quan tinh cát. Cao lầu chi đỉnh, Hạc Phát Đồng Nhan Diêu gia đại trưởng lão Diêu Chấn Nhạc đang xuôi tay đứng nghiêm. Bản này hẳn là Diêu gia đương đại người thứ nhất tồn tại, lúc này lại thu liễm khí thế, sụp mi thuận mắt. Trước người hắn năm bước chỗ, Huyền Không Ngọc Đài phía trên, có một đạo hư thực khó phân biệt thân ảnh chính đoan ngồi trên đó. Nếu có thế hệ trước Lê Quốc kết đan phía trên tu sĩ nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất nhiên muốn giật nảy cả mình. Bởi vì thân ảnh này, rõ ràng là Diêu thị đời trước đại trưởng lão, trong truyền thuyết sớm đã qua đời kết đan hậu kỳ chân nhân, Diêu Huyền Cực. Giờ phút này, một đạo đưa tin ngọc phù vỡ vụn tại hắn lòng bàn tay, hóa thành điểm điểm tinh mang. Không minh đảo khai hoang chi chiến, thời gian định ra sao? Diêu Chấn Nhạc thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Chấn Hải truyền đến tin tức, thời gian đã định. Diêu Huyền Cực hai mắt đang mở hí, đáy mắt hình như có tinh hà sáng tắt. Lần này Lê Quốc cùng giải quyết nô, càng Sở Tam Quốc các đại tông môn, hôm qua đã nghị định điều lệ. Tàng Phong các cùng Ngự Thú Tông đã chỉ rõ, trận chiến này tất diệt không minh chư đảo. Trên đảo này tứ giai linh mạch, chính là rất nhiều chân đan thế gian lịch thiên cải mệnh cơ hội. Ai có thể nắm bắt tới tay, liền có thể cả tộc di chuyển, tự xây tiên thành. Tuyệt thế cơ duyên a. Diêu Chấn Nhạc hô hấp hơi gấp rút, tộc ta khốn tại tam giai linh mạch, tứ giai khó thành, mặc dù nhìn như phong quang, kỳ thực khó thành khí hậu. Tứ giai linh mạch mới thật sự là đưa thân thượng tông căn cơ. Diêu Chấn Nhạc trong mắt giấy lên giá vọng, như Vân Mộng Tiên Thành, Đỏ Tiêu Tiên Thành, đều là tư nhà, nguyên gia trở thế gia đại tộc bay lên chi cơ. Diêu Chấn Nhạc tỏa thuê mãn nguyện địa đạo, cái này hơn ngàn trở tới lần thứ ba cơ duyên, thế nào cũng nên đến phiên ta Diêu gia. Trên thực tế, cho dù là có tứ giai linh địa, cũng bất quá là thành tựu nguyên anh đại tộc một loại trong đó điều kiện mà thôi. Trừ cái đó ra, còn muốn liều nội tình, ra tiêu tử. Nhưng như liền tứ giai linh địa đều không có, vậy dĩ nhiên là tất cả ngừng nói, bởi vì thượng tông không có khả năng cho mượn linh địa. Hiện hữu tứ giai linh địa, tất nhiên bị tứ giai yêu hoàng sở chiếm cứ, mong muốn cầm xuống, tự nhiên cũng cần tiên môn nguyên anh chân quân ra tay. Công lao lớn nhất, đương nhiên thuộc về tiên môn. Như chân đan thế gia mong muốn, chỉ có thể ở khai hoang chiến tranh thời điểm, đập nồi dìm thuyền, tranh thủ tới đầy đủ công lao. Cái này cái gọi là đầy đủ công lao, duy nhất phán xét tiêu chuẩn chính là, nhất định phải có thể kiểm chế tứ giai yêu thú thực lực. Không cách nào giải quyết dứt khoát, nhưng nhất định phải có thể phụ trợ chiến đấu, cống hiến ra tác dụng nhất định. Dù vậy, thật có thể thuận lợi cầm xuống linh địa, đến tiếp sau thanh toán công lao, chỉ đáy cản khôn về sau, chân đan thế gia cũng còn muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, những này chân đan thế gia liền sẽ chạy theo như vịt. Người đem lớn Nguy Sơn Lý gia cùng Lam Sơn Hồ Mộ Dung gia sản làm không có gì sao? Diêu Huyền Cực thanh âm không hề bận tâm. Không khí đột nhiên ngưng kết. Xa xa phúc địa trung ương, đi ngang qua Diêu gia bí cảnh Bạch Long trên sông, hơi nước ngưng tụ thành linh vũ, đồng bền nhiều mà rơi vào rộng lớn trong linh điện, mặc dù im hơi lặng tiếng, lại đẹp như họa quyển. Lịch tiên cải mệnh chi cục, gia tộc không thể không tranh. Diêu Chấn Nhạc nhắm mắt nói. Diêu Huyền Cực đầu ngón tay khẽ chọc ngọc đài, một bức tinh đồ từ hư không triển khai, ngàn vạn điểm sáng sáng tắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm cục thịt béo này nhiều lắm, có thể nói chúng cường vây quanh. Không nói Lý gia có Ngô Quốc Liệt Dương Tông chỗ dựa, Mộ Dung nhà Triệu Việt Quốc Cửu Nghi Sơn năm nữa, đều có kim đan hậu kỳ tọa trấn. Liền xem như tại ta Lê Quốc nội bộ, Tàng Phong các mấy đại truyền thừa lâu dài kiếm tu thế gia, sợ cũng không phải dễ trêu người một khi toàn lực ra trận, tất nhiên muốn hao hết gia tộc mấy trăm năm qua nội tình. Diêu Huyền Cực sâu kín thở dài, nếu như thất bại, trong ngàn năm tộc ta khó có cơ hội thứ hai. Vậy cũng muốn tranh. Diêu Chấn Nhạc cắn răng nói, thời thế hiện nay, cho dù là vạn quỷ cửa dạng này ma đạo cự phách, nói không có cũng liền không có. Không ra nguyên anh, dường như tộc ta hạ người, liền dễ rủa cơ hội đều không có. Diêu Huyền Cực từ chối cho ý kiến, nhưng hiển nhiên, hắn là đồng ý loại này cái nhìn. Chỉ hy vọng, biển mây xuyên chiến thuyền, có thể đỉnh định thiên hạ. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua trong hư không nào đó tầng kết giới, thấy được trong đó một chiếc hơn ngàn trượng, hòa hợp vô hạn linh quang to lớn hạm thuyền. Diêu Chấn Nhạc cũng đồng dạng sắc mặt nặng nề, đối với loại này liên quan đến gia tộc tồn vong đại sự, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tràn đầy thấp thỏm chi tình. Đột nhiên, hắn dường như nhớ tới cái nào đó phiền lòng sự tình, không người đồng ý thấp giọng bẩm báo nói, "Lão tổ, trước đó Liệt Phong khách khanh cùng Nghiễm Khôn chờ hơn 20 người gia tộc tinh nhuệ toàn bộ mất tích, hẳn là giữ nhiều lành ít." Rồi nói tiếp, "Cái này Hỏa Kinh tức thôn hơn bạn nhân khẩu, cũng tại đồng thời bốc hơi khỏi nhân gian, trong thôn chỉ còn đổ nát thê lương, lại tìm không đến mảy may manh mối. Việc này quả thực quỷ dị. Hừ. Trên đài ngọc truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi không cần thăm dò, lão phu sớm suy tính qua, đáng tiếc không có chút nào tin tức hữu dụng. Ngươi không phải đi quá ngàn cơ các sao? Diêu Huyền cực khẽ nói, liền bọn hắn cũng suy tính không ra cái gì, Hồng Ngọc lâu bên trong kinh gia nữ lại đã bị người mua đi, việc này chỉ có thể tạm thời thôi. Diêu Chấn Nhạc sắc mặt nghiêm túc, có thể làm được như thế kín không kẽ hở, có thể thấy được thế lực sau lưng tuyệt không phải bình thường. Dưới mắt trong nhà tất cả lực lượng đều cần lưu cho khai hoang chiến. Diêu Huyền cực tiếng nói mịt mờ, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không có tìm tới cửa, tất cả cũng chỉ có thể dừng ở đây, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Diêu Chấn Nhạc nghe vậy, nghiêm nghị cúi đầu. Vạn trượng cao không phía trên, một chút nhàn nhạt ám kim huy quang, cực dương nhanh ghé qua tại mãnh liệt cường phong bên trong. Đây vốn là chuyên thuộc về kết đan chân nhân lĩnh vực, nhưng hôm nay lại là lẫn vào một đôi trúc cơ cảnh sâu kiến. Trần Tiềm đang xếp bằng ở kim đậu trên lưng, một người một thú đang phi tốc đi đường, lộ ra khoan thai tự đắc, thần sắc có chút thanh thản. Trong cơ thể hắn đạo cơ tinh quang lưu chuyển, bên ngoài thân bên ngoài mở ra ngũ hành hộ thể linh quang, đem cương phong ngăn cách. Kim đậu bản thân liền có phong hệ thiên phú, thân thể lại như kim như sắt, coi như không có Trần Tiềm hộ thể linh quang, cũng có thể dễ dàng tại cương phong bên trong phi hành. Bất quá, nói như vậy, nó phi hành tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều, cho nên Trần Tiềm mới triển khai hộ thể linh quang giúp nó ngự phong. Hơn 10 vạn dặm đường, Trần Tiềm không có trì hoãn, ngoại trừ mỗi ngày tiến vào mệnh luân giới nghỉ tay làm mấy canh giờ bên ngoài, có thể nói ngày đêm không ngừng. Chỉ 3 ngày, liền chạy tới Tiềm Long Sơn bên ngoài. Kim Đậu lúc này bay xuống rồi, cao cường như vậy độ phi nhanh mà về, ngắn ngủi thời gian bay qua mười mấy vạn dặm, nó không thấy bề ngoài, ngược lại tinh khí thần càng thịnh vượng. Quả nhiên là trời sinh đảo mệnh thánh thể. Tại Tiềm Long Sơn ngoài mấy chục dặm trong hư không dừng lại, Trần Tiềm nhìn về phía tòa này gia tộc phân công cho hắn đóng giữ linh địa, phát hiện đã cùng hắn rời đi thời điểm, rất là biến dạng. Hắn rời đi hơn nửa năm này, gia tộc ở đây đầu nhập vào không ít tài nguyên, đem Tiềm Long Sơn linh mạch thăng cấp đến nhị giai đỉnh cấp, cũng đem linh địa đại trận dung hỏa lưu kim trận cũng lên tới tam giai hạ phẩm cấp độ. Lúc này nhìn lại, cả tòa linh địa như lưu quang bao trùm kim ngọc đồng dạng, phóng xạ ra nhàn nhạt huy quang, để cho người ta thấy một lần, liền có thể cảm giác được hùng vĩ bất phàm. Lúc này linh địa đại trận chỉ mở ra cảnh giới cấp bậc, đã có thể bảo hộ nhận công kích cấp tốc phản ứng, lại không đến mức lãng phí năng lượng. Đây cũng là tứ giai phía dưới trụ sở đại trận trạng thái bình thường hóa trạng thái. Đương nhiên, đây là tồn tại nguy hiểm nhất định, bởi vì nếu như đại trận yếu kém điểm đột nhiên bị công kích, độ chấn động vượt qua cảnh giới thái trong nháy mắt sức thừa nhận cực hạn, liền có thể dẫn đến đại trận sụp đổ. Như đại trận ở vào toàn bộ triển khai trạng thái, liền có thể trong nháy mắt điều động toàn bộ linh địa linh mạch cùng toàn bộ dự trữ nguồn năng lượng, coi như bị siêu một cái lớn cấp độ lực lượng công kích, cũng có thể ngăn cản một hai. Cả hai không thể so sánh nổi. Mà đại trận một khi đạt tới tứ giai phía trên, liền có thể đem linh địa nguồn năng lượng hoàn mỹ lợi dụng, cùng 1 2 3 giai đại trận hoàn toàn là hai khái niệm. Nói đơn giản, chính là tứ giai đại trận nếu như không lọt vào công kích, không ngoại ý muốn nổi lên tiêu hao lời nói, toàn bộ triển khai trạng thái dưới năng lượng có thể hoàn mỹ tuần hoàn, không có hao tổn. Thậm chí trường kỳ mở ra phía dưới, còn có thể tầm bổ địa mạch linh cơ, tăng lên linh mạch đẳng cấp. Cho nên, tứ giai thế lực là một phương hào cường, mà tam giai thế lực chỉ có thể coi là cường đại chút sâu kiến mà thôi. Đây cũng là vì sao rất nhiều chân đan thế gia đều đối tứ giai linh địa tâm tâm nhiệm nghiệm, cho dù phải bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, cũng nhất định phải tranh thủ nguyên nhân căn bản nhất. Lúc này, cách Trần Tiềm quyết định đại điện thời gian còn có hơn tháng mới đến, nhưng toàn bộ Tiềm Long Sơn lại cũng không quản cũng é, ngược lại là náo nhiệt chi cực. Bởi vì, nơi này đã biến thành cái đại công. Có ít nhất mấy trăm vị Trần gia tử đệ, khách khanh dẫn theo mấy ngàn phạm nhân võ giả, tại Tiềm Long Sơn cần mẫn cổ nhọc, trang trí lấy linh địa các nơi. Ở trong đó, quen thuộc người không coi là nhiều, nhưng cũng nhìn thấy như là Trần Hoài Nguyên, Trần Vân Tranh, Trần Vân Lăng đám người thân ảnh. Gần một năm không thấy, Trần Vân Tranh đã tiến giai luyện khí tầng 7, là một vẫn chưa tới 17 tuổi thiếu niên, đủ có thể xưng được là gia tộc tiêu tử. Thất Thúc Tu Vi cũng tới luyện khí 8 tầng, tinh khí thần càng thêm sức khỏe dồi dào, cả người nhìn càng lộ vẻ trẻ. Tiềm Long Sơn bên trong sân môn, mới xây một cái to lớn bạch ngọc quảng trường, khí thế rộng rãi, xung quanh tô điểm không ít đỉnh đài lầu cát, rất rõ ràng chính là dùng cho cử hành cỡ lớn điển lễ chi dụng. Linh địa bên trong sông núi địa thế đã trải qua phong thủy sư điều trị, có thể nói một bước một cảnh, linh tú tràn đầy, khí mạch lưu chuyển tự nhiên mà thành. Tóm lại một câu, Trần Tiềm nhìn rất là thư thái sướng ý thu hồi kim đậu về sau, Trần Tiềm vây quanh Tiềm Long Sơn nhìn một vòng, lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không người có thể phát giác. Linh địa bên trong cũng chỉ có một đạo băng hàn khiếp người trúc cơ khí tức, không cần nói, tự nhiên là Trần đại công tử tâm tâm niệm niệm đại di tỷ Trần Vân Y đi coi khí tức. Trần Vân Y không chỉ có trúc cơ tu vi sớm đã bước chắc, còn lớn hơn là tình tiến, cách sơ kỳ đỉnh phong cũng không xa. Ẩn nấp vào hư không trông được cái 7-8 phần về sau, Trần Tiềm liền xuyên qua dung hỏa lưu kim trận, tiến vào Tiềm Long Sơn. Trên người hắn mang theo thái sơ lệnh chủ bài, hiển nhiên đã bị Trần Vân Y đi thiết lập là thông hành bằng chứng, ghé qua đại trận không có chút nào trở ngại. Trần Tiềm, ngươi trở về. Thu đến tin tức Trần Vân Y đã đợi tại Tiềm Vân Phong Tiềm Long Cư cửa chính. Tiềm Long Cư là Tiềm Long Sơn quyền lực hạch tâm, có khác cấm chế thủ hộ, là Tiềm Long Sơn đổi mới chỉnh đốn và cải cách công trình trước hết nhất hoàn thành chỗ. Cho nên giờ phút này trên đỉnh núi, ngoại trừ Trần Vân Y cũng không người ngoài tại. Đương nhiên, trước đó mới đưa tới phục thị mấy chục tỷ nữ, các nàng không tính người ngoài. Tiềm Long Cư ngoài cửa lớn, luồng gió mát thổi qua mới thực linh một hoa thụ, mang theo một hồi nhàn nhạt cỏ cây thanh hương. Trần Vân Y Lì một mình đứng ở trước bậc, áo trắng như tuyết, thanh lãnh vẫn như cũ, dường như cùng sơn phong bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng không hợp nhau. nhưng Trần Tiềm lại nhạy cảm bắt được trong mắt nàng diễm liêm ba quang, trong đó hỗn hợp có đậm đến tan không ra tưởng niệm, cùng nàng xưa nay bình tĩnh như đầm sâu đáy mắt cực kỳ khác biệt. Ta trở về, Vân Y Y tỷ. Trần Tiềm đạp vào thêm đá, khoảng cách nàng bèn bèn cách xa một bước. Thanh âm hắn trầm thấp tự tính, giống như là đầu nhập nàng tâm hồ cục đá, nhường nàng đấy lòng nhấc lên bận sóng. Không cần càng nói nhiều hơn lời nói, phân biệt hơn nửa năm mang tới một chút cảm giác xa lạ, tại ánh mắt hai người giao hội bên trong tan thành mây khói. Trần Vân Y lìa khẽ gật đầu, thon dài lông mi du nhẹ lên, thấp giọng đáp, trở về liền tốt. Trên đường còn trôi chảy. Bên nàng thân tránh ra đường, động tác nhìn như bình tĩnh, nhưng mảnh khảnh ngón tay có chút phát run, tiết lộ chủ nhân nội tâm khuấy động nỗi lòng. Ngay tại hai người gặp thoáng qua nháy mắt, Trần Tiềm tay, một cách tự nhiên cầm nàng hơi lạnh ngón tay. Kia da thịt chạm nhau ôn lương cảm giác, giống một đạo dòng điện, trong nháy mắt đánh xuyên Trần Vân Y lìa tâm phòng. Nàng bước chân trì trệ, thân thể rõ ràng cứng ngắc lại nháy mắt. Ừm, trôi chảy. Kim đậu bay rất nhanh. Trần Tiềm thanh âm mang theo ý cười, lực đạo trên tay dịu dàng mà kiên định, đưa nàng hơi lạnh đu để hoàn toàn bao khỏa tại chính mình dày rộng ấm áp lòng bàn tay. Mười ngón, lặng yên giao chủ, Trần Vân Y căng cứng vai tuyến một chút xíu lòng xuống dưới. Hai người sớm có thân mật hơn quá khứ, Trần Tiềm hung hăng phá băng, Trần Vân Y luyện không sai thuận theo. Lúc này, đi theo Trần Vân Y đi sau lưng Tiềm Long cư tỷ nữ nhóm, nhìn thấy các chủ nhân thân mật hô động đã qua, bận bịu sâu tự mình thực hành lễ, cùng kêu lên duyên dáng gọi to, bái kiến sơn chủ đại nhân. Trần Tiềm trở về, các nàng cũng tận đều vui vô cùng, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra chủ tâm cốt trở về thỏa đáng cảm giác. Miễn lễ. Trần Tiềm đối xưng hô này có chút ngoài ý muốn. Là ta ý tứ. Trần Vân Y lìa nhẹ vấn tóc kia, thấy Trần Tiềm lóe lên liền biến mất dị ý, trong nháy mắt minh ngộ ý nghĩ của hắn, một mực gọi công tử, thân mật có thừa mà trang trọng không đủ, các nàng cùng Liêu Yên dù sao khác biệt, cho nên ta để các nàng sửa lại. Cũng tốt. Trần Tiềm gật đầu nói. Hai người đang muốn dắt tay đi bảo, đột nhiên trong cửa lớn xông ra một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, đột nhiên thấy một lần Trần Tiềm, a một tiếng thở nhẹ ra âm thanh. Thiếu nữ trên đầu trải lấy bím tóc sừng dê, thanh xuân phấn nộn, tinh khí thần hoàn chỉnh, dáng người mạnh mẽ, hiển thị rõ hồn nhiên thái độ. Thế nào lỗ mãng? Trần Vân Y liền nhìn thấy, không khỏi sang giọng, mau tới gặp qua sơn chủ đại nhân. Chương 225, sát phong huyền hậu, Vân Y liền ngộ đạo. Chương 225, sát phong huyền hậu, Vân Y liền ngộ đạo. Thiếu nữ thấp giọng hẳn là, quy quy củ củ đi tới Trần Tiềm trước mặt, làm một đại lễ, bái kiến sơn chủ đại nhân. Trần Tiềm một mắt liền nhận ra, đây là lúc trước chính mình từ Thanh Diệp Sơn cứu trợ tới Thạch Tiểu Nha. Gần một năm không thấy, nàng cũng cao lớn hơn không ít, có mấy phần thanh xuân thiếu nữ phong thái. Trần Tiềm đưa nàng đỡ lên thân, cười nói, nhỏ mầm a, đã lâu không gặp, đều luyện khí tầng 1. Trần Vân Y thì hé miệng khẽ cười nói, nhỏ mầm thủy một linh căn có chút tinh khiết, cũng phù hợp con đường của ta số. Ta liền một mực đem nàng mang theo bên người, thuận tiện dạy bảo. Nhìn ra được, hai người chung đụng không sai. Rất tốt. Trần Tiềm nghe được, tự nhiên là vui vẻ, dù sao cũng là hắn cứu người. Ban đầu ở Thanh Diệp Sơn lúc, nhỏ mầm liền đối với hắn thân cận tin cậy, vừa thấy mặt liền nắm thật chặt góc áo của hắn, nhường đấy lòng của hắn đối cái này đáng thương tiểu nữ hải cũng nhiều hơn mấy phần thương tiếc chi tình. Người ca đâu? Trần Tiềm thuận miệng hỏi. Về núi chủ đại nhân, huynh trưởng ta bình thường tại Phượng Hoàng con đường bên trong học tập, không có lớp nghiệp thời điểm, liền bên ngoài sự tình đường chủ sự tình bên cạnh thính dụng. Thạch Tiểu Nha cung kính hồi đáp. A, không sai. Trần Tiềm biết ra sự tình đường chủ sự tình chính là thất thúc Trần Hoành Nguyên. Xem ra Thạch Tiểu Hổ cũng cơ linh, vào thất thúc pháp nhãn. Hai huynh muội đều có không sai phát triển. Lui Thạch Tiểu Nha cùng người khác tỷ nữ, Trần Tiềm cũng thong thả mang Trần Vân Ý đi nhập mệnh luân giới. Hiện nay Tiềm Long Cư thành bọn hắn khó được một chỗ chi địa. Tuy nói hai người thông qua Thái Sơ khiến thường xuyên liên hệ, nhưng như thế nào hơn được mặt đối mặt tình ý giao hòa. Mới xây tập tinh xá tĩnh mịch tí mắng, chỉ có rèm cửa tại gió lùa bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Bước vào nội viện sau, Trần Tiềm liền không do dự nữa, hắn thuận thế một vùng, đem Trần Vân Ý lìa nhẹ nhàng thân thể kéo vào trong ngực. Trần Vân Ý phát ra một tiếng trầm thấp, hỗn hợp có ngượng ngùng ngắn ngủi khí âm, lại không có chút nào chống cự, ngược lại vô ý thức hơi nghiêng về phía trước, dựa vào hắn kiên cố rộng lớn trên lồng ngực. Quen thuộc bên trong mang theo Trần Tiềm đặc hữu khí tức quanh quẩn chót mũi, là nàng đoạn này thời gian nửa đêm tỉnh mộng ở giữa sâu nhất quyến luyến. Chui tại hắn cổ trong nháy mắt, Trần Vân Y lìa nhắm mắt lại, cảm thụ được Trần Tiềm hữu lực nhịp tim xuyên thấu qua quần áo đụng chạm lấy trái tim của mình, kia bồng bổ sinh mệnh lực cùng nóng rực nhiệt độ cơ thể, nhường nàng thanh lãnh sắc ngoài hoàn toàn hòa tan. Trần Tiềm cúi đầu, cằm nhẹ nhàng nuốt ve nàng như thác nước tóc xanh, nắm chặt hai tay cơ hồ muốn đem nàng vò tiến thân trong cơ thể. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lồng ngực chập trùng, còn có kia cách hơi mỏng quần áo truyền đến, cùng nàng đồng dạng ra tốc nhịp tim. Hắn ấm áp hô hấp phất qua nàng thái dương cùng thai, nhường nàng trắng non mẫn cảm tính thai trong nháy mắt nhiễm lên một vệt động nhân đường đỏ. Nhớ ngươi, mây theo tỷ. Thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn cùng tư tính, tại nàng bên thai băng lên, mỗi một chữ đều dường như đập vào trong tâm khảm của nàng. Nếu như Trần Vân Ý giờ phút này xuyên qua tới Lam Tinh, lập tức liền sẽ biết, cái này như nói mê lời tâm tình mang theo bạn trai lực bạo dạn cảm nhận, thuộc về bá tổng chuyên môn. Bởi vì điếu ti dám làm như thế, lập tức liền sẽ bị đánh lấy dùng mình nữ nhân, một cước bay đi. Trần Vân Ý lìa nhịp tim bỗng nhiên mất tự, giống thăm dò chỉ bướng bình mái con. Nàng phát ra một tiếng mang theo giọng núi ửm thanh âm nhẹ mềm đến như là nói mê, cánh tay lại đồng dạng đáp lại giống như, mang theo có chút run rẩy, vòng lên hắn cường kiện thân eo, đem hắn ôm càng chặt. Chỉ có dạng này chân thực mà chặt chẽ ôm nhau, khả năng lấp đầy hơn nửa năm này ngăn cách mang tới chống trải cùng tương tư. Không cần ngôn ngữ, Trần Tiềm hôn tự nhiên rơi xuống, mang theo quyến luyến cùng hết sức khắc chế dưới mãnh liệt tình chiều, tại nàng đỉnh đầu, cái trán, mi tâm, mũi ngọc tinh xảo. Cuối cùng tìm kiếm được nàng mềm mại cánh môi, đem hung hăng bắt, tùy ý cướp lấy phần môi mùi thơm ngát. Trần Vân Y liễu vô ý thức nín thở, thuận theo khẽ nhếch lên mặt, thừa nhận phần này kéo dài mà nóng bỏng thân mật. Gắn bó như môi với răng trong nháy mắt, trong lòng hai người tích xúc đã lâu tưởng niệm cùng tình ý như là vỡ đê giang hà, trong nháy mắt quét sạch tất cả lý trí. Cánh tay của nàng không tự giác trèo lên cổ của hắn, hé mở cánh môi, vụ bề mà dịu dàng đáp lại hắn thăm dò. Không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, nhiệt liệt nhất tâm ý giao hòa, là lưỡng tâm xa cách từ lâu sau hoàn mỹ đền bù cùng an ủi. Thật lâu, Trần Tiềm rốt cục thoáng thối lui một chút, nhưng giữa hai người cái chán vẫn chạm nhau, khí tức tương liên. Nhìn chăm chú trong ngực người gần trong gang tấc dung nhan, thanh lệ tuyệt luân trên mặt che kín động nhân đỏ ửng, như là trong đống tuyết mới nở hàn mai, sóng mắt càng là nước luận mê ly, liễm diễm lấy hồn siêu phách lạc ý xấu hổ cùng chưa cởi tình chiều, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trần Tiềm hầu kết nhấp đô, đáy mắt dục niệm như là thiêu đốt hỏa diễm, Vân Y Liễu tỉ khủng. Trần Vân Y Liễu giống như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thấy không thể lại một chỗ đi xuống. Không thể như thế khảo nghiệm cán bộ. Nữ nhân ở phương diện này, vô sự tự thông. Nàng bối rối thối lui một chút, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, hơi câm lấy thanh âm nói nhỏ, ngươi mau buông ta ra. Hơn một tháng sau mới là đại điện, chúng ta không thể nàng nhẹ nhàng thoáng dãy rủa, điểm này yếu ớt lực đạo cùng nó nói là tránh thoát, không bằng nói là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Trần Tiềm nhếch miệng lên một vẻ hiểu rõ lại danh manh ý cười, lần nữa đưa nàng ôm chặt, tại nàng xấu hổ gấp trong ánh mắt, cực nhanh tại môi nàng lại rơi xuống vang dội một hôn, mới cười buông lòng ra giam cầm, tốt, biết, ngươi cho rằng ta như thế không có định lực sao? Còn nhiều thời gian. Hắn lại lần nữa dắt tay của nàng, đi trước một chút mệnh luân giới a. Tin tưởng thần biến hóa sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Trần Vân Y thì sóng mắt lưu chuyển bị sắt chậm rãi biến mất, cái này khó gặp biểu hiện, chỉ có thể lưu cho một vị nào đó đặc biệt người, hơn nữa cũng chỉ biết tại đặc biệt cảnh tượng bên trong cụ hiện. Đại điện về sau, đóa này thanh lãnh cao quý biển mây băng sen sẽ hoàn toàn danh chính ngôn thuận chỉ thuộc về hắn Trần Tiềm một người. Giờ phút này hắn đã đợi chờ đợi rất lâu, hơn nữa cái này động tâm khởi niệm sơ tâm, còn không thể từ hắn tại Phượng Lâm Cốc bên hồ nhỏ kinh diễm gặp nhau khi đó tính lên. Kia là khi nào đâu? Đấy lòng hồi ức hình ảnh bắt đầu cuộn cuộn. Rất nhanh, Trần Tiềm hiểu rõ, phần này rung động kỳ thật bắt nguồn từ càng xa so với trước kia dã vọng. Khi đó, Lam Tinh Trần Tiềm ký ức còn chưa thức tỉnh. Khi đó, thổ dân Trần Tiềm vẫn là một cái tiểu thí hải. Ngày nào đó, hắn mang theo Trần Vân Hy cùng Phong Mặt Mạn, ngay tại Phượng Lâm Cốc thiện đường bên ngoài giữa đất chống truy đuổi, đùa giỡn. Đột nhiên, chung quanh huyên náo đám tiểu đồng bạn đều yên tĩnh trở lại, đại gia không hẹn mà cùng nhìn phía thiện đường nhập khẩu vị trí. Kia là một buổi chiều, dương quang vừa vặn. Nhưng chói mắt đi nữa dương quang, tựa như cũng che chắn không được kia nguyên bản liền sẽ phát sáng. Xanh thẳm thiếu con gái mới lớn Trần Vân Y liền nàng tiên tư dân mạo, băng thanh ngọc khiết. Nàng không có nói một câu, cũng không có nhiều lưu lại, chỉ là một ánh mắt ra hiệu, liền cùng Trần Vân Hy cùng nhau rời đi. Nhưng vào thời khắc ấy, nàng không biết rõ, có lẽ khả năng biết cũng sẽ không để ý, nàng đồng thời cũng mang đi một đám thổ dân thiếu niên tâm. Trong đó, đương nhiên không thể thiếu Trần Tiềm bên kia. Trần Tiềm liếm liếm môi, hồi tưởng đến đi qua, trở về chỗ vừa mới thơ ngọn, đối với sắp đến tương lai, hắn tràn đầy ước mơ. Vừa vào mệnh luân giới, Trần Vân Hy xem như trúc cơ lại tu, nhạy cảm linh giác lập tức liền cảm ứng được thế giới khác biệt. Ngoại giới đã qua hơn nửa năm, mà đối với mệnh luân giới mà nói, trên thực tế đã qua gần 2 năm. Phải biết, tự mệnh luân giới sinh ra đến nay, cũng bất quá chỉ là 4 năm không đến mà thôi. Đây là thế giới thăng cấp sau, ra đời thế giới quyền hành, có gấp 3 thời gian tăng thêm nguyên nhân. Cách tấn thăng hàng ngàn tiểu thế giới cánh cửa đã không tính xa, mệnh luân giới bầu trời càng xa xăm, đại địa càng nặng nề, khí mạch cũng càng bằng bạc. Đối với bản giới cao giai sinh mệnh mà nói, mệnh luân giới không ngừng hoàn thiện, tựa như là tại phát triển sinh mệnh bản nguyên hạn mức cao nhất, nhường bản giới sinh linh được đến mạnh hơn chính phản quỹ, bản năng liền sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu mà sinh lòng vui vẻ. Trần Vân Y thì cảm thụ chính là như thế, vừa vào giới, nàng cũng cảm giác giống như về tới mâu thân trong lồng ngực như vậy, tự tại cùng thoải mái dễ chịu. Hai người đứng ở Huyền Châu cung dài giai điểm xuất phát chỗ, Trần Vân Y đã bị rộng rãi tráng lệ chỗ rung động thật sâu. Mặc dù nàng cũng thỉnh thoảng cùng muội muội Trần Vân Hy liên hệ, biết được mệnh luân giới bên trong trọng yếu biến hóa, nhưng nghe thấy cùng tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn là hai khái niệm. Huyền Châu cung nhập khẩu, 999 tầng bạch ngọc đại giai, giống như thông hướng thiên cung đại đạo, tản ra huyền chuyển huy quang. Cũng chỉ có tại bực này nắm giữ tạo vật chủ thế giới bên trong, mới có thể xuất hiện như vậy thần tích, mặc kệ là như thế nào huy hoàng tráng lệ, quy mô hùng vĩ kiến trúc đều có thể một đêm xây thành. Trần Tiềm mỉm cười dắt Trần Vân Ý liề tố thủ, từng bước mà lên. Mỗi đặt vào một bậc thang, dưới chân bậc thềm ngọc liền lóe sáng một cái trước mắt, phản phất tại hoan nghênh lại một cái nữ chủ nhân đến. Quanh thân vây quanh thế giới thanh khí ngưng tụ thành gió nhẹ, khiến cho người tâm thần thanh thản, cảm xúc yên tĩnh, đi lại nhẹ nhàng. Loại này mới lạ thể nghiệm, cho Trần Vân Ý liề mang đến bộ sinh liên, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Dài dài tuy dài, nhưng Trần Vân Ý liề nhưng căn bản chưa phát giác dài rằng rặc, còn không có bao đủ, Huyền Châu cung to lớn ngọc thạch quảng trường đã triển khai tại trước mắt. Cổ pháp nặng nề cửa cung, điểm đầy xinh đẹp tinh xảo huyền huyễn phù văn hình vẽ, hiện lộ rõ ràng mệnh luân giới quy tắc ảo diệu. Cửa cung trước đó đã nhận được tin tức Trần Vân Hy cùng Phong Mặt Mạn mang theo trong cung chúng tinh vi, dài làm, tuyển hầu nhóm, sớm chờ có một hồi. Tỷ tỷ, ngươi đã đến. Trần Vân Hy nhìn thấy Trần Vân Y lìa trước tiên, liền đi mau mấy bước, tiến lên cầm tay ân cần thăm hỏi. Tiểu muội, Mặt Mạn, Tố Cẩm tiểu thư, đại tiểu thư tốt. Phía sau chư nữ, tự nhiên cũng là thân thiết xuống lại đi lên, liễu diệu nói chuyện thăm hỏi, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Trần Vân Y còn chưa chính thức bị Trần Tiềm tu nhập trong cung, cho nên tại xưng hô bên trên, chúng nữ tự nhiên cũng đều lần theo cũ xưng. Tốt, tới trước Huyền Châu điện. Trần Tiêm thấy chư nữ đều nói không xong, rất có đem đoạn này thời gian đến nay các loại kinh nghiệm đều trò chuyện một lần mới bằng lòng yên tĩnh dáng vẻ, không thể không ngắt lời nói. Cẩn tuân Huyền Tôn đại nhân pháp chỉ. Chúng nữ cũng kịp phản ứng, nhao nhao cười đùa hẳn là, Phong Mạt Mạt cũng làm trách đối Trần Tiêm hành lễ nói. Nghịch ngợm. Trần Tiêm luốt luốt tiểu thanh mai mái tóc, cương triều lắc đầu nói. Huyền Châu chính điện, nguy nga trắng lệ. Trong đại điện đạo đàn bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đó lưu chuyển nhấp nhô mệnh luân giới bản nguyên phù văn, linh văn, cả hai sen lẫn hiện ra, khiến đạo đàn tản ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. Trần Tiêm độc lập với đạo đàn phía trên, thân hình cùng phiến thiên địa này ý chí tương hợp. Xem như giới này chỗ thể, Huyền Tôn, hắn dường như bị thế giới các loại uy năng gia thần, bên ngoài cơ thể ẩn hiện nhiều tầng vầng sáng vây quanh, quan chi thần thánh chi cực. Đạo đàn phía dưới, Trần Vân Y liền một bộ thanh lịch cung trang, đứng yên trong điện, sóng mắt nóng bỏng mà nhìn xem Trần Tiêm. Nàng bởi vì tu luyện Huyền Minh băng phách kinh mà ma luyện ra thanh lãnh khí chất, giờ phút này đã nửa điểm không còn. Trong lòng chỉ còn lại trí chân yêu thương cùng chúa tể tín ngưỡng, quá chú tâm đầu nhập trong đó, lại không giữ niệm. Đỉnh điện rủ xuống hỗn độn quang vụ, ngoài điện ngũ sắc yên hà không ngừng lưu chuyển, chiêu lộ ra bất phàm. Lấy Huyền Tôn chi danh, ta sát phong Trần Vân Y là Huyền Hậu. Trần Tiêm tiếng như nói luật, trầm thấp hữu lực, dẫn động toàn bộ thái sơ mệnh luân giới quy tắc của mình. Mái vòm rủ xuống hỗn độn quang vụ đột nhiên phân ra một sợi tinh túy huyền mang, như ngân hà cuốn ngược, trong nháy mắt không có vào Trần Vân Y để mi tâm. Ông. Trần Vân Y chỉ cảm thấy thần hồn một thanh, dường như bị long đong lưu ly bị lau. Ngày xưa lĩnh hội Huyền Minh băng phách kinh các nơi quan ải lúc những cái kia hứa vướng vĩu cảm giác, lại như cùng gặp dương tuyết tan, đống nhiên quan thông. Nàng nội thị đan điển, kia băng lam như tủy băng tuyết đạo đài, mặt ngoài lại ngưng tụ ra đạo đạo màu vàng kim nhạt quan văn, lặng yên hiện hiện, lưu chuyển. Đây là mệnh luân giới khí vận ra thân trì hiển hóa. Trần Tiêm ánh mắt ôn nhuận, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo danh phận cố định, mệnh luân giới thế giới bản nguyên cùng Trần Vân Y ở giữa thành lập được một đạo vô hình khí vận hồng tiểu. Cái này hồng tiểu không chỉ có tẩm bổ thần hồn, tăng lên công pháp, bí thuật lĩnh hội hiệu suất, càng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, lấy tràn trề sinh cơ cùng hỗn độn đạo ẩn, gột rửa lấy trong cơ thể nàng bởi vì tu luyện Huyền Minh băng phách kinh mà tích lũy ngoan cố băng sát. Từng kia từng sợi ẩn dấu cực sâu băng hàn sát khí, bị tức vận chi lực dẫn dắt, phân giải, đồng hóa, nhường nắm giữ băng hệ công pháp, bí thuật càng lên hơn một tầng lầu, có thể so với phục dụng một ít 10 phần phù hợp nàng linh đan diệu dược. Trần Vân Y dị phúc chi tâm linh, đột nhiên xuất ra một chi Huyền băng phù bút, tiện tay lăng không phát họa. Từng đạo phức tạp mà ổn định băng hệ linh văn, tại nàng phù bút ngòi bút chậm rãi thành hình. Ở giữa ẩn chứa nghiêm nghị cực hàn chi ý, lại không mất linh động phiêu dật cảm giác. Đây chính là nàng trải qua mấy ngày nay, lặp đi lặp lại lĩnh hội không thấu nhị giai huyền băng phá ma trận hạch tâm trận văn, một mực lâm vào bình cảnh bên trong không thể tiến thêm. Nhưng giờ phút này, nàng lại tâm niệm vừa động ở giữa, chỉ cảm thấy linh cảm ùn ùn kéo đến, lần theo cảm ngộ tiện tay huy sái, liền cực kỳ thoải mái mà. Thành công. Cái này khí vận chi lực, lại thần kỳ như thế, nàng đáy mắt lướt qua một tia nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng nâng lên băng linh trên mắt, đối diện bên trên Trần Tiềm ôn nhuận như ngọc ánh mắt. Trong lúc nhất thời liền, ngây dại. Sát phong sự tình, ngoại giới tất nhiên là không người biết được. Nhưng đối Trần Vân Y liền tới nói, nhưng còn xa so còn chưa tới tới hợp tu đại điện, muốn càng có ý nghĩa. Đây mới thật sự là danh chính ngôn thuận, ngoại giới đại điện, bất quá là làm cho người ngoài nhìn mà thôi. Sát phong qua đi, Trần Vân Y chính thức trở thành Huyền Châu cung vị thứ tư tôn quý vô cực huyền hậu, kia phần được trời ưu ái thiên địa tập trung, đã dung nhập thần hồn cùng đạo cơ, thật sự ra chỉ ở con đường của nàng phía trên. Thậm chí có thể nói, trước mắt toàn bộ Huyền Châu cung bên trong, ngoại trừ Huyền Tôn Trần Tiềm, cũng khó tìm so với nàng càng có tiềm lực. Đương nhiên, chỉ là trước mắt. Tại vui vẻ phồn vinh mệnh luân giới bên trong, hết thảy đều có khả năng.